Chương 318. Một kiếm chạm huyết vụ chương 318, một kiếm chạm huyết vụ xoẹt. Theo Lục Vân cái này tiếng cười lạnh rơi xuống, quanh người hắn có càng thêm nồng đậm lôi quang lấp lánh ra. Cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, thiên địa này ở giữa cũng nổi lên cuồng phong. Sau đó, phía sau hắn lôi quang trên thân kiếm, vô số lôi đỉnh hội tụ. Lại lần nữa thi triển cái này chấn lôi cung cao cấp pháp thuật. 3.000 lôi pháp. Ông to lớn lôi đỉnh ngưng tụ trưởng thành kiếm, sau đó kéo lấy lôi quang kiếm lơ lửng tại Lục Vân đỉnh đầu, quang mang chói mắt đem cái này bóng đêm vỡ ra, cũng đem tất cả mọi người khuôn mặt chiếu rọi rõ ràng vô song. Đồng thời, cũng đem kia một đoàn huyết vụ chiếu rọi càng thêm sáng tỏ. Lục Vân híp mắt, nhìn chằm chằm cái này một đoàn huyết vụ, ánh mắt bên trong là không che giấu được uy nghiêm. Hắn đang tìm kiếm huyết vụ này trận nhãn. Trận pháp này, tại trong ma giáo, được xưng là máu loạn trận. Chính là lấy những này dùng mình khí huyết diễn sinh ra trận pháp đám người, dùng bọn hắn khí huyết cùng chấp niệm hình thành huyết vụ, sau đó điều khiển trong trận pháp người thậm chí hỗn loạn, tự giết lẫn nhau. Chỉ cần tìm được trận pháp này trận nhãn, cũng phá đi, liền có thể hoàn mỹ phá giải trận pháp. Cái này trận nhãn, chính là sớm nhất đem mình khí huyết chợt nổ tung, dẫn động trận pháp người. Lục Vân đang tìm kiếm hắn. Khắc khắc. Đại đồng phủ nhất định sẽ loạn. Nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Huyết vụ không ngừng lan lộn, phía dưới những kỵ binh kia, bọn nha dịch vẫn tại tự giết lẫn nhau, trong huyết vụ có trầm thấp mà âm trầm thanh âm truyền ra ngoài. Đồng thời, tại thanh âm này truyền đi thời điểm, càng là có một đạo nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe, ngay tại huyết vụ vị trí trung ương nhất, kia bên trong tựa hồ có một đạo dùng huyết vụ ngưng tụ thành mặt người. Sau đó, ngay tại trên dưới lan lộn, không ngừng phát ra cười lạnh. Bất quá đạo này khuôn mặt tươi cười vị trí cũng không phải là một mực cố định, hắn khi thì tại huyết vụ trung ương lấp lóe, khi thì lại xuất hiện tại kia huyết vụ biên giới vị trí. Lấp lóe không yên. Cái này khiến Lục Vân cũng trong lúc nhất thời khóa chặt không được hắn. Khắc khắc. Giết chóc lẫn nhau đi, giết điên cuồng một chút, thêm chút sức, đem những tên kia đều giết chết. Ha ha, ha ha. Gương mặt kia vẫn tại cười lạnh, mà theo phía dưới chém giết càng ngày càng thảm liệt, tiếng cười kia cũng càng thêm càng rỡ, thậm chí còn mang theo mấy điểm không cách nào hình dung đắc ý tiến vào loại trận pháp này về sau, nội tâm của người này chỗ sâu tất cả âm u mặt đều bạo phát ra. Ha ha. Bất quá, ngay tại gương mặt này cười to thời điểm, Lục Vân tìm được cơ hội. Cái này ngắn ngủi nháy mắt, chương này mặt quỷ tựa hồ là quên đi thay đổi vị trí, mà hoặc là thay đổi tốc độ giảm bớt một chút. Xoẹt. Lục Vân con ngươi bên trong hiện lên một tia không che giấu được âm trầm, sau đó, cái này sau lưng 3.000 lôi pháp châu ngưng tụ lôi đỉnh chi kiếm, cũng là lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng thẳng đến kia huyết vụ phương hướng nổ bắn ra quá khứ. Xoẹt. Một kiếm này, Lục Vân cơ hồ là bộc phát ra mình còn sót lại tất cả lực lượng, chỉ thấy một đạo không cách nào hình dung kiếm quang từ thiên địa ở giữa lấp lóe mà qua, sau đó, chính là như vậy đột ngột xuất hiện tại kia huyết vụ trước mặt. Bèn. Ngay sau đó, lại là trực tiếp xuyên thủng tại tấm kia ngay tại cười lớn gương mặt phía trên. A. Nồng đậm lôi đỉnh lóe ra, lôi quang kiếm cứ như vậy ngạnh sinh sinh đâm tại cái kia đạo trên mặt, sau đó, vô số lôi đỉnh lấp lóe, giống như muốn đem toàn bộ mặt cho bá quả. Khuôn mặt kịch liệt đau nhức, phát ra một trận không cùng luân so kêu rên. Không, không. Theo đạo này khuôn mặt hẳn cả giọng gào thét, những cái kia ngay tại chém giết đám người, tựa hồ động tác đều là cứng đờ xuống dưới, sau đó bọn hắn con mắt bên trong màu đỏ, cũng là bắt đầu cấp tốc biến ảm đạm xuống. Người cái này trận nhãn, thực tế là quá vô dụng. Lục Vân nhìn xem như vậy tình hình, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, còn có nồng đậm khinh thường tràn ngập. Cái này lầm bầm lầu bầu thanh âm rơi xuống, Lục Vân tay phải hướng thẳng đến phía trước vung dậy. Ầm ầm. Cái kia đạo bị vô số lôi đình bao vây lấy lôi quang kiếm, phía trên vầng sáng càng thêm lạnh lẽo, càng thêm chói mắt, thậm chí là càng thêm không cùng luân so. A. Không. Không. Cái này lôi quang kiếm tiệm nhấp nháy vô số lôi đình thời điểm, kia vô số huyết vụ cũng là bắt đầu theo gương mặt kia kêu thảm cùng thê lương kêu rên, lại hướng phía gương mặt này hội tụ đi qua. Sau đó, vô số huyết vụ thật nhanh hướng phía lôi quang kiếm hội tụ. Đương nhiên lôi quang trên thân kiếm vô số lôi đỉnh cũng là đang không ngừng va chạm nhau, sau đó cũng ý đồ đem những huyết vụ này cho đánh tan. Xoẹt, xoẹt. Lôi đỉnh không ngừng lóe ra, huyết vụ cũng là theo gương mặt kia kêu rên mà tại kịch liệt lan lộn, song phương tựa hồ lâm vào giằng co, nhưng là, nếu là tu vi đầy đủ lời nói thì là có thể nhìn ra, lôi quang kiếm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Xoẹt. Ngắn ngủi giằng co về sau, lôi quang trên thân kiếm năng lượng không còn có giữ lại, sau đó trực tiếp là lấy phong bạo phương thức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Xoẹt. Một cái mắt, vây quanh tại gương mặt kia phụ cận vô số huyết vụ, bị lôi đỉnh cho đánh tan, sau đó, cái này lôi quang kiếm lại là bỗng nhiên hướng về phía trước xuyên qua, mắt thấy, gương mặt kia bị từ giữa đó đâm mở một cái lỗ thủng. A. Trên gương mặt kia bộc phát ra hoảng sợ thét lên, càng thêm nồng đậm, càng thêm thê thảm, cũng càng thêm thống khổ. Những cái kia tàn hơn huyết vụ, đều là rối rít hướng phía gương mặt này hội tụ tới, ý đồ đem nó đền bù bắt đầu, mà đồng thời, những cái kia đã thẩm thấu đến nha dịch, kỵ binh cùng bọn người nhóm thân thể bên trong huyết sắc, cũng đều bắt đầu tiêu thảm, bay ra. Mà những cái kia bị khống chế bọn kỵ binh, bọn nha dịch, còn có Khâm Thiên giám các đệ tử, mất đi những này quỷ dị đồ vật khống chế, sắc mặt cũng đều là khôi phục bình thường. Bọn hắn ánh mắt hoảng hốt, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời này phía trên. Huyết sát xương mù vẫn tại lấp lóe, mà kia lôi quang kiếm thì tựa hồ càng thêm lóa mắt qua mình. Rốt cuộc ra, chống đỡ không nổi sao? Đã các ngươi lựa chọn con đường này, vậy ta liền đưa các ngươi vạn kiếp bất phục. Lục Vân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn kỳ thật đã sớm có thể trực tiếp đem tấm này mặt, còn có những này xương mù màu máu cho phá bỡ, nhưng là hắn không có. Hắn vừa mới một mực liền dùng lôi quang kiếm cho gương mặt kia mang đến thống khổ. Đồng thời, cũng là đang nghĩ biện pháp đem những này thẩm thấu tại mọi người trong thân thể huyết sắc khí tức ép ra ngoài. Quả nhiên, biện pháp này hữu hiệu. Những này xương mù màu máu đều đi ra. Như vậy liền có thể kết thúc. Oanh. Lầm bầm lầu bầu thanh âm lạnh như băng rơi xuống, Lục Vân cái này bình thản đôi lông mày, đột nhiên lại biến lạnh lẽo vô song. Xoẹt. Lại là một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, sau đó, cái kia đạo lôi quang trên thân kiếm lôi đỉnh, chính là trực tiếp triệt để bạo tạc ra, vô số lôi đỉnh hóa thành vô số lôi quang kiếm ảnh tử, mang theo không cùng luân xo kiếm khí, gào thét mà qua. Phốc, phốc, phốc. Những cái kia vừa mới thẩm thấu ra năng lượng màu đỏ ngòm, nháy mắt bị chém giết thành hai đoạn, thậm chí tam đoạn. A. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tấm kia hư ảo mặt, mang theo vô tận thống khổ, triệt để vỡ vụn. Cái này vô số huyết vụ, cũng là cấp tốc tiêu tán. Chương 319. Chúng ta quyết không đáp ứng chương 319, chúng ta quyết không đáp ứng phốc. Theo Lục Vân 3.0000 lôi pháp triệt để bộc phát ra, những cái kia huyết vụ cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhanh chóng cắt thất linh bắt thoái, sau đó thời gian một cái nháy mắt, hết thảy tất cả đều là đã biến mất. Giữa thiên địa mặc dù vẫn như cũng là ảm đạm, nhưng là lại là không có bất kỳ cái gì mùi máu tanh, còn lại những cái kia ảm đạm đều là bình thường bóng đêm. Chỉ bất quá, đường phố hư hại, một mảnh hỗn độn đại đồng phủ nha, còn lưu lại vừa mới chém giết cùng thảm liệt. Xoẹt. Tất cả lôi đình đều là dần dần tiêu tán, giữa thiên địa cũng một lần nữa biến yên tĩnh trở lại. Loại kia ánh sáng chói mắt cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân phất tay, đem cái kia đạo lôi quang kiếm chậm rãi thu hồi lại, loại kia sắc bén cùng uy nghiêm cũng là từ từ biến mất. Hắn sau đó chính là ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia trước đó bị huyết vụ khống chế mất đi lý trí bọn kỵ binh, bọn nha dịch, còn có những cái kia khâm thiên giám các đệ tử. Hết thảy tất cả đều xem ra phá lệ bình tĩnh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta giống như đối sư huynh của ta đệ động thủ rồi. Ta chẳng lẽ giết mình đồng bào? Mặc kệ là những cái kia khâm thiên giám các đệ tử, hay là kỵ binh giáp đen nhóm, chậm rãi từ vừa mới loại kia mất khống chế trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, sau đó cũng nhớ lại vừa mới phát sinh kia hết thảy. Trên mặt đất tán lạc máu tươi, còn có những cái kia ngã xuống đồng bào, hoặc là sư minh đệ, nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập, còn có rõ ràng bừa bộn cùng thê lương. Mọi người con mắt lập tức đều đỏ, thậm chí còn có một ít phản ứng không kịp cảm giác. Đây hết thảy tựa hồ đối với bọn hắn xung kích đều quá lớn, để bọn hắn cảm xúc đều lập tức không chịu nổi. Ai? Mà liên tại những người này mặt lộ vẻ hoảng hốt, thần thái bi thống thời điểm, những cái kia được bảo hộ đại đồng phủ quan mới viên môn cũng đều là một mặt bi thương, đồng tình thở dài lên tiếng. Vừa mới loại kia tình hình bọn hắn cũng là xem ở mắt bên trong. Nhiều người như vậy, lập tức liền đều tàn sát lẫn nhau, sau đó chết mất không ít người, cái này thật sự là có chút quá làm cho người khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhưng mà mọi người cảm xúc đều nhao nhao có chút hề bại suy sụp thời điểm. Lục Vân chậm rãi năm chiến mã dây cương, hướng phía bên này đi tới, sau đó tiếng vó ngựa dần dần dừng lại, hắn đứng tại tất cả mọi người đối diện. Quốc sư đại nhân, kỵ binh giáp đen nhóm, còn có kia một đám khâm tiên giám các đệ tử, đều là nghe tới Lục Vân thanh âm, sau đó từng cái ngẩng đầu lên, ánh mắt trong mang theo chần chờ cùng nghi hoặc, nhìn về phía hắn. Mọi người cũng không biết Lục Vân muốn làm gì. Ta biết, các người chết sư minh đệ, chết đồng đội, đều rất bi thống. Lục Vân hít sâu một hơi, kia thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm dường chẳng khác nào sấm sét nổ vang, tại thiên địa này ở giữa chậm rãi truyền lại ra, sau đó tại trong lòng mọi người băng vọng. Nhưng là hiện tại, cũng không phải là bi thương thời điểm, mà là đi ngăn cản sự tình biến càng bị thời điểm. Các ngươi cũng đã biết, những này thích khách đều là đến từ thế gia tàn hơn, mà lại, những này còn không phải toàn bộ, còn có một bộ điểm thế gia thích khách, bọn hắn chính tản mát tại toàn bộ đại đồng phủ thành thị bên trong. Bọn hắn đang chuẩn bị đối cái khác những cái kia quan mới biên môn, những cái kia vì đại đồng phủ, vì toàn bộ Tây Bắc mà cẩn trọng đám quan chức, tiến hành một trận cùng loại với hiện tại ám sát hoạt động. Một khi những chuyện này phát sinh, đại đồng phủ thậm chí là Tây Bắc, liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ lâm vào hỗn loạn, mà chúng ta tân tân khổ khổ phấn đấu ra loại tình hình này, cũng sẽ nháy mắt tan rã. Thậm chí, Lục Vân nói tới cái này bên trong, sau đó dừng một chút, ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến nghiêm trọng, bi thống, mà ánh mắt kia bên trong, thanh âm bên trong, cũng là nhiều mấy điểm không che giấu được thê lương. Hắn nói, thậm chí chúng ta Tây Bắc những người dân này, sẽ còn nhận Tây Bắc hoang nguyên bên trên mục mã nhân tập kích, đến lúc đó, Tây Bắc sẽ chân chính biến thành một trận địa ngục, như địa ngục tồn tại. Cái này bên trong, có rất nhiều người, đều là tham gia qua chiến tranh, cũng có rất nhiều người là tại Tây Bắc sinh sống rất nhiều năm. Vô luận là loại người nào, các ngươi đều biết, khi Tây Bắc không quá bình về sau, nơi này bất tính, sẽ vượt qua cái dạng gì thời gian. Đó là chân chính sống không bằng chết. Ta đại chu triều cái này một mảnh thiên kiêu bách mỹ Tây Bắc thổ địa sẽ cảnh hoàng tán khắp nơi, mình đầy thương tích. Các ngươi nhẫn tâm sao? Một câu nói sau cùng này là Lục Vân cơ hồ đem mình tất cả khí tức đều tăng thêm tại trong đó, sau đó bạo kêu đi ra. Theo như vậy khí tức tôi động, thanh âm này tựa như là lôi mình, một cái mắt đem quanh mình thiên địa đều cho chấn rung động ầm ầm. Giữa thiên địa, sau đó lại là lâm vào tĩnh mịch. Thật là không cách nào tưởng tượng tĩnh mịch. Hết thảy mọi người, bọn kỵ binh, khâm thiên giám các đệ tử, còn có những cái kia tử vừa mới chém giết bên trong, may mắn sống sót đám quan trước, đều là vào giờ phút này biến ánh mắt cực nóng, mà kia cực nóng bên trong còn có mấy điểm không che giấu được lạnh lẽo cùng kiên quyết. Tây Bắc bị mục mã nhân làm cho mình đầy thương tích, cái này tuyệt đối bất tính, trở thành những cái kia trên hoang dã man nhân tù binh, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Đây là tất cả đại chu tiếng nói, cũng là bọn hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, cho nên lúc này bọn hắn lựa chọn ngắn ngủi quên đi vừa mới cái chủng loại kia chém giết, sau đó triệt để khôi phục trước đó lạnh lẽo. bọn hắn muốn đem có hạn tinh lực từ vừa mới loại này trong bi thống rút ra, sau đó dùng để ngăn cản càng lớn bi kịch phát sinh. Vì Tây Bắc, vì Đại Đồng Phủ, vì những cái kia dân chúng, bọn hắn muốn kế tiếp theo chém giết tiếp. Mời quốc sư đại nhân phân phó, mời giám chủ phân phó, ta cùng muôn lần chết không chối tử. Kỵ binh giáp đen nhóm, tại tướng lãnh của bọn họ dẫn đầu dưới, nhao nhao đồng loạt quỳ gối Lục Vân trước mặt, Khâm Thiên giám các đệ tử cũng đều là rối rít quỳ xuống. Sau đó, chắp tay hành lễ. Kia trầm thấp như sấm thanh âm càng là mang theo từng đợt mênh mông, tại thiên địa này ở giữa vang vọng. Để hết thảy mọi người trên mặt đều là càng nhiều hơn mấy điểm cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rất tốt, các ngươi đều không có khiến ta thất vọng. Lục Vân nhìn xem mọi người tình hình như vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia may mắn. Hắn vừa mới sở dĩ nói nhiều như vậy lời nói, chính là vì đem vừa mới tự giết lẫn nhau cho những người này tâm lý tạo thành tâm kết cho toàn bộ mở ra, tránh ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Nhưng là, loại chuyện này không phải một câu đôi câu lời nói có thể mở ra, cho nên Lục Vân liền nghĩ biện pháp, phân tán bọn hắn lực chú ý, sau đó ra lệnh cho bọn họ đi tìm khác thích khách, sau đó tiến hành chém giết. Có lẽ chỉ có tại loại này chém giết bên trong, bọn hắn đoán có thể chân chính đem vừa mới tự giết lẫn nhau cấp quy lại. Đồng thời, cũng có thể đem những cái kia còn lại tàn hơn bọn thích khách, một lần nữa giết chóc, chỉ để đem bọn hắn từ Đại Đồng phủ cho dọn dẹp sạch sẽ. Dạng này là nhất cử lưỡng tiện. Chương 320. Giá trị chương 320, giá trị giết. Theo Lục Vân ra lệnh một tiếng, kỵ binh giáp đen các tướng sĩ, trước hết nhất phản ứng lại, bọn hắn rồi rít trở mình lên ngựa, sau đó tại một tên tướng lĩnh dẫn đầu dưới, hướng phía nơi xa gào thét mà đi. Sát khí tranh banh, bên ngông vô song. Màu đen kỵ binh giống như là một đạo màu đen tự lòng, tại đường phố này phía trên phi nhanh lao đi, thời gian một cái nháy mắt, chính là đem thiên địa này ở giữa hết thảy bóng đêm đều cho xé rách ra. Tiếng vó ngựa như sấm, đại địa phía trên vô số chấn động cùng lan lộn, tựa như là từng đạo lôi minh vang vọng. Thậm chí toàn bộ đại địa đều biến run rẩy lên. Loại kia hung thần lạnh lẽo chi khí, làm cho không người nào có thể hình dung. Khâm Thiên giám đệ tử, cùng hướng. Đợi kia vô số kỵ binh giáp đen nhóm biến mất tại xa xa trong bóng đêm thời điểm, thiên địa này ở giữa, lại là truyền đến Lục Vân quát lạnh cùng tiếng oanh minh. Vâng. Vô số Khâm Thiên giám các đệ tử, nghe tới Lục Vân mệnh lệnh, sau đó rối rít đứng lên, bọn hắn một lần nữa nắm chặt ở trong tay trường kiếm, sau đó riêng phần mình ánh mắt trong mang theo lăng lệ cùng uy nghiêm, hướng phía nơi xa gào thét mà đi. Kia từng đạo thân ảnh, cũng là từ từ biến mất trong bóng đêm. Đại Đồng phủ phủ nha, vẫn như cũng là tại trong bóng đêm, hiện lộ lấy mình bừa bộn cùng huyết tinh. Lục Vân hít một hơi thật sâu, sau đó từ trên chiến mã đi xuống, chậm rãi đi tới cái này Đại Đồng phủ phủ nha trước cửa, hắn ánh mắt bốn phía đảo qua, sau đó lại là cuối cùng rơi vào kia vô số mọi người trên thân. Hắn cười cười, chính là trực tiếp đại mã kim đao, ngồi tại cái này phủ nha cổng. Bên người là ngã xuống thi thể, còn có tản mát huyết tinh. Không khí bên trong là sền sệt mùi vị ẩm ướt. Lục Vân đem lôi quan kiếm đâm tại trước mặt mình, sau đó thấp giọng nói, có lẽ còn sẽ có người đến Đại Đồng phủ, xuống tay với các ngươi, chư vị mời yên tâm. Ta Lục Vân tại cái này bên trong bất kỳ người nào cũng không thể bước vào Đại Đồng phủ một bước. Đông đảo quan mới viên môn nghe tới Lục Vân câu nói này, trên mặt thần sắc biến có chút ngưng trọng, thậm chí là cảm kích vô song. Bọn hắn thế nhưng là chân chân chính chính nhìn thấy trước đó Lục Vân cơ hồ dùng hết hết thảy, dùng để thủ hộ bọn hắn, cũng dùng để phá giải tầng kia huyết vụ. Mà bây giờ Lục Vân lại là mặc kệ chính mình an nguy, sau đó đem tất cả Khâm Thiên giám đệ tử cùng kỵ binh giáp đen đều phái ra ngoài, vì từ thế gia tàn hơn thích khách trong tay cứu cái khác quan viên. Mà cái này bên trong, hắn vậy mà kế tiếp theo dùng mình đến thủ hộ. Loại này tình hoài cùng liệu mình tinh thần, để mọi người đều cảm giác được thật sâu rung động, thậm chí là không cách nào hình dung cảm động. Đa tạ Lục quốc sư. Những quan viên này bên trong đại biểu chính là tên kia gọi là Trương lão người. Hắn trải qua vừa mới chém giết, thực tế là chấn kinh quá độ, có chút sắc mặt trắng bệnh, lại thêm những ngày này bận rộn, đã là có chút đi đường đều lảo đảo. Nhưng là hắn vẫn như cũng là ánh mắt lỗi lạc đi tới Lục Vân trước mặt, sau đó chắp tay, ánh mắt thâm trầm nói, đa tạ ngài đại nhân đại nghĩa. Ta đại biểu toàn bộ Đại Đồng phủ quan mới viên, đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Ta cùng hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối ta chờ một tấm chân tình, chúng ta nhất định phải đem Đại Đồng phủ, đem toàn bộ Tây Bắc chế tạo vững như thành đồng. Tuyệt đối, để mục mã nhân vào không được, để Tây Bắc bách tính an ổn, để những cái kia thế gia tàn hơn không có cơ hội lại làm loạn. Mời quốc sư đại nhân tin tưởng chúng ta. Nói xong, Trương lão chính là đối Lục Vân nghiêm túc mà thành kính con người. Làm Đại Đồng phủ quan mới viên mới lão, cũng làm thái tử bên người trọng yếu nhân vật mấu chốt, càng là ngày sau Tây Bắc có thể gặp phải cầm lái một trong, Trương lão vậy mà cho Lục Vân cung kính như thế hành đại lễ. Điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là Trương lão nguyện ý thần phục tại Lục Vân phía dưới. Kỳ thật dựa theo Trương lão cùng Lục Vân tình huống hiện tại đến xem, cũng không thể hoàn toàn xác định ai có thể chân chính ngồi lên Tây Bắc cái này đem ghế xếp vị trí. Dù sao, từ Trương lão tư lịch cùng công lao đến xem, kia là mấy chục năm thanh xuân đều kính dâng tại Tây Bắc, mà lại vô luận là chính sự hay là cái khác, lấy thân phận của hắn tại cái này bên trong, còn có hắn mấy chục năm kinh doanh, cũng có thể hoàn mỹ giải quyết. Mà Lục Vân đâu? Lục Vân chỉ là thoạt nhìn như là đánh bậy đánh bạn, sau đó để lộ Tây Bắc vết sẹo, sau đó đây mới là bắt đầu một loạt động tác. Hắn chỉ là vừa vặn mà thôi. Sau đó, thái tử cũng cho hắn một chút cơ hội biểu hiện. Như chân chính nói ổn định Tây Bắc, còn phải nhất định phải từ Trương lão mới có thể. Cho nên nói, tại trình độ nhất định bên trên, kỳ thật tấm tới vẫn là so Lục Vân càng có cơ hội. Cho nên, Đại Đồng phủ những ngày quan mới viên môn, kỳ thật cũng một mực tại chờ đợi cái này chân chính xác định được. Bọn hắn rất nhiều người đều có khuynh hướng ủng hộ Trương lão. Dù sao Lục Vân hay là một cái người giang hồ, cũng không phải thật sự là trên quan trường người, mà lại cái sau hay là thái tử kết bái huynh đệ, cùng bọn hắn những này từ tầng dưới chót, từ sợi cỏ bên trong leo lên ra đám quan chức không giống, thậm chí căn bản cũng không phải là một lòng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã có cái này dấu hiệu, muốn đem Lục Vân bài trừ bên ngoài. Nhưng là giờ này khắc này, nhất là cái này vừa mới bắt đầu một đêm, khi những này quan mới viên môn nhận tập kích thời điểm, có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, Lục Vân như vậy liều lĩnh liều chết cứu rút, khiến cái này đại đồng phủ quan mới viên môn triệt để lau mắt mà nhìn. Mà lúc này đây, Lục Vân vì cứu những cái kia cái khác đám quan chức, càng là từ bỏ sinh mệnh của mình an toàn. Đồng thời, vì bảo hộ còn lại những quan viên này nhóm, càng không để ý sinh mệnh của mình an nguy, liền một mình kéo lấy cái này vết thương chồng chất thân thể, tại cái này bên trong vì bọn họ thủ hộ. Cái này khiến đám quan chức sinh lòng kính nể. Sau đó, bọn hắn cầm đầu trưởng lão, cũng là chủ động biểu thị bội phục cùng thần phục. Cái này liền mang ý nghĩa, vô luận thái tử phải chăng lên tiếng, Lục Vân đã triệt để ngồi vững vàng cái này Tây Bắc thứ nhất đem ghế xếp. Hắn đã có nói lời giữ lời quyền lực. Đa tạ quốc sư đại nhân. Những cái kia quan mới viên môn, tự nhiên là minh bạch trưởng lão làm lần này động tác ý nghĩa, bọn hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cùng nhìn nhau một chút, lại là rối rít túi đầu, sau đó học trưởng lão động tác, đối Lục Vân cung kính khom mình hành lễ. Mời quốc sư đại nhân yên tâm, ta cùng chắc chắn dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, để đại đồng phủ ổn định lại. Chúng ta sẽ đem mình hết thảy tất cả đều kính dâng, vì đại đồng phủ, vì Tây Bắc, vì nơi này bách tính, cũng vì quốc sư đại nhân hiệu lực. Ta cùng không tiếc sinh tử. Đa tạ các ngươi. Lục Vân nghe tới những người này tiếng la, thanh âm kia tựa như là kinh lôi, tại thiên không trong bóng đêm nổ vang, cũng là tại trong lòng mọi người quanh quẩn, Lục Vân trong lòng rất hài lòng. Hắn tối nay sở tác hết thảy, cuối cùng là không có uổng phí. Khiến cái này so hầu tử còn muốn tinh minh đám gia hỏa, đều cam tâm tình nguyện vì chính mình hiệu lực. Mà cắt, để tấm kia lão cũng không còn cùng mình tranh đoạt thứ nhất đem ghế xếp vị trí. Tối nay, thật là giá trị. Chương 321. Huyết tinh chi dạ chương 321, huyết tinh chi dạ ầm ầm. Ầm ầm. Lao nhanh tiếng vó ngựa trên đường phố gào thét mà qua, tựa như là kinh lôi chấn động, đại địa tựa hồ cũng vì vậy mà run rẩy, hai bên đường phố những người kia đều là vì vậy mà chấn kinh vô song. Mọi người rồi rít từ ngủ say bên trong tỉnh lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa đèn đuốc, hướng phía trên đường phố nhìn sang, chỉ thấy từng đội kỵ binh từ trên đường phố gào thét mà qua. Sát khí như rồng. Mà đồng thời, những người này trên thân cũng là tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc nói, thứ mùi đó, để dân chúng đều là cảm giác có chút gây mũi, có chút hài tử thậm chí trực tiếp bị hú khóc cổ lên. Xuyệt. Hài tử tiếng khóc, tại cái này bóng đêm đen kịt lộ ra phải phá lệ rõ ràng, những gia trưởng kia nhóm từng cái sắc mặt nghiêm trọng, rồi rít đem hài đồng thật chặt ôm ở mang bên trong, che miệng của bọn hắn, không để bọn hắn phát ra âm thanh. Những quan binh này trên thân mùi máu tanh quá nồng, xem xét chính là vừa giết qua người, dân chúng sợ hai những người này giết đỏ cả mắt liên đối mình cùng con của mình cũng cùng một chỗ đều giết. Tất cả mọi người câm như hến. Ầm ầm, tiếng vó ngựa từ từ đi xa, cuối cùng là biến mất vô tung vô ảnh, trên đường phố tựa hồ lại lần nữa biến yên tĩnh trở lại. Dân chúng rối rít nhìn xem lẫn nhau, trong mắt vẫn như cũng là khẩn trương cùng lo lắng. Đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh rồi? Ta cũng không biết, vừa mới không phải đổ sát qua đời nhà sao? Lại là có người nào tạo phản sao? Không thể nào. Mọi người rối rít khe khẽ bàn luận lấy, không dám để cho thanh âm của mình quá mức rõ ràng. Mà từ từ, bọn hắn cũng là buông ra con của mình. Bọn nhỏ miệng lớn hô hấp lấy, có người còn muốn thúc thiết, nhưng lại bị quát bảo ngưng lại xuống dưới. Tất cả mọi người sợ chết. Cùng thời khắc đó, tại cái này đại đồng phủ nơi xa, có một chút tiềm ẩn ở trong màn đêm thân ảnh, đang từ từ hướng phía vài chỗ tới gần, bọn hắn hôn trên thân dưới đều mặc áo đen, che mặt. Trong tay cầm đao kiếm, một đôi mắt bên trong đều là lạnh lẽo cùng sát ý, những người này là trong đó một cỗ thích khách. Bọn hắn tối nay muốn ám sát mục tiêu, là đại đồng phủ quan mới viên bên trong thương nhân lương thực giám quan. Người này thời điểm trước kia là thuộc về thế gia trận doanh, nhưng là, đương thời nhà bị diệt về sau, hắn ngay lập tức đứng dậy, cùng đại đồng phủ quan mới viên cùng đi tới. Nếu như không phải hắn, đại đồng phủ sẽ không như thế nhanh liền lâm vào ổn định, lương thực cũng sẽ không có chút nào gợn sóng. Có thể nói hắn đối đại đồng phủ cùng Tây Bắc ổn định lên rất trọng yếu tác dụng. Những này bọn thích khách đều coi là người này là thế gia phản đồ, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết người này trước kia chính là trương lão an bài bồi dưỡng bắt đầu. Trương lão từ thời gian rất sớm liền vì chuyện hôm nay làm chuẩn bị, hắn tại đại đồng phủ rất nhiều vị trí, Tây Bắc rất nhiều vị trí đều lặng yên không một tiếng động để lên thuộc về mình người. Dạng này một khi phát sinh bây giờ loại chuyện này, hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ ổn định Tây Bắc, ổn định đại đồng. Bây giờ đại đồng phủ cùng Tây Bắc tình huống rất ổn định, ở mức độ rất lớn chính là trương lão lúc trước bố trí mang đến chỗ tốt. Rầm rầm, rầm rầm, những này thích khách áo đen nhóm chậm rãi hướng phía trước tới gần, sau đó liền đi tới cái này chẳng tương đối rộng lớn phụ trách trước đó làm thương nhân lương thực giám quan. Người này lúc đầu chính mình là lớn nhất thương nhân lương thực sinh ý mang tới lợi nhuận cơ hội là không cách nào tưởng tượng, cho nên hắn cũng là đại đồng phủ bên trong nổi danh phú hảo. Cái này trạch viện cũng là bốn tiến bảo tứ xuất, từ bên ngoài xem ra liền khí phái vô song. Các ngươi từ chính diện tiến công, hấp dẫn viện từ bên trong hộ vệ, chúng ta từ khía cạnh giết cả nhà của hắn. Rất nhanh, những này bọn thích khách chính là đi tới cái này trạch viện cách đó không xa. Trong đó một tên cao gầy thích khách đối sau lưng những người kia phân phó nói. Đến cái này bên trong trước đó, mọi người liền đã làm tốt kế hoạch, tối nay muốn học tập tòa này phụ trạch. Vâng. Đông đảo thích khách nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong lóe ra không che giấu được căm trầm, sau đó rồi rít hướng phía phụ trạch cửa chính đi đến. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, đường phố này phía trên đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp như sấm vang minh, kia là móng ngựa buôn chỉ thanh âm, còn kèm theo vô tận sát ý dữ tợn. Động tĩnh gì? Cảnh vệ quân kỵ binh? Làm sao lại có kỵ binh? Mọi người cẩn thận, mau tránh bắt đầu. Xa xa, những này bọn thích khách chính là nhìn thấy một đội sát khí tranh vanh đội ngũ hướng phía bên này gào thét mà đến, mà cái kia màu đen cái bóng xem ra tựa như là một đạo tranh vanh cự long, hung hãn vô song. Những này bọn thích khách đều là bị giật nảy mình, từng cái mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời tâm lý đều hoảng sợ vô song, sau đó rồi rít hướng phía trong bóng đêm tối lui. Nhiều như vậy kỵ binh, bọn hắn thế nhưng là ngăn cản không nổi. Bọn hắn tại kia bên trong, giết, cung nỗ thủ chuẩn bị, giết không tha. Bất quá, những này bọn thích khách còn là bị trọng giáp kỵ binh tướng lĩnh phát hiện, theo một đạo như hổ sói ánh mắt nổ bắn ra tới, kia âm trầm tiếng gầm gừ cũng là vang lên theo. Ngay sau đó, từng đạo nhân mã đều là trực tiếp quay lại phương hướng, sau đó kế tiếp theo hướng phía bên này gần lại gần. Đồng thời, còn có những cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng cung nỗ thủ. Hiu liu liu. Trong trượng nỏ cánh tay nỏ lực sát thương cũng là cực mạnh, trong ngay mắt, từng đạo cung nỏ mang theo sắc bén hàn quang, tựa như là xé rách bóng đêm, lại lần nữa hướng phía bọn hắn gào thét mà tới. Tình hình kia, chính là phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, khiến cái này bọn thích khách cơ hồ đều không có tránh né địa phương. Mọi người cẩn thận. Thích khách thủ lĩnh nhìn thấy những này cung nỏ, trên mặt thần sắc càng thêm hoảng sợ, hắn lập tức là đem mình thủ đoạn mạnh nhất cho phát huy ra, nương tụ thành một đạo hỏa quang tâm thuẫn, sau đó một bên hô to, vừa bắt đầu lui lại. Phốc phốc phốc. Cung nỏ bằng nhanh nhất tốc độ bắn đi qua, sau đó liền rơi vào những này bọn thích khách thi triển phòng ngự phía trên, lập tức buộc phát ra từng đợt trầm đục thanh âm. Những cái kia không có phòng ngự, còn có phòng ngự thực lực không mạnh, trực tiếp bị trăm trượng nỏ đâm xuyên phòng ngự, sau đó, tên nỏ mang theo sắc bén cùng uy nghiêm sát ý, trực tiếp chọc thủng thân thể của bọn hắn. Phốc, phốc. Nồng đậm máu tươi chính là vẩy ra mà lên, nháy mắt, đem toàn bộ thiên địa đều biến huyết tinh. Bất quá đồng dạng, còn có mấy tên thích khách không có thụ thương, nhưng là bọn hắn cũng là bị trước mắt cái này không giữ lại chút nào chém giết, còn có các đội hữu tử vong mà doạng ốc. Chạy mau a. Ngắn ngủi chần chờ về sau, những người này mảy may là không có trước đó cái chủng loại kia thấy chết không sờn khí phách, cũng không có mới hung hãn, sau đó cơ hội là giống chó nhà có tang, thật nhanh hướng phía sau rút đi. Thậm chí, bọn hắn lúc này đào tẩu, đều là đã bối rối, không có bất kỳ chương pháp. Thậm chí đều không có dựa theo nguyên lai thiết lập tốt đào tẩu phương hướng đào tẩu. Ầm ầm, ầm ầm. Bọn thích khách hỗn loạn, tương đối mang tới chính là những này cảnh vệ quân trọng giáp bọn kỵ binh nhẹ nhõm, theo đầu lĩnh kia kỵ binh gào thét, vô số kỵ binh vờn quanh mở, nháy mắt, đem những này thích khách bao vây lại. Giết. Tiếng kêu to như sấm vang minh. Chương 322. Trường An thành bên trong chương 322, Trường An thành bên trong đại đồng phủ bên này, tiến hành một loạt chém giết thời điểm, ở xa ở ngoài ngàn dặm Trường An thành, cũng là một mảnh quần quần sóng ngầm. Nguyên bản náo nhiệt dị thường Trường An thành, trong lúc bất chi bất giác, đã là dần dần biến yên tĩnh trở lại, thậm chí là có chút tĩnh mịch. Liền ngay cả trên đường phố những cái kia thường thường cả đêm đèn đuốc không tắt tiểu quán ký viện cửa hàng cùng các loại, bây giờ đều là thật sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đồng thời triệt để tĩnh mịch. Toàn bộ Trường An thành, giống như cứ như vậy đột nhiên từ một cái thiên hạ thứ nhất phồn hoa giàu có hùng thành biến thành một cái quái dị yên tĩnh chi thành, thậm chí dân chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá mọi người có thể cảm giác được Trường An thành bên trong tựa hồ bắt đầu có một ít không quá bình thường dị động. Tỷ như nói, nguyên bản phụ trách tuần tra ban đêm Trường An thành, duy trì Trường An thành trật tự kim lô vệ đột nhiên liền gia tăng không ít. Đến ban đêm thời điểm, cơ hồ mỗi trên một con đường đều có thể nhìn thấy kim lô vệ bóng người, mà lại mỗi một đội kim lô vệ số lượng đều là so trước đó gia tăng không ít. Loại kia từ trên người bọn họ phát ra sát khí cũng là so trước đó càng thêm rõ ràng, tựa như là trận địa sẵn sàng chờ đợi lấy cái gì. Còn có những cái kia triều đình bên trong thai to mặt lớn đám quan chức, lúc này cũng rất ít có người trở ra xã giao. Rất nhiều người đều là kết thúc lấy trời làm việc về sau, trực tiếp trở lại nhà của mình. Cho nên Trường An thành rất nhiều kỹ viện đều không có khách nhân, tiểu quán cũng đều không tiếp tục kinh doanh. Những quan viên này nhóm dị thường cử động, khắp nơi đều lộ ra không giống bình thường. Còn có triều đình bên trong chiếc kia cảnh đồng hồ, những ngày này cũng trên cơ bản không thế nào góp vang. Đây là để dân chúng rõ ràng nhất cảm giác được dị thường cùng khẩn trương. Cảnh đồng hồ là Trường An thành bên trong lớn nhất một vụ trùng, dùng đúc bằng đồng tạo. Dùng sức gõ vang thời điểm, thanh âm của nó có thể một mực từ Trường An thành ở giữa khu vực truyền bá đến toàn bộ Trường An thành bốn phương tám hướng, tất cả trong thành Trường An đám người, thậm chí là ngoài thành lao động dân chúng, đều có thể nghe rõ ràng. Rất nhiều bách tính đều là lấy chiếc chuông này thanh âm đến xác định mình về nhà thời gian. Nhưng là, những ngày này, chiếc chuông này đột nhiên liền không có động tĩnh. Thanh âm của nó biến mất. Dân chúng đầu tiên chính là nhận ảnh hưởng. Sau đó loại ảnh hưởng này lại là cùng Trường An thành bên trong xuất hiện chung loại dị tượng lẫn nhau trộn lẫn, để dân chúng chậm rãi sinh ra một loại kinh sợ cảm giác. Giờ này khắc này, tại cái này Trường An thành trong hoàng cung, tòa kia đại biểu cho Trường An thành nhất rộng lớn khí phái trong cung điện, trên Kim Loan điện, một người mặc cẩm bào thiếu niên, chính hai tay chắp sau lưng, sau đó đứng tại cái này Kim Loan điện đại môn trước đó, ánh mắt trong mang theo khó nén lạnh lẽo cùng uy nghiêm, nhìn về phía kia Kim Loan điện bên ngoài thế giới, cùng kia bầu trời màu lam, còn có kia màu trắng mây, cùng vô số còn lại những cung điện kia, gạch ngói, cùng những cái kia thủ hộ lấy hoàng thành cấm quân. Dưới ánh mặt trời, hết thảy đều xem ra như vậy bình thản, an tĩnh như vậy. Nhưng là, chỉ có thiếu niên này, còn có thiếu niên sau lưng tên Thái Thủy Ám kia, biết, những này bình tĩnh chỉ là mặt ngoài. Chân chính ám lưu đã bắt đầu phun trào. Trường An thành, muốn nên đón một trận chân chính đại bạo phát. Tam hoàng tử, bệ hạ hiện tại đã không có cách nào cùng người bên ngoài tiếp xúc, Lục hoàng tử đưa ra ngoài tin, nghĩ đến cũng đã đến Tây Bắc, thái tử bên kia nhi, hẳn là sẽ bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Trầm mặc không biết bao lâu, thiếu niên sau lưng lão thái giám nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gàn giọng nhọn giọng nói, dựa theo về thời gian đến đoán chừng, đại khái hai ngày này liền muốn trở lại Trường An thành. Ta biết. Được xưng tam hoàng tử thiếu niên, nhẹ nhàng cười cười, sau đó cái này trên khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo, gàn giọng nói, ta chờ chính là hắn đến. Đông nhiên một chút, hắn lại là híp mắt, nhìn về phía lão thái giám, hỏi, ngoài thành người cũng đã an bài tốt sao? Hồi bẩm tam hoàng tử. Lão thái giám có chút cười cười, thanh âm trong mang theo âm trầm, nói, đều đã an bài tốt, đến lúc đó, Lục hoàng tử sẽ đích thân nên đón đại hoàng tử, cũng âm thầm tiễn hắn tiến vào hoàng cung, cũng đi gặp bệ hạ, đến lúc đó, ngài an bài liền có thể chính thức bắt đầu. Đại hoàng tử cái này thì quân tế tuổi, khẳng định chính là ngồi vững, đến lúc đó, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại có cơ hội cướp đoạt đại chu hoàng triều hoàng vị. Chuyện còn lại, liền toàn bộ đều sẽ dựa theo kế hoạch của chúng ta đến rồi. Ngươi lần này làm không tệ. Tam hoàng tử có chút nhẹ gật đầu, sau đó lại là vô lao thái giám bả vai nói, không hưởng công ta mẫu phi nhiều năm như vậy đối ngươi bồi dưỡng, còn có chiếu cố. Ta cũng thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể thuyết phục lục đệ, để hắn tới giúp ta một tay, hắn nhưng là vẫn luôn là đối đại ca trung thành cảnh cảnh, lần này thật nghĩ không ra. Lão thái giám nghe tới tam hoàng tử khích lệ, cái này che kín nếp nhăn gương mặt bên trên, cũng là hiện ra một tia cười lạnh, sau đó thâm trầm nói, lục hoàng tử sát thực đối đại hoàng tử trung thành cánh cảnh, nhưng là, có một số việc, cũng không phải hắn định đoạn. Ngài nhưng biết, lão nô dùng biện pháp gì, để tâm hắn cam tình nguyện đi theo ngài sau lưng, đối phó đại hoàng tử sao? Mà lại, hắn vẫn là phải đem đại hoàng tử hướng chết thu thập. Ồ, ta đây thật đúng là không biết. Tam hoàng tử nghe tới lão thái giám lời nói, mặt này bàng bên trên cũng là hiện ra một tia hiếu kỳ, hắn hơi suy nghĩ một mấy mắt, sau đó cười hỏi, không ngại nói cho ta một chút. Còn xin tam hoàng tử không muốn cảm giác lão nô quá âm hiểm. Lão thái giám có chút cười cười, sau đó mặt mũi này bàng bên trên mang theo một chút âm trầm, nói, tam hoàng tử nghe chưa nghe nói qua, lục hoàng tử năm đó rục ngựa con phố sự tình. Chuyện này đương nhiên nghe nói qua. Tam hoàng tử nhíu mày một cái, nói, lúc trước cũng là bởi vì chuyện này, lục đệ đâm chết Tô Minh Lãng mẫu thân, về sau lại là bị phụ thân cấm túc gần 10 năm, cũng chính bởi vì chuyện này, đại ca vì bảo hộ hắn, cùng phụ thân ầm ĩ một trận. Lục đệ cùng đại ca quan hệ, đây mới là biến coi như không tệ. Cái này có quan hệ gì sao? Tam hoàng tử một mặt hiếu kỳ. Đương nhiên là có quan hệ. Lão thái giám trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thiếu dung, sau đó tiếp tục nói, tất cả mọi người biết lục hoàng tử dục ngựa con phố, đâm chết người, nhưng là cũng không có bao nhiêu người biết bên trong nội tình. Lúc trước tam hoàng tử dục ngựa con phố thời điểm, chính là đại hoàng tử bên kia vừa mới nạp một cái thái tử phi thời điểm. Chuyện này, tam hoàng tử tựa hồ là nghe tới một chút hiếu kỳ sự tình, trên mặt thần sắc biến có chút hăng hái bắt đầu. Lão thái giám thì là kế tiếp theo vừa cười vừa nói, thái tử phi, kỳ thật năm đó vốn là cùng lục hoàng tử quan hệ không ít, chỉ bất quá, lúc ấy thái tử phi bị bệ hạ nhìn trúng, tứ hôn cho thái tử, đây mới là để lục hoàng tử triệt để không có cơ hội. Cho nên, cái này chuyện về sau. Chương 323. Trên đường gặp chương 323, trên đường gặp còn có chuyện như thế. Tam hoàng tử hiển nhiên đối lão thái giám lời nói có chút hiếu kỳ, lông mày có chút chống lên. Chuyện này cũng là lão nâu ngẫu nhiên ở giữa tìm hiểu đến. Lão thái giám thân người cong lại, nói, lúc ấy cũng không có cảm giác chuyện này như thế nào, hết thảy cũng đều là trùng hợp, thái tử điện hạ lần này rời đi Trường An thành, tam hoàng tử ngài lại nghĩ đến thừa dịp cơ hội lần này làm chút gì, thế là lão nô liền âm thầm để người bố trí cục này. Thái tử nhi tử ngày ấy cử hành thọ yến, lục hoàng tử làm thái tử người thân cận nhất, cũng là thái tử người tín nhiệm nhất, đương nhiên phải đi phụ thái tử bên trên hỗ trợ bận rộn, chống đỡ chẳng diện. Sau đó lão nô liền âm thầm sai người cho hai người kia một lần nữa sáng tạo cơ hội. Ngài đoán làm gì? Hai người kia đều là tình cũ chưa hết, cứ như vậy nước chảy thành sông, lão nô cũng là cảm giác sự tình có chút ngoài dự liệu đâu. Về sau, lục hoàng tử vì không bị thái tử phát hiện, chính là cùng thái tử phi thương lượng, đem thái tử diệt trừ, sau đó nghĩ biện pháp bồi dưỡng thái tử nhi tử leo lên hoàng vị. Cứ như vậy, thái tử phi cùng lục hoàng tử còn có thể buông rèm chấp chính, hết thảy đều là giỏi tính toán. Tam hoàng tử nghe nói lão thái giám lời nói, cái này lông mày nổi lên hiện ra vẻ tươi cười. Sau đó thanh âm trong mang theo một chút lạnh lùng, nói, lục đệ thật đúng là đủ hung ác à, có thể làm ra loại chuyện này đến. Nếu là ta, chỉ sợ đều không làm được loại này hạ lưu hoạt động đến, còn có vị kia thái tử phi, người trước thoạt nhìn một bộ đoan trang hiền lành, không nghĩ tới người sau vậy mà là như vậy ác phụ đáng phụ. Hai người này, thực tế bại hoại ta hoàng gia môn phòng, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, cùng sự tình kết thúc về sau, ngươi liền âm thầm đem bọn hắn xử lý đi, nhìn xem đều cảm giác trước mắt. Làm hoàng thất người, tranh quyền đoạt lợi là bình thường, nhưng là, giống lục hoàng tử như vậy, bội bạc, quả thật làm cho người khinh thường. Tam hoàng tử là từ tâm nhãn bên trong kinh bị. Chán ghét. Lão nô minh bạch, mời tam hoàng tử yên tâm, sự tình kết thúc về sau, không có người sẽ biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều phải chết. Lão thái giám thấp giọng nói, kia che kín nếp nhăn trên khuôn mặt, tràn ngập âm trầm cùng tàn nhẫn. Loại sự tình này cũng là quan hệ tam hoàng tử danh dự, khẳng định là không thể để cho bất luận kẻ nào có biết được. Hắn cũng sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hiện tại, chính là chờ lấy đại ca về Trường An thành, tiến vào Trường An thành đạo này sinh tử môn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tam hoàng tử hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía kia xa xa vô tận thương cung chỗ, lông mi bên trong có khó mà hình dung cực nóng cùng chờ mong lan tràn ra. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi a. Hoàng vị gần ngay trước mắt. Trường An thành bên ngoài, Một chiếc xe ngựa tại cái này rộng lớn con đường bên trên nhanh như tên bắn mà vượt qua, bánh xe nghiền ép trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết xe, mà kia toa xe cũng là bởi vì mặt đất cao thấp nhấp nhô mà kịch liệt lắc lư. Đánh xe ngựa là thủ hộ tại thái tử bên người tên kia lao thái giám, mà lúc này giờ phút này, tại buồng xe này bên trong thì là sắc mặt có chút tiểu thụy, nhưng là ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm ác thái tử Võ Trinh. Hắn một đường từ Đại Đồng phủ chạy nhanh đến, đã là ngay cả tiếp theo mấy ngày sóc này cùng bốn ba, làm dài thế gian sống an nhàn sung sướng thái tử điện hạ, hắn thật là có chút không chịu được nổi. Bất quá, hắn tinh thần lại là còn có thể trèo trống, bởi vì việc này quan hệ trọng đại. Đây chính là quan hệ đến Đại Chu hoàng vị mình trừng phạt. Nếu như hắn lần này chưa kịp gấp trở về, mà dẫn đến hoàng vị rơi vào người khác tay bên trong, vậy nhưng thật chính là làm trò cười cho thiên hạ. Đường đường thái tử điện hạ, vốn là nhất định Đại Chu hoàng đế nhân tuyển, lại bởi vì đi một chuyến Tây Bắc, hoàng vị không có, cái gì cũng không có, thậm chí còn có khả năng bị tân hoàng đế cho thu thập rồi. Hắn sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Đại Chu triều trong lịch sử trò cười. Cho nên, thái tử nhất định phải trận địa sẵn sàng. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, thái tử đối cái này hoàng vị cũng là rất hướng tới. Có thể trở thành cựu ngũ chí tôn, đứng tại kia trên điện kim loan, nhìn xem văn võ bá quan hướng phía mình quỳ lạy, sau đó hô hào vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế, đôi này bất luận kẻ nào đến nói, đều là không cách nào cự tuyệt độ vận. Mau một chút, chúng ta trên đường chậm trễ thời gian đã đủ lâu, ta không nghĩ lại chỉ hoãn xuống dưới, ra cái gì sai lầm. Mắt thấy xe ngựa phi nhanh vô song, đã là mơ hồ có thể nhìn thấy Trường An thành tường thành, thái tử điện hạ nhẹ nhàng kéo kia lung lay toa xe màn cửa, đối lao thái giám phân phó lên tiếng. "Vâng, điện hạ, vậy ngài nắm vững." Lao thái giám minh bạch thái tử tâm lý khẩn trương cùng lo lắng, lúc này, tự nhiên là sẽ không nhiều lời bất kỳ nói nhảm, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính là một đạo roi ngựa phá lệ dùng sức quất vào chiến mã trên lưng. 3. Một đạo trầm thấp trầm đủ âm thanh truyền ra, chiến mã trên lưng lập tức xuất hiện một đạo đỏ thắm đẫm máu vết tích, mà đầu này chiến mã cũng là lập tức biến có chút điên cuồng. Sau đó liền mang theo xe ngựa kế tiếp theo hướng phía trước mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Hí 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 hí. Ngựa, cái này con chiến mã tại đầu này thông hướng Trường An thành trong núi trên đường, cũng là xuất hiện mặt khác một nhóm ngựa, con ngựa này là đỏ thâm sắc, toàn thân trên dưới màu lông đều rất không tệ. Mà kia trên lưng ngựa nữ tử thì tóc đen đồng bền, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt tiểu mỹ vô song. Người này là Lục Vân đã thông báo đến, Bạch Hồ. Bạch Hồ tốc độ so thái tử điện hạ tốc độ nhanh hơn không ít, cũng không phải nói trắng ra hồ chiến mã so thái tử chiến mã tốt, mà là bởi vì thái tử điện hạ xe kéo thực tế là quá nặng đi. Làm đương triều thái tử, tính mạng của hắn an toàn một mực chính là nhận nghiêm ngặt bảo hộ. Cho nên, xe của hắn liên bốn phía đều là dùng tinh cương chế tạo, dùng để phòng ngừa bất luận cái gì hình thức ám sát, mà tại xe của hắn liên phía dưới, vì để cho buồng xe này duy trì bình ổn, còn có chuyên môn công tượng chế tạo lò xo cơ cấu. Đủ loại trang bị, liền để xe này liên biến có chút nặng nề. Cho dù là tốt nhất chiến mã, lôi kéo dạng này xe kéo, cũng là có thể cảm giác được rất tốn sức. Cho nên, thái tử tốc độ cũng không có tăng lên bắt đầu. Hí 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 hí. Ngựa. Bạch Hồ xe ngựa dọc theo đường đi nhanh như tên bắn mà vượt qua, nàng cũng không biết thái tử xe kéo là cái dạng gì, cho nên cũng không biết thái tử ngay tại bên cạnh xe kéo bên trong đang bị mình vượt qua đi. Nàng chỉ là dục ngựa phi nhanh, chính thật nhanh hướng phía Trường An thành phương hướng phi nhanh, cũng dự định bằng nhanh nhất tốc độ nhìn thấy Trường An thành bên trong Ngụy Hiên, cũng tìm hiểu ra cái này Trường An thành bên trong tình thế. Bằng nhanh nhất tốc độ, trợ giúp thái tử điện hạ làm tốt đối cứng sách lược. Nàng quan tâm cũng không phải là ai làm hoàng đế, mà là chủ nhân thành bại. Tốt tư thế hiên ngang nữ tử, hiệp nữ phong phạm. Ngay tại xe này mã phi nhanh từ thái tử bên người đi qua thời điểm, thái tử cũng là vừa lúc xốc lên màn xe, sau đó nhìn thấy từ bên cạnh trải qua Bạch Hồ, hắn chính tâm đầu khẩn trương, sau đó nhìn thấy dạng này một thân ảnh. Dùng ngựa dơ roi, tóc đen nhẹ nhàng, để hắn một nháy mắt xuất hiện một chút cảm giác kỳ quái, ngược lại là nhân gian tuyệt sắc. Thái tử Võ Trinh trong lòng nghĩ đến, sau đó đưa mắt nhìn Bạch Hồ thân ảnh phi nhanh đi xa. Chương 324, Ngụy Hiên hoài nghi. Chương 324, Ngụy Hiên hoài nghi. Giá. Bạch Hồ cũng không có chú ý tới sau lưng có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình rời đi. Nàng chỉ lo mình dục ngựa phi nhanh, một đường tiến vào Trường An thành bên trong. Bởi vì thành nội tình huống có chút quái dị, cho nên cái này Trường An thành thành nhóm chỗ thủ vệ cũng là so một quá khứ thời điểm càng nhiều hơn một chút, nghiêm ngặt kiểm tra thẩm vấn ra vào dân chúng. Bạch Hồ xuất hiện, tự nhiên cũng nhận những người này thẩm tra. Bất quá, lấy Bạch Hồ tu vi, căn bản sẽ không để ý khỏe miệng của nàng bên trên hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, tiểu mị mà xinh đẹp, sau đó một đôi mắt bên trong cũng là hiện ra một vòng hào quang kỳ dị, liền đem đối diện phụ trách thẩm tra mình hai tên binh sĩ cho mê hoặc. "Ngài mời." Hai tên binh sĩ ánh mắt hoảng hốt, trên mặt mang theo cung kính, cứ như vậy để Bạch Hồ nên ngang đi tới. Mọi người xung quanh tựa hồ phát hiện nơi này dị thường, nhưng là, mọi người đều không có dám lên tiếng nói chuyện. Nữ tử này có thể đi qua, có thể là bởi vì thân phận của nàng không đơn giản. Lúc này, toàn bộ Trường An thành bên trong đều là quần quần sóng ngầm, ai biết người kia mang theo không cách nào tưởng tượng bối cảnh xuất hiện rồi. Cho nên, ai cũng không dám nhiều trêu chọc sự cố, đều là nhắm mắt lại coi như không thấy gì cả. Hí 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 hí. Ngựa. Bạch Hồ tiến vào Trường An thành về sau, lập tức hướng phía thành nội bàn bạc điểm mau chóng đuổi theo, đại khái nửa canh giờ công phu, nàng đã là đi tới cái này Trường An thành nam một chỗ trà lâu. Trà lâu rất yên tĩnh bình thường tình huống dưới, ngược lại là sẽ có chút khách nhân tới tiêu khiển. Nhưng là, bởi vì gần nhất Trường An thành tình huống không quá lạc quan, cho nên đại bộ phận điểm những khách nhân đều là không còn xuất hiện, toàn bộ trà lâu đều là xem ra có chút tiêu điều. Bất quá, trà lâu lão bản vẫn còn là vẫn như cũ kiên trì, không đóng cửa đại cát. Ngài tốt, vị tiểu thư này, xin hỏi muốn uống trà sao? Theo Bạch Hồ xuất hiện, tên địa trưởng quý lập tức mặt lộ vẻ cung kính, sau đó tự mình nên đón đi qua. Bạch Hồ đến nơi này số lần đã không ít, trưởng quý đã sớm biết, Bạch Hồ cùng cung bên trong vị kia quan hệ không ít, cho nên không dám chậm trễ chút nào. Giúp ta thông chi Ngụy công công, liền nói ta đến rồi. Bạch Hồ nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng quý trước mặt quầy hàng, thấp giọng nói: "Vâng." Lão trưởng quý vội vàng là nhẹ gật đầu, sau đó an bài Bạch Hồ tiến vào lầu 2, đồng thời, hắn cũng là lập tức viết xong một tờ giấy, sau đó đặt ở dưới quầy mặt trong ống trúc. Rầm rầm. Ống trúc theo đường ống tiến vào dưới mặt đất, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đại khái sau nửa canh giờ, tin tức này chính là truyền lại đến hoàng cung đại nội, xuất hiện tại Ngụy Hiên trước mặt. Giờ này khắc này, Ngụy Hiên chính một người đứng tại cái này Ti Lễ giám cung điện cửa chính, sau đó nhìn qua xa xa xanh lam bầu trời mà ngẩn người. Kia một đôi bén nhọn con ngươi bên trong, là ngưng trọng, còn có trầm tư. "Ngụy công công, có tin tức chuyển tới." Một tên tiểu thái giám đem tờ giấy đưa đến Ngụy Hiên trước mặt, cùng kính vô song. "Ừm." Ngụy Hiên từ trong trầm tư hồi phục thần trí, sau đó mở ra tờ giấy. Nhìn thấy phía trên chữ viết, lông mày của hắn lập tức nhíu lại, mơ hồ có lấy ngưng trọng cùng kiêng kỵ lấp lóe mà qua. Hắn nhìn ra, đây là Bạch Hồ đang triệu hoán chính mình. Bạch Hồ là Lục Vân đại biểu, là chủ nhân của mình dựa theo lẽ thường, mình là tuyệt đối không thể vi phạm đối phương mệnh lệnh. Nhưng là, lúc này, Ngụy Hiên mày nhíu lại càng thêm lợi hại, hướng phía nơi xa đông nam phương hướng hoàng cung phương hướng nhìn sang. Toàn bộ Kim Loan điện phương hướng đều là đã bị Tam hoàng tử nhân mã cho bao vây. Bất quá, cái kia Càn Ninh điện lại vẫn luôn là duy trì trầm mặc, thậm chí động tĩnh gì đều không có. Không vào triều, cũng không triệu hoán mình quá khứ, thậm chí ngay cả những cái kia giấu ở trong hoàng cung đại nội cao thủ nhóm, cũng đều lặng yên không một tiếng động. Ngụy Hiên biết xảy ra chuyện gì, lấy hắn làm cẩn thận giám hai mắt, có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tình huống bên trong, Tam hoàng tử cố ý muốn bức thoái vị, thậm chí đem toàn bộ hoàng thành đều cho khống chế. Nhưng là, Ngụy Hiên biết, bên trong vị kia, hiện tại giả câm vờ điếc vị kia, là tuyệt đối không giống hiện tại như vậy, không có sức đánh trả chút nào. Ngụy Hiên đi theo bên cạnh người kia đã thật lâu, đến mức hắn đối vị kia hết thảy đều hiểu rất thấu triệt đến xương cốt bên trong. Về sau người tính tình, Tam hoàng tử như vậy hành động, nhất định sẽ bị hắn Lục thân không nhận cho làm thịt, mà lại, Ngụy Hiên cũng thậm chí, vị kia không có khả năng một điểm chuẩn bị ở sau đều không có. Tam hoàng tử mấy cái này cử động, tại Ngụy Hiên mắt bên trong xem ra, đều có vẻ hơi bụng hơi, tại vị kia mắt bên trong, khẳng định càng là không ra gì. Nhưng là vì cái gì, hắn bất động thanh sắc? Chẳng lẽ hắn muốn thử dò xét người nào? Hoặc là lịch luyện thái tử? Lại hoặc là, Ngụy Hiên đoán không ra vị kia tâm tư, cho nên, hắn lúc này không dám rời đi, hắn sợ vị kia đột nhiên có ra lệnh gì, phân phó mình đi làm. Mà nếu như mình loại này thời điểm then chốt không có ở đây, vị kia nhất định liền sẽ sinh ra hoài nghi. Ngươi truyền lệnh xuống, liền nói, án binh bất động. Thời suy nghĩ một lát, Ngụy Hiên thanh âm trong mang theo ngưng trọng nói, mặt khác, để nàng đem ưng miệng giới đưa tới. Ưng miệng giới là ma giáo chi vật, có thể thiên lý truyền âm. Cho tới nay, Ngụy Hiên đều là biết thứ này tồn tại, nhưng là, Lục Vân không có cho hắn, hắn cũng không có chủ động muốn qua. Nhưng là lúc này, hắn cảm giác mình hẳn là muốn đi qua. Dễ dàng hơn truyền lời, cũng càng thuận tiện làm việc. Chỉ, trước đó những cái này trùng được làm, đã chứng minh mình sẽ không phản bội Lục Vân. Vâng. Tiểu thái giám cũng không quá rõ ràng Ngụy Hiên ý tứ, nhưng là hắn biết quý củ, cũng không có hỏi nhiều, cứ như vậy cùng kính chắp tay, sau đó rời đi Ngụy Hiên trước mặt. Chẳng phải về sau, thân ảnh của hắn đã là biến mất. Ngụy Hiên vẫn như cũng là nhìn phía xa hoàng cung, còn có cái kia đạo bị vô số hào quang bao phủ Kim Loan điện, Càn Ninh điện cùng các loại, mặt mũi này bảng bên trên thần sắc, càng thêm nghiêm trọng, cũng càng thêm hiếu kỳ. "Vậy hạ a, ngài đến cùng muốn làm gì đâu?" Tam hoàng tử Sở Tác Sở Vi, ngài thật không thèm để ý. Còn có Lục hoàng tử Sở Tác Sở Vi, hiện tại đã là tổn hại hoàng tộc mặt mũi, ngài vẫn là phải tiếp tục sao? Thái tử điện hạ cũng lập tức liền muốn về hoàng cung, không biết hắn. Ai? Ngụy Hiên thật sâu thở dài một hơi, lại là không thể làm gì lắc đầu. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Lòng dạ của thiên tử, phàm nhân khó dò a. Nhưng là, đoán không ra về đoán không ra, Ngụy Hiên là tuyệt đối tin tưởng, Càn Ninh điện bên trong vị kia giả câm vờ điếc, khẳng định là có mưu đồ. Hắn không thể nào là thật cái gì cũng không biết, hoặc là không có cách nào. Ta bây giờ có thể làm, chính là ở chỗ này chờ. Đồng thời, ta cũng muốn báo cho Bạch Hồ, nhất định, không thể làm ra quá nhiều chuyện, để tránh bại lộ mình, cũng bại lộ chủ nhân chân chính thân phận. Chân chính bí mật, còn không có bạo lộ ra đâu. Hắn lẩm bẩm. Chương 325. Dựa theo chủ nhân ý tứ làm chương 325, dựa theo chủ nhân ý tứ làm ưng miệng giới. Bạch Hồ rất nhanh từ lão trưởng quỹ kêu bên trong nghe tới Ngụy Hiên trả lời, lông mày của nàng có chút nhíu lại. Thời gian lâu như vậy, Bạch Hồ cho tới bây giờ đều là cho Ngụy Hiên mệnh lệnh, sau đó rất nhanh đạt được đáp lại. Chỉ có lần này, Ngụy Hiên là không có ứng đối, chỉ cần muốn ưng miệng giới. Bạch Hồ rất thông minh, nàng biết Ngụy Hiên thân phận đặc thù, cái sau khẳng định là có một chút nguyên nhân không muốn người biết. Bằng không, nghe tới mệnh lệnh của mình về sau, hắn nhất định sẽ lập tức xuất hiện, bởi vì chính mình đại biểu cho chính là chủ nhân. Có máu sinh loại lực lượng cường đại tại, lại trải qua thời gian dài như vậy thành én, Ngụy Hiên từ nhục thể đến linh hồn đều đã trở thành chủ nhân tù binh, hắn không có khả năng phản bội. Đem cái này cho hắn đưa qua. Bạch Hồ không có xin chỉ thị Lục Vân, nàng cũng không kịp xin chỉ thị Lục Vân, mà là bằng nhanh nhất tốc độ có phán đoán, sau đó đem ưng miệng giới giao cho đối phương. Loại thời điểm này, chỉ có thể dựa theo chính nàng phán đoán, đến trưởng khống sự tình phát triển. Ngay tại khẩn trương như vậy mà chờ đợi lo lắng bên trong, Ương Miệng Giới thông qua làm cẩn thận giám đủ loại thủ đoạn, đi tới Ngụy Hiên trong tay, sau đó, hắn bằng nhanh nhất tốc độ cùng Bạch Hồ lấy được trực tiếp liên hệ. Cung bên trong là tình huống như thế nào? Bạch Hồ gọn gàng dứt khoát, thanh âm trong mang theo nhàn nhạt thanh lãnh, hỏi. Cung bên trong tình huống rất đặc thù. Ngụy Hiên hít một hơi thật sâu, hắn lúc này chính đem mình nhốt tại một cái không có người trong phòng tối, sau đó chỉ có dạng này mới có thể yên tâm cùng Bạch Hồ trò chuyện, mà không đến mức bị người nào phát hiện. Bởi vì, hắn hiện tại đối với mình tình cảnh cũng có chút không yên lòng. Bệ hạ bị Tam hoàng tử cho giam lỏng, nhưng là dựa theo ta đối bệ hạ hiểu rõ, hắn là tuyệt đối có biện pháp giải quyết Tam hoàng tử, chỉ bất quá, bệ hạ vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác, cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Bệ hạ rất có thể là đang thử thăm dò cái gì, hoặc là chờ đợi cái gì. Cho nên ta cảm thấy, chuyện kế tiếp chính là chờ đợi, nhìn xem bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì, sau đó chúng ta lại dựa theo bệ hạ ý nghĩ, tiến hành hành động của chúng ta. Chờ đợi. Bạch Hồ nghe tới Ngụy Hiên lời nói, cái này lông mày cũng là có chút nhăn một chút, sau đó cẩn thận suy tư. Đương triều hoàng đế đến cùng là dạng gì tính cách, Bạch Hồ cũng không rõ ràng. Có lẽ Ngụy Hiên nói rất đúng, lúc này chờ đợi thời cơ, biết bệ hạ hiện tại chân chính tâm ý về sau, lại căn cứ cái sau tâm ý làm ra phản ứng, dạng này mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nhưng là, Bạch Hồ lại nghĩ đến, có lẽ còn có thể có cái khác, biện pháp tốt hơn. Chủ nhân nói đúng lắm, nếu không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp thái tử điện hạ leo lên hoàng vị, đây mới là chủ nhân mục đích, ta cần cân nhắc không phải hoàng đế muốn làm gì, mà là chủ nhân muốn làm gì. Bạch Hồ trong lòng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, nàng ánh mắt lấp lóe, cao giáo vũ mị trên trán chính là dâng lên một chút lạnh lẽo cùng u ám. Nàng tại dựa theo Lục Vân ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, quyết định kế hoạch tiếp theo. Trợ giúp thái tử điện hạ cướp đoạt hoàng vị, đây mới là chúng ta phải làm. Ngắn ngủi chần chờ một chút, Bạch Hồ con ngươi bên trong hiện ra một tia lạnh lẽo cùng lăng lệ, nàng đối Ngụy Hiên nói, đem ngươi làm cẩn thận giám tất cả lực lượng điều động, đem cung bên trong tình huống, còn có ngươi hiểu biết đồ vật, toàn bộ hồi báo cho ta, chúng ta muốn chế định ra một cái kế hoạch, trợ giúp thái tử leo lên hoàng vị. Cái gì? Ngụy Hiên nghe tới Bạch Hồ trả lời, trong lúc nhất thời có chút ngơ, hắn cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Hắn cũng nghe không rõ Bạch Hồ ý tứ, thậm chí là mê mang. Ta từ Đại Đồng phủ trở về trước đó, chủ nhân cố ý đã phân phó, không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp thái tử điện hạ đăng cơ, cướp đoạt hoàng vị. Bạch Hồ giải thích nói, cho nên, chúng ta nên làm sự tình, chính là dựa theo chủ nhân ý nguyện đi làm, mà không phải đi cân nhắc hoàng đế ý tứ, ngươi nghe rõ chưa? Hoàng đế là hoàng đế, chủ nhân là chủ nhân, hoàng đế ý tứ cũng không có chủ nhân ý tứ trọng yếu. Ngươi hiểu rồi sao? Bạch Hồ thanh âm bên trong có chất hỏi, cũng có lạnh lẽo, còn có mấy điểm hùng hổ dọa người. Mà Ngụy Hiên nghe tới Bạch Hồ lời nói về sau, mặt này bàng bên trên lập tức hiện ra một tia ngưng trọng, còn có mấy điểm bừng tỉnh đại ngộ ý vị. Hắn hiểu được Bạch Hồ ý tứ, nhưng là hắn kỳ thật còn có một số chần chờ, chính là đến cùng có nên hay không thật cùng Bạch Hồ đồng dạng, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp thái tử đăng cơ, hay là lại cùng các loại phỏng đoán ý của bệ hạ. Lao nâu nguyện ý dựa theo chủ nhân ý tứ đi làm. Ngắn ngủi chần chờ về sau, Ngụy Hiên chính là hạ quyết tâm, hắn muốn dựa theo Bạch Hồ ý tứ, cũng chính là Lục Vân ý tứ đi làm. Dù sao hoàng đế có thể cho hắn đã không có nhiều thứ hơn, mà Lục Vân đã là trở thành hắn xương bên trong chân chính chủ nhân. Vậy là tốt rồi, nói cho ta một chút tình huống hiện tại. Bạch Hồ đối Ngụy Hiên trả lời cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đối với máu sinh loại lực lượng có tuyệt đối hiểu rõ, biết Ngụy Hiên nhất định sẽ làm loại này quyết định. Vâng. Ngụy Hiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu giảng thuật tự mình biết sự tình. Chuyện làm thứ nhất chính là Tam hoàng tử đã thu mua Lục hoàng tử, cũng chuẩn bị mượn nhờ Lục hoàng tử đem Tam hoàng tử cho đưa vào trong hoàng cung, dùng hoàng cung bên trong những thị vệ kia tiến tới bức bách đại hoàng tử, cuối cùng làm thành đại hoàng tử thí quân đoạt vị giả tượng, triệt để hủy đại hoàng tử thanh danh. Sau đó, Tam hoàng tử thuận lợi đoạt vị. Lục hoàng tử vậy mà đã thành Tam hoàng tử đồng lõa. Bạch Hồ nghe tới Ngụy Hiên lời nói, mặt này bàng nổi lên hiện ra một tia kinh ngạc, còn có mấy điểm ngoài ý muốn. Bạch Hồ lúc trước thế nhưng là đi theo Lục Vân bên người, nhìn xem Lục Vân xử lý Tô Minh Lãng sự tình, hắn nhìn thấy thái tử vì Lục hoàng tử đứng ra cùng Tô Minh Lãng giằng co, bảo hộ Lục hoàng tử. Mà sau đó rất nhiều chuyện cũng chứng minh, Lục hoàng tử đúng là đối Tam hoàng tử trung thành cảnh cảnh. Không nghĩ tới, lúc này, hắn vậy mà là phản bội. Là bởi vì thái tử phi nguyên nhân. Ngụy Hiên làm cẩn thận giám, thật là trưởng không thiên hạ cơ hồ tất cả mọi chuyện, hắn rất mau đem thái tử phi cùng Lục hoàng tử ở giữa sự tình toàn bộ như thật báo cho Bạch Hồ. Thái tử phi lại còn có lần này cầu hết sự tình. Bạch Hồ lông mi bên trên lại là hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó gần giọng nói, thái tử điện hạ đăng cơ là tuyệt đối không thể có bất kỳ chỗ bẩn, cho nên nói cái này thái tử phi liền nhất định phải không thể kế tiếp theo sống sót, để nàng biến mất, bảo trụ thái tử điện hạ thanh danh. Đây là nó một hai là muốn bảo vệ thái tử điện hạ, để hắn bình yên tiến cung nhìn thấy hoàng đế. Chúng ta có thể lợi dụng Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử ở giữa âm mưu, cho bọn hắn tới một cái tương kế tự kế. Ngươi tính làm sao tương kế tự kế? Ngụy Hiên nghe tới Bạch Hồ lời nói, mặt này bàng nổi lên hiện ra một tia hiếu kỳ, hỏi. Hắn cũng muốn tương kế tự kế, nhưng là Tam hoàng tử tình huống bên kia mình có thể thấy rõ ràng, ngược lại là có thể, nhưng muốn chân chính nhúng tay đi vào liền có một chút phiền phức. Hắn không biết Bạch Hồ là ý tưởng gì. Chương 326 toàn lực phối hợp. Chương 326 toàn lực phối hợp máu sinh loại. Bạch Hồ ngay lập tức cho ra trả lời. Chính nàng cũng là tu luyện qua máu sinh loại, biết thứ này đáng sợ, cùng dùng tốt. Đồng thời, tại loại này thời khắc mấu chốt, chỉ có thông qua máu sinh loại mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ khống chế lục hoàng tử, sau đó để lục hoàng tử lại một lần nữa trở thành thái tử quân cờ, mà lại là một viên tam hoàng tử vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến quân cờ. Máu sinh loại, ngài Ngụy Hiên cũng là biết máu sinh loại loại thủ đoạn này, dù sao chính hắn chính là bị máu sinh loại cho gắt gao khống chế lại. Hắn không nghĩ tới chính là Bạch Hồ vậy mà cũng đã tu luyện máu sinh loại, chủ nhân đối nàng tín nhiệm như vậy, dù sao thứ này thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Ta minh bạch, ta cái này liền đi an bài. Ngắn ngủi chần chờ về sau, Ngụy Hiên đã là kịp phản ứng, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra một tia lạnh lẽo, nói: rất nhanh, ta liền sẽ cho ngài tin tức, để ngài có cơ hội tiếp xúc đến lục hoàng tử. Tốt. Chuyện này nghi nhanh không nên chậm. Bạch Hồ nghe tới Ngụy Hiên lời nói, cũng là yên lòng, bất quá vẫn là dặn dò một câu. Bây giờ những chuyện này, cùng chuyện trên giang hồ cũng không đồng dạng, cái này chân chính quan hệ đến toàn bộ Đại Chu Vương triều cuối cùng hoàng vị kế thừa sự tình, tình thế phong vân biến ảo, một khi chậm trễ chút nào, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nàng ngược lại là cũng không sợ chết, chỉ là lo lắng kế hoạch của chủ nhân lại nhận ảnh hưởng. Cho nên nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, đồng thời cũng muốn xác định thủ hạ những người này cũng là toàn lực ứng phó. Xin đại nhân yên tâm, làm cẩn thận giám sẽ dốc toàn lực ứng phó, trợ giúp ngài cùng thái tử. Ngụy Hiên tự nhiên là biết Bạch Hồ ý tứ, ánh mắt của hắn ngưng trọng nói, mặt này bàng bên trên cũng là tràn ngập trầm thấp. Rất nhanh, Ngụy Hiên cùng Bạch Hồ chính là lẫn nhau chặt đứt ứng miệng giới liên hệ, sau đó, Ngụy Hiên đi ra phòng tối. Phòng tối bên ngoài là một mực đi theo sau Ngụy Hiên tiểu thái giám, cũng là Ngụy Hiên cho mình bồi dưỡng được đến tương đương với người nối nghiệp nhân vật, một mực là Ngụy Hiên tâm phúc. Tại làm cẩn thận giám bên trong, cũng là có không thấp vị trí. Đi, giúp ta đem tại lục hoàng tử bên người đường tuyến kia khởi động bắt đầu. Ngụy Hiên thật sâu quét cái này tiểu thái giám một chút, thấp giọng nói: sư phụ, ngài. Tiểu thái giám nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Lúc trước hắn đạt được Ngụy Hiên mệnh lệnh là án binh bất động, không thể tiếp xúc tam hoàng tử cùng thái tử ở giữa bất cứ chuyện gì, để tránh hiểu lầm ý của bệ hạ, sau đó đối làm cẩn thận giám hoặc là chính Ngụy Hiên mang đến hủy diệt ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, Ngụy Hiên đây là muốn làm cái gì? Ta bây giờ muốn minh bạch. Ngụy Hiên thở dài, sau đó ngữ trọng tâm trường nói: ta cả đời này đều tại phòng đoán tâm tư của bệ hạ, dựa theo ý của bệ hạ làm việc, kỳ thật vẫn luôn là sai lầm. Ta buổi tối hôm qua ở trong tối thất bên trong, mình suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên liền nghĩ minh bạch. Bệ hạ hùng tài vĩ lực, cả đời này chỉ để ý mấy món sự tình, đó chính là Đại Chu Vương triều truyền thừa, bách tính an khang, còn có Đại Chu khai cương quét thổ, thành lập bất thế cơ nghiệp. Bệ hạ muốn làm cẩn thận giám, không phải bệ hạ một người làm cẩn thận giám, mà là vì thiên hạ suy nghĩ, vì toàn bộ Đại Chu suy nghĩ, vì bệ hạ mộng tưởng mà phấn đấu quên mình làm cẩn thận giám. Liền tất như bây giờ, mặc kệ bệ hạ đang làm cái gì, muốn làm cái gì, chúng ta kỳ thật đều không cần để ý tới, bởi vì hắn không có nói cho chúng ta biết, chính là không nghĩ để chúng ta biết. Vậy chúng ta nên dựa theo ý nghĩ của chúng ta đi làm, đó chính là từ Đại Chu hoàng triều lợi ích xuất phát, làm ra một cái tốt nhất lựa chọn. Mà bây giờ lựa chọn chính là thái tử. Hắn cùng bệ hạ đồng dạng hùng tài vĩ lực, chính là một đời mình quân mẫu mực, ngày sau trưởng khống Đại Chu hoàng triều, nhất định có thể cho toàn bộ Đại Chu mang đến không cách nào tưởng tượng phồn vinh, thậm chí có thể siêu việt bệ hạ, để Đại Chu chân chính trở thành nơi này chúa tể một phương. Đây cũng là hoàn thành bệ hạ nguyện vọng, cho nên chúng ta muốn ủng hộ hắn. Cho dù là không có mệnh lệnh của bệ hạ, thái tử cũng không có mời chào chúng ta cũng muốn nghĩa vô phản cố ủng hộ hắn, tuyệt đối không thể để cho tam hoàng tử cái này cùng âm hiểm người đạt được. Dù là làm cẩn thận dám bởi vậy vạn kiếp bất phục, ta cũng ở đây không tiếc. Ngươi rõ chưa? Nói xong, Ngụy Hiên híp mắt lại, sau đó nhìn chằm chằm cái này tiểu thái giám, thanh âm bên trong là nhàn nhạt uy nghiêm cùng kiên quyết. Sư phụ dạy bảo chính là ta minh bạch. Tiểu thái giám đối với Ngụy Hiên cách nhìn cũng là tương đương lý giải. Hắn sở dĩ có thể trở thành Ngụy Hiên nhất người tâm phúc, cũng là bởi vì hai người tại một số phương diện có tuyệt đối điểm giống nhau. Bọn hắn không phải đơn thuần cho hoàng đế làm chó, làm ứng quyền, mà là có mình ý nghĩ. Hắn đối Ngụy Hiên lý do thoái thác rất là tán đồng. Kỳ thật, rất sớm trước đó, hắn cũng là nghĩ đối Ngụy Hiên nói như vậy, chỉ bất quá còn không có tìm tới cơ hội. Bây giờ đã Ngụy Hiên đã lựa chọn làm như vậy, hắn tự nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì, mà là sẽ hoàn toàn ủng hộ, dốc hết toàn lực. Ta sẽ tại sau 3 canh giờ đem đường tuyến kia khởi động, bất quá, hiện tại lục hoàng tử bên người có rất nhiều tam hoàng tử người, còn hữu tính Trần lão già kia, đối lục hoàng tử cũng không phải là đặc biệt yên tâm, cũng vẫn đang ngó chừng hắn. Tiểu thái giám thanh âm lạnh lẽo nói, chúng ta đường dây này khởi động lời nói, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 canh giờ, cái này sau 3 canh giờ, nếu như không nhanh chóng ẩn tàng, liền có thể bởi vậy bại lộ. 3 canh giờ, đầy đủ. Ngụy Hiên nghe tới thời gian này, có chút nhẹ gật đầu, nói, cứ như vậy, liền đầy đủ giải quyết lục hoàng tử, ngươi xuống dưới an bài đi, an bài tốt, nói cho ta. Vâng, sư phụ. Tiểu thái giám cung kính vô cùng chắp tay, sau đó liền rời khỏi cái nhà này. Đại điện bên trong cuối cùng lại là một lần nữa còn lại Ngụy Hiên một người, tia sáng có chút ảm đạm, phía ngoài dáng đỏ đèn toàn bộ đại điện bên trong đều nhiễm lên một chút màu đỏ, giống như có chút kiềm chế. Quang ảnh lấp lóe bên trong, Ngụy Hiên đi đến đại điện này cổng trước đó, sau đó nhìn phía ngoài hoàng hôn sắc trời, hít một hơi thật sâu, lầu bầu nói, lần này, mặc kệ kết quả như thế nào, hẳn là đều sẽ để làm cẩn thận giám biến thành một cái mới được làm cẩn thận giám. Đối làm cẩn thận giám tương lai cũng là tốt. Nếu như thái tử điện hạ có thể cuối cùng trưởng khống toàn bộ Đại Chu vương triều, đôi kia làm cẩn thận giám đến nói, sẽ là càng thêm không cách nào tưởng tượng một cái tiến bộ. Nó từ hôm nay trở đi liền không còn là triều đình những quyền, mà là triều đình trọng khí. Ta cũng coi là vừa lòng thỏa ý. Về phần chủ nhân kia bên trong, Ngụy Hiên lại là thở dài, khóe miệng bên trên mang theo một chút tự giễu ý vị, nói, ta cũng coi là tật trùng, tương lai không biết chủ nhân rốt cuộc muốn làm gì, chí ít hiện tại hắn còn không có để ta cùng làm cẩn thận dám làm một chút đối đại Chu Vương triều mang đến nguy hại sự tình, nếu quả thật đến ngày đó. Ai? Lại đi quyết đoán đi. Chương 327. Chui vào chương 327, chui vào bóng đêm thâm trầm. Trên bầu trời tràn ngập một chút mây đen, trong không khí gió cũng tựa hồ so ngày xưa càng thêm rét lạnh một chút. Giờ này khắc này phủ thái tử bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nguyên bản thuộc về phủ thái tử những hạ nhân kia nhóm, đều là đã bị người âm thầm giải quyết hết, bao quát thái tử một chút tâm phúc quan biên, một cái đều không có để lại. Đây là tam hoàng tử cùng lục hoàng tử cùng thái tử phi liên thủ gây nên. Đã lục hoàng tử đã quyết định cùng thái tử triệt để quyết liệt, vậy sẽ phải đem sự tình triệt để làm tuyệt, bằng không, thái tử một khi hòa hoãn lại, tuyệt đối không có hắn cơ hội thở dốc. Mà thái tử phi, như là đã bên trên chiếc thuyền này, cái kia cũng không quay đầu lại chỗ trống. Nàng duy nhất có thể làm, chính là bảo trụ chính nàng hài tử. Đồng thời, nàng cũng biết, nếu như nàng không làm như vậy lời nói, như vậy, mình cùng lục hoàng tử đêm hôm đó thời điểm, phát sinh những chuyện kia, nếu như bị thái tử biết, kia không chỉ là nàng, liền ngay cả gia tộc của nàng cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng hầu ở thái tử bên người nhiều năm, biết thái tử tính tình, cũng biết thái tử người này đáng sợ. Cho nên, nàng đã là được ăn cả ngã về không. Giờ này khắc này, tại cái này phủ thái tử chỗ sâu, gian kia nguyên bản thuộc về thái tử cùng thái tử phi ngủ nằm bên trong, có hai đạo nhân ảnh, chính là lục hoàng tử cùng thái tử phi. Lục hoàng tử mặc đơn giản ngủ phục, trên khuôn mặt mang theo nghiêm trọng, còn có mấy điểm không che giấu được âm trầm. Đương nhiên cũng có khẩn trương. Mặc dù hạ quyết tâm muốn giết thái tử, nhưng là, tâm hắn bên trong kỳ thật cũng là nhận dày vò. Dù sao, thái tử những năm này đối với hắn là tương đương không tệ. Tại tất cả mọi người vứt bỏ hắn thời điểm, là thái tử đứng ra, đứng tại phụ hoàng trước mặt, đem hắn bảo trụ. Mà bây giờ, mình lại muốn mưu hại hắn. Đây là lấy oán trả ơn. Đây là táng tận thiên lương. Nhưng là, hắn không có lựa chọn. Đêm hôm ấy, hắn uống nhiều một chút rượu, sau đó rượu không hiểu thấu cùng thái tử phi, cái này mình đã từng hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, ngủ ở cùng một chỗ, từ đây lại không có chuyện còn chỗ trống. Tiểu Lục, việc đã đến nước này, ngươi đừng quá mức tại tự trách, chúng ta chỉ có thể như thế. Thái tử phi, cái này sinh qua hai đứa bé nữ nhân, mặc dù đã qua tuổi dậy thì, nhưng vẫn như cũng là da thịt phóng ánh, mặt như hoa đảo, một đôi mắt tựa như bảo thạch. Mà kia tư thái cũng là không năm gần đây nhẹ các cô nương kém. Đồng thời, trên người nàng càng là có một loại đại hộ nhân gia thai nén ra cái chủng loại kia thiên nhiên khí chất cao quý. Chính là nữ nhân này, để lục hoàng tử muốn ngừng mà không được. Trầm luân trong đó. Ta biết. Lục hoàng tử hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, đã ta đã làm cái lựa chọn này, liền xem như tâm lý lại không nhẫn, cũng tuyệt đối sẽ không thả từ bỏ. Ta biết từ bỏ, đại biểu cho cái gì? Ta có thể chết, có thể vạn kiếp bất phục, nhưng ta không thể nhìn ngươi, giống như ta. Ngươi là ta cả đời này yêu xấu nhất nữ nhân. Nói xong, lục hoàng tử đem thái tử phi ôm ở mang bên trong, dùng sức ôm chặt, kia trên khuôn mặt là một loại không che giấu được cực nóng, cùng thương yêu. Nếu như không có lúc trước những chuyện kia, chúng ta sẽ tốt biết bao nhiêu. Thái tử phi cảm thụ được lục hoàng tử lực lượng, cả người cũng là dán thật chặt tại hắn mang bên trong, thanh âm trong mang theo từng tia từng sợi bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Năm đó tuổi dậy thì, mới biết yêu thời điểm, thái tử phi cùng lục hoàng tử là thật lưỡng tình tương duyệt. Chỉ tiếc, đương triều thiên tử đem bọn hắn triệt để mở ra. Cuối cùng, chính là tạo thành bây giờ ác quả. Không nên suy nghĩ nhiều. Hết thảy đều sẽ không có chuyện gì, tam ca mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng ta tin tưởng, chuyện này trôi qua về sau, hắn sẽ không thái quá điểm, sẽ cho chúng ta một cái bình ổn quãng đời còn lại. Lục hoàng tử nhẹ nhàng vỗ vỗ thái tử phi phía sau lưng, thấp giọng nói. Ừm. Thái tử phi cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Thái tử phi, bánh ngọt đưa tới. Ngay tại hai người triền miên thời điểm, môn này ngoại chuyện đến một cái cung kính mà nhu nhược thanh âm. Mỗi cái ban đêm, sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm, thái tử phi đều sẽ ăn một phần bánh ngọt. Loại này bánh ngọt là chuyên môn cho thái tử phi đo thân mà làm, là hoàn toàn dùng rau quả cùng thịt cá chế tác. Bởi vì thái tử phi muốn bảo trì thân hình của mình, mỗi bữa cơm đều ăn không phải đặc biệt nhiều, vì cam đoan dinh dưỡng, thì là cần một chút đặc thù đồ vật đến bổ sung. Cái này bánh ngọt chính là trong đó một loại. Lấy đi vào đi. Thái tử phi từ lục hoàng tử trong ngực tránh ra, sau đó khôi phục trước đó đoan trang, thấp giọng nói. Lục hoàng tử cũng là đứng tại một bên, làm ra một bộ đọc sách chính nhân quân tử dáng dấp. Cửa phòng chậm rãi bị người mở ra, sau đó lại là đóng lại. Một cái linh lung tinh tế thân ảnh đi đến, nàng mặc là phụ thái tử hạ nhân quần áo, nhưng là gương mặt kia lại là có chút lạ lẫm, cũng không phải là phụ thái tử bên trên thường xuyên xuất hiện hạ nhân, cũng không phải thái tử phi dĩ vãng nô tỳ. Nàng là thông qua làm cẩn thận giám kia một đầu ám tuyến ẩn nút tiến đến bạch hồ. Ngươi. Thái tử phi đối nguyên bản nha hoàn vẫn còn có chút quen thuộc, nàng nhìn thấy cái này nha hoàn khuôn mặt rất là lạ lẫm, không tự chủ được nhíu mày, sau đó muốn nói cái gì. Hiu. Ngay trong nháy mắt này, bạch hồ thân ảnh động. Lấy nàng bây giờ hai phẩm hòa hợp cảnh giới thực lực, đối phó hai cái tay trói gà không chặt người bình thường, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thời gian một cái nháy mắt, nàng đã là phân biệt tại còn không có kịp phản ứng thái tử phi cùng lục hoàng tử bên người bạo lướt mà qua. Sau đó, tay phải mang theo từng tia từng sợi kinh khí, điểm tại chỗ này người trên cổ. Ầm. Ầm. Hai người thân thể cứng đờ một chút, cứ như vậy an tĩnh ngẩn người tại chỗ, thân thể của bọn hắn không còn có biện pháp động đậy, chỉ có con mắt còn có thể động. Ánh mắt bên trong là không che giấu được hoảng sợ, còn có không thể tin. Tam hoàng tử đã đem cái này phụ thái tử vây quanh kín không kẽ hở, người này là ai? Làm sao tiến đến? Chủ yếu hơn chính là, người này muốn làm gì? Phản bội thái tử? Hai người các ngươi gian phu thật đúng là lá gan đủ lớn. Nhất là ngươi, thái tử đối ngươi không tệ, vậy mà làm loại này chuyện thương thiên hại lý, ngươi thực sự là. Ngay cả chủ nhân của ta đều chướng mắt ngươi. Bạch Hồ đi tới Lục hoàng tử trước mặt, nhẹ nhàng vô vô cái sau hai gò má, sau đó một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất, ngay sau đó, nàng lại là đem thái tử phi kéo qua đến, ném ở Lục hoàng tử bên cạnh. Hảo hảo hưởng thụ các ngươi một lần cuối cùng. Bạch Hồ lạnh lùng cười cười, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuốc nhét vào hai người miệng bên trong. Mang theo một chút mùi tanh thuốc hòa tan, sau đó hai người con mắt đều là biến có chút đỏ lên, trên thân cũng tản mát ra một trận nhiệt ý giải tỏa nguyên dương, ngươi liền không có giá trị lợi dụng. Thái tử phi, như thế cái mỹ nhân nhi, thật sự là đáng tiếc a. Bạch Hồ lạnh lùng cười cười, sau đó giải khai trên thân hai người cấm chế. Hai người liền mảy may dãy ruột đều không có, chính là đã dây dưa đến cùng một chỗ. Bạch Hồ hít sâu một hơi, đứng tại một bên. Nàng bắt đầu chờ đợi, hết thể kết thúc. Ba canh giờ, làm sao cũng đủ. Nàng thấp giọng nói. Chương 328. Khống Lục hoàng tử chương 328, Khống Lục hoàng tử thời gian chậm rãi trôi qua. Toàn bộ phủ thái tử đều là tiến vào một loại ngắn ngủi yên tĩnh. Không chỉ là những cái kia tam hoàng tử cho an bài nhân vật, liền ngay cả Lục hoàng tử bên cạnh mình những nhân vật kia cũng đều là tựa hồ biến mất, thật giống như toàn bộ phủ thái tử không có người. Hết thảy tất cả đều biến mất không gặp. Kỳ thật, cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là bị làm cẩn thận giám đầu kia ám biến, dùng các loại thủ đoạn giải quyết, hoặc là bị Lâm Thời kêu lên đi, hoặc là bị người có chuyện cho mang đi. Tóm lại, tất cả có uy hiếp mọi người đều là ngắn thế gian bên trong sẽ không xuất hiện. Thái tử phi phòng bên trong, Lục hoàng tử cùng thái tử phi đã là trầm mê tại trong dược vật, triệt để mất đi dị vãng lý trí, bọn hắn ngay tại lẫn nhau điên cuồng phát tiết. Bạch Hồ cứ như vậy an tĩnh đứng ở một bên, nhắm mắt lại chờ đợi lấy hai người kết thúc. Đại khái một canh giờ thời gian, hết thảy đều kết thúc. Thái tử phi lâm vào một loại hôn mê, mà Lục hoàng tử cũng là có chút mệt lạ mở mắt. "Ngươi?" Lục hoàng tử hoảng hốt một chút, tựa hồ là từ vừa mới trong điên cuồng hòa hoãn đi qua, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Hồ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp cảm giác, thậm chí là có chút ngốc trệ. "Ta là thái tử điện hạ phái tới, chuyên môn đối phó ngươi." Bạch Hồ lạnh lùng xoay người qua, nhìn chằm chằm trợn mắt hốc mồm Lục hoàng tử, gằn giọng nói: "Đại ca." "Hắn?" Lục hoàng tử nghe được câu này, sắc mặt lập tức biến đổi, cái này trong đồng tử càng là tràn ngập ra không che giấu được sợ hãi, còn có mấy điểm ấy nấy, hắn hoảng hốt một chút, muốn nói cái gì, nhưng là lời nói còn không có nói ra miệng, liền gặp Bạch Hồ thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt. Sau đó, kia tay phải thì là đặt tại hắn trên ngực. "Ông." Nhàn nhạt huyết quang lấp lóe mà ra, thời gian một cái nháy mắt, một sợi đỏ thắm máu sinh loại bắt đầu từ Bạch Hồ trong tay tiêu tán truyền đến, sau đó nhanh chóng chui vào Lục hoàng tử trái tim bên trong. "Ông." Lục hoàng tử con mắt trừng lớn, cơ hồ là không cách nào hình dung, sau đó liền cảm nhận được một loại không cách nào hình dung đâm nói, cả người đều là kịch liệt co quắp. Ngay sau đó, hắn hoảng hốt một chút, chính là sủi lơ trên mặt đất. "Ngươi biết nên làm sao bây giờ?" Bạch Hồ có chút híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lục hoàng tử, khóe miệng bên trên hay là mang theo một chút lạnh lẽo, cùng âm trầm hỏi: "Ngươi?" Lục hoàng tử sắc mặt cứng đờ một chút, sau đó thân thể này chính là tựa hồ đang run rẩy. Hắn tự nhiên là nghe rõ Bạch Hồ ý tứ, nhưng là, hắn đã ngươi không nghe, vậy cũng chỉ có thể để ngươi nếm thử máu sinh loại lực lượng. Bạch Hồ cười cười, sau đó nhẹ nhàng xoay người qua, đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. A! Máu sinh loại nhanh chóng tại Lục hoàng tử trái tim bên trong dày vò lên, kịch liệt vô cùng đau đớn, nháy mắt chính là để Lục hoàng tử thân thể run rẩy, sắc mặt kia cũng là biến thành trắng bệnh. Thậm chí bờ môi cũng không có một tia huyết sắc. Hắn run rẩy, thân thể kịch liệt co quắp tại cùng một chỗ. Sau đó kia mồ hôi cũng nháy mắt thấm ướt toàn bộ thân thể, trên mặt đất đều đã ướt át một mảnh. "Ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi, ta đáp ứng, ta nghe lời." Loại rằng con này chỉ là cầm tiếp theo không đến thời gian mấy hơi thở, sau đó hết thảy liền đều là kết thúc. Lục hoàng tử từ bỏ chống cự, sau đó triệt để quyết định dựa theo Bạch Hồ ý tứ đi làm. "Hy vọng ngươi có thể làm được." Bạch Hồ lạnh lùng nhìn xem Lục hoàng tử, trên khuôn mặt hiện ra một tia không che giấu được khinh miệt, còn có xem thường. Cái này Lục hoàng tử là Bạch Hồ nhìn thấy qua không có tiền đồ nhất nam nhân. Vẹn vẹn vừa mới cầm tiếp theo một nháy mắt, chính là triệt để mất đi mình tất cả tôn nghiêm, sau đó trở thành tù binh. Bạch Hồ những năm này khống chế không ít người, trên cơ bản cũng là có thể kiên trì một chút, hoặc là trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ. Chỉ có Lục hoàng tử là cái trường hợp đặc biệt, thoạt nhìn như là muốn kiên trì, sau đó nhưng thật ra là cái phế vật, là cái muốn lập đền thờ kỹ nữ. "Đi thôi, giúp thái tử giải quyết hắn họa lớn trong lòng." Bạch Hồ từ từ giải khai máu sinh loại, sau đó đối Lục hoàng tử phất phất tay, thanh âm thanh lãnh. "Hô, hô." Lục hoàng tử từng ngụm thở dốc lấy, trên khuôn mặt thần sắc phá lệ ngưng trọng. Sau đó cái này lông mày cũng là thật chặt nhăn lại với nhau. Hắn thật là không nghĩ tiếp nhận loại đau khổ này, nhưng là, để hắn tự tay giết thái tử phi, cái này để hắn hồn khiên mộng nhiễu, chân chính nữ nhân yêu mến, hắn thật là. "Thời gian của ta không nhiều, chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp." Bạch Hồ thấy Lục hoàng tử chần chừ một lúc đến, cái này lông mày có chút nhăn một chút, gan giọng nói, "Sau 3 hơi thở, máu sinh loại liền sẽ một lần nữa có hành động." Ta biết." Lục hoàng tử run rẩy một chút, sau đó thật chặt nuốt nước bọt, hoảng hốt một chút, tựa hồ là hạ quyết tâm, dễ dàng chạy đến hôn mê thái tử phi trước mặt. Hắn cắn răng, hai tay chộp vào thái tử phi trên cổ. "Tiểu Lục." Thái tử phi tựa hồ là phát giác được cái gì, sau đó chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thấy Lục hoàng tử, cũng nhìn thấy cái sau con mắt bên trong tinh hồng, cùng dãy rủa. Nàng tựa hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt hơi trắng bệnh. nàng tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng. Thật xin lỗi. Lục hoàng tử chần chờ một chút, đột nhiên là nhắm mắt lại, sau đó hai tay bỗng nhiên nắm chặt bắt đầu, gắt gao bóp lấy thái tử phi cái cổ, đốt ngón tay ở giữa thật nhanh dùng sức, sau đó lập tức thái tử phi khuôn mặt liền đỏ lên. Kia một đôi như bảo thạch con ngươi, cũng là thật chặt chừng lớn, thậm chí ánh mắt bên trong cũng là hiện ra một tia không cách nào diễm đúng vậy không hiểu. Cùng bị thương. Vì cái gì? Vì cái gì? Thái tử phi dùng hết mình tất cả khí lực, nhìn chòng chọc vào lục hoàng tử, thanh âm thấp mà hỏi. Nàng thậm chí đều không có phát ra âm thanh, chỉ là tại bờ môi của mình đang nói chuyện. Nhưng là loại kia bi thương, loại kia tuyệt vọng, còn có loại đau khổ này, đều là rõ ràng, làm cho không người nào có thể hình dung. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không muốn chết, ta cũng không muốn sống quá thống khổ, không trách ta, đều do thái tử, đều là hắn bức ta a. Lục hoàng tử nhìn xem thái tử phi cặp mắt kia, ở trong đó bi thương cùng hoảng hốt, cùng loại kia triệt để tuyệt vọng, cái này trong lòng cũng là một trận thống khổ, nhưng là hắn thật là không nghĩ tiếp nhận máu sinh loại mang tới thống khổ. Hắn cắn răng, khóe mắt chảy xuôi dưới nước mắt, sau đó cái này trên tay lực lượng càng thêm liên hồi. A. Lục hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng kêu to, sau đó két một tiếng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem thái tử phi cái cổ cho cắt đứt. Thái tử phi thân thể run rẩy một chút, triệt để không có khí tức. Bất quá nàng cặp mắt kia vẫn như cũng là nhìn chòng chọc vào lục hoàng tử, sau đó trong con ngươi là một loại không che giấu được bi thương, còn đành chịu, thậm chí là đau lòng. Chủ nhân, ta làm được. Lục hoàng tử biến mất nước mắt trên mặt, sau đó quỳ gối bạch hồ trước mặt. Chương 329. Mạo hiểm. Chương 329. Mạo hiểm, ngươi làm rất tốt. Bạch hồ nhẹ nhàng vỗ vỗ lục hoàng tử đầu, trên mặt khinh thường càng thêm nồng đậm. Bất quá, không nhìn chúng về không nhìn chúng, nàng đối với hiện tại kết quả hay là vô cùng hài lòng. Lục hoàng tử bị khống chế. Như vậy, kế hoạch tiếp theo liền có thể bắt đầu. Tam hoàng tử bên kia nhi, sao nhóm phân phó? Bạch hồ ngồi tại lục hoàng tử đối diện, nguyên bản cái kia cho thái tử phi vị trí bên trên. Không thể không nói, thái tử phi cái giường này giường rất mềm mại, thoải mái dễ chịu, cho dù là bạch hồ như vậy thân phận, cũng chưa từng có ngồi qua như thế an ổn độ vận. Nàng một bên nhẹ nhàng đuốt ve phía trên bóng loáng, một bên nghe được. Hồi bẩm chủ nhân. Lục hoàng tử vẫn như cũng là quỳ trên mặt đất, một bên nhẹ nhàng run rẩy một chút, một bên thấp giọng nói, tam ca an bài là như vậy, hắn để ta làm bộ là đứng tại đại ca một bên, sau đó cùng đại ca từ tây bắc sau khi trở về, đại ca nhất định sẽ trước tiếp xúc ta, ta liền lợi dụng đại ca trước đó tại cung bên trong một chút quan hệ, âm thầm mang theo đại ca đi gặp phụ hoàng. Tam ca sẽ cố ý cho chúng ta trở lại một con đường, không để chúng ta bị phát hiện. Nhưng là tam ca đã mệnh mình tinh nhuệ nhất tâm phúc, đem toàn bộ thừa cản điện phụ cận đều cho bao vây, liền xem như những cái kia đại nội cao thủ cũng không thể trốn tới. Đến lúc đó, tam ca sẽ trực tiếp độc thủ, đem đại ca còn có phụ hoàng cùng thừa cản điện bên trong tất cả mọi người đều giết sạch sành sanh. Sau đó hắn càng là sẽ đem thí quân tên tuổi gắn ở thái tử trên đầu. Đến lúc đó, thông cáo thiên hạ, thái tử mưu triều xoán vị bị hắn chu sát, hắn chính là có thể danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị. Bạch hồ nghe xong lục hoàng tử lời nói, cái này tú khí lông mày có chút chọn một chút, cười nói, tam hoàng tử ngược lại là giỏi tính toán. Thái tử trực tiếp tới tìm ngươi, một mực đem ngươi coi như nhất người tâm phúc tín nhiệm, chắc chắn sẽ không có bất kỳ hoài nghi, hắn cũng sẽ không sớm chuẩn bị cái gì, cũng là sẽ trước gặp bệ hạ. Đến lúc đó, hắn đều không có cơ hội phản kháng, liền sẽ trực tiếp vạn kiếp bất phục. Ngươi cái này lục hoàng tử, cũng thật là một cái bội bạc hảo thủ. Lúc nói chuyện, bạch hồ chân tại lục hoàng tử trên đầu nhẹ nhàng giẫm một chút, khinh bỉ ý vị càng đậm. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lục hoàng tử cười khổ một tiếng, đầu thấp càng thêm thấp, thanh âm bên trong cũng tràn ngập hèn mọn. Hắn là thật sợ chết, mà lại tăng thêm máu sinh loại lực lượng đang nhanh chóng thẩm thấu, hắn chính lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ tiếp nhận loại này ti tiện. Tốt, bây giờ đã chúng ta đã tới, cũng biết tam hoàng tử nhằm vào thái tử kế hoạch, như vậy tự nhiên sẽ không để cho cái sau đạt được. Bạch hồ không nghĩ kế tiếp theo lại lục hoàng tử trên thân lãng phí thời gian, nàng ánh mắt lấp lóe nói, ngươi biết tam hoàng tử tại hoàng cung bên trong bố trí là vị nào tướng lĩnh sao? Có thể hay không nghĩ biện pháp tiếp xúc đến hắn? Cái này, lục hoàng tử chần chờ suy nghĩ sơ qua nói, ta ngược lại là biết người kia, là vũ lâm vệ một tên thống lĩnh, gọi là Lưu Quang Viễn. Hiện tại ta còn tiếp xúc không lên người này, nhưng khi ta mang theo thái tử điện hạ tiến vào cái này hoàng cung về sau, liền có thể nhìn thấy hắn. Lúc kia mới có thể nhìn thấy hắn. Bạch hồ nhíu mày một cái. Kế hoạch của nàng là nghĩ sớm đem cái này gọi là Lưu Quang Viễn tướng lĩnh cho khống chế, sau đó đến lúc đó trực tiếp mượn nhờ hắn lực lượng, tăng thêm Ngụy Hiên phối hợp, đem tam hoàng tử cho diệt trừ. Tương kế tự kế. Nhưng là nếu như chỉ có thể tại một khắc cuối cùng mới có thể tiếp xúc đến hắn, kế hoạch này liền có chút nguy hiểm. Vạn nhất đến lúc khống chế không nổi, vậy liền thất bại trong gang tấc. Ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có khác biện pháp có thể tiếp xúc đến Lưu Quang Viễn sao? Bạch hồ lại là cau mày hỏi. Nàng không nghĩ quá mạo hiểm. Hồi bẩm chủ nhân. Lục hoàng tử nghĩ nghĩ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói, căn bản không có biện pháp. Tam ca người này, sinh tính cẩn thận, tại sự tình không có triệt để kết thúc trước đó, hắn trên cơ bản sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc đến Lưu Quang Viễn, nếu quả thật có cái gì tiếp xúc, chỉ sợ. Nói đến đây bên trong, hắn không có kế tiếp theo nói đi xuống, nhưng là hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Có lẽ, lục hoàng tử nếu như cùng Lưu Quang Viễn sớm tiếp xúc lời nói, vậy song phương đều sẽ trở thành bị hoài nghi đối tượng. Chuyện này liền phải phát sinh một chút biến hóa. Từ tam hoàng tử một chút bố trí liền có thể nhìn ra, cho dù là lục hoàng tử đã đến loại tình trạng này, trên cơ bản 100 sẽ cùng hắn hợp tác. Hắn vẫn như cũng là không có hoàn toàn tín nhiệm. Dùng minh bên trong ám bên trong nhân thủ nhìn chằm chằm lục hoàng tử nhất cử nhất động. Nếu như không phải làm cẩn thận dám có mình thời gian dài tại Lục hoàng tử bên người an bài ám tuyến, bây giờ Bạch Hồ muốn tiếp xúc đến Lục hoàng tử, cũng trên cơ bản là không thể nào. Không có cơ hội. Bạch Hồ nghe tới Lục hoàng tử câu nói này, trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại xem ra, thật đúng là không có cơ hội. Nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có cái gì khác biện pháp tốt hơn. Chỉ có biện pháp này là trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất. Về phần mạo hiểm lời nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chuyện lớn như vậy, nếu như một điểm mạo hiểm cũng không có, cái kia cũng không có cái gì ý tứ. Vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch đi làm. Bạch Hồ hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lục hoàng tử, thấp giọng nói, ngươi đi dựa theo Tam hoàng tử phân phó, tiếp xúc thái tử, đến lúc đó, ta sẽ xuất hiện tại thái tử bên người, sau đó nhìn ngươi, không nên nghĩ làm cái gì cái khác cử động, nếu như ngươi không dựa theo sự phân phó của ta làm việc, ta sẽ làm trận để ngươi trái tim bạo liệt mà chết. Hiểu chưa? Lục hoàng tử nghĩ đến loại kia đáng sợ thống khổ, có chút nhíu mày một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi, sau đó lại là đối Bạch Hồ dập đầu một cái, ti tiện nói, chủ nhân xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vi phạm. Hắn xác thực không dám vi phạm. Được. Bạch Hồ nhẹ gật đầu, sau đó lại là nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài nói, thời gian đã không sai biệt lắm, ta không thể lại tiếp tục ở lại. Nữ nhân này sự tình, Tam hoàng tử khẳng định sẽ có hoài nghi a. Ngươi cần nghĩ kỹ làm sao cùng Tam hoàng tử giải thích, nếu như trước lúc này bại lộ, ta nghĩ, coi như ta không làm cái gì, ngươi cũng không có cái gì kết cục tốt. Ngươi cái kia Tam ca, hẳn là sẽ không để cho ngươi tốt qua. Lục hoàng tử nghe tới Bạch Hồ dặn dò, mặt mũi này bảng bên trên sợ hãi lại là nồng đậm một chút, chần chờ một chút, hắn nói, xin chủ nhân yên tâm, sẽ không có vấn đề. Ta có thể cùng Tam ca nói. Ta cùng thái tử phi phong lưu khoái hoạt thời điểm, chơi một chút hoa văn nhì, sau đó không cẩn thận đưa nàng cho bóc chết, dù sao giết nàng, hoặc là cùng nàng cấu kết, đều là vì đại ca chỗ không dung. Ta chỉ có thể cùng Tam ca tại một đầu trên chiến tuyến. Bạch Hồ con mắt có chút lóe lên một cái, vỗ vỗ cái sau bà bay, cười nói, ngươi rất thông minh. Vậy cái này bên trong sự tình liền giao cho ngươi. Đại khái 2-3 ngày về sau, thái tử liền sẽ đến Trường An thành, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Bạch Hồ chính là đi ra phòng. Lục hoàng tử quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu đưa tiễn. Chương 330. Thấy thái tử chương 330, thấy thái tử giá. Ánh nắng tươi sáng Trường An trên đường, một chiếc xe ngựa từ cái này trên đường phố rộng rãi nhanh như tên bắn mà vượt qua, bánh xe tại gồ ghề nhấp nô trên mặt đất nghiền ép mà qua, lưu lại thật dài vết tích. Mà tại kia vết xe đằng sau, thì là có một đạo bay quẩn mà lên bụi mù, quẩn quẩn mà đi, tựa như là một đạo thê lương vô cùng màu vàng cự long. Chiếc xe ngựa này chính là thái tử xe ngựa. Tốc độ của nó tự nhiên là so Bạch Hồ xe ngựa chậm một chút, đi tới Trường An thành phụ cận thời điểm, đã là ngày thứ nhì sáng sớm. Xe ngựa phi nhanh, mắt thấy cái kia đạo nguy nga hùng vĩ Trường An thành tường thành, tựa như là một đạo chân chính cự long manh thu chiếm cư tại thiên địa này ở giữa, thái tử trên khuôn mặt thần sắc biến có chút ngưng trọng lên. Trên đường đi rục ngựa mà đến, hắn mặc dù biết Trường An thành bên trong sẽ phải phát sinh cái gì, nhưng là cái này tâm lý kỳ thật vẫn là vô cùng trầm ổn, cũng không có cái gì kiêng kỵ hoặc là hoảng sợ. Cái này cần nhờ vào hắn những năm này lịch luyện, tại triều đình phía trên kinh lịch vô số, hắn đã trầm ổn vô song. Bất quá, cho dù là trầm ổn đi nữa người, tại gặp được loại này liên quan đến một cái hoàng triều hoàng vị thay đổi sự tình, nhất là loại chuyện này còn dính đến mình thời điểm, hắn cũng sẽ khẩn trương. Tựa như là hiện tại, thái tử cảm giác theo dần dần tới gần Trường An thành cửa thành, tâm hắn bên trong khẩn trương càng thêm rõ ràng. Nhịp tim tựa hồ cũng là đang tăng nhanh. Hí 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 hí. Ngựa. Mà liền tại xe này ngựa không ngừng tiến lên thời điểm, thái tử đột nhiên nhìn thấy phía trước đối diện lao vùn vụt tới một thân ảnh, người này một thân tử sam, tóc đen theo hàn phong tung bay. Tấm kia tinh xảo mà gương mặt quyến rũ nhi, còn có kia linh lung tinh tế thân ảnh, xem ra đều phá lệ để người mê muội. Đây chính là thái tử trước đó vài ngày nhìn thấy người kia. Từ bên cạnh hắn trải qua cái thân ảnh kia, cũng chính là Bạch Hồ. Bạch Hồ đã hoàn thành tại Lục hoàng tử bên kia nhi bố trí, lúc này chính là muốn đi qua cùng thái tử gặp mặt. Nàng vốn là không nghĩ bại lộ, nhưng là, chuyện này thực tế là quá trọng yếu, liên quan trọng đại. Cho nên nàng cuối cùng quyết định mượn cớ lưu tại thái tử bên người. Mà lấy cớ này, chính là Lục Vân. Hí 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 hí. Ngựa. Thái tử ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo chạy nhanh đến Tịnh Lệ thân ảnh, con mắt bên trong có một chút cực nóng. Mà Bạch Hồ cũng là đang ngó chừng thái tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tựa hồ có một chút kỳ quái sắc thái lấp lóe. Sau đó, Bạch Hồ nắm chặt dây cương, cũng đem ngựa tốc độ thả chậm xuống dưới, đồng thời hướng tới trước mặt thái tử xe kéo tới gần. Hí 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 hí. Ngựa. Lão thái giám phụ trách bảo hộ thái tử an toàn, hắn cũng không thể phân biệt ra được Bạch Hồ là địch hay bạn, khẩn trương híp mắt lại, sau đó quanh thân có từng tia từng sợi phong ba chấn động. Dừng lại. Lão thái giám đồng thời đem mình xua đuổi xe ngựa cũng dừng lại, sau đó thật nhanh lui về sau hai bước, canh giữ ở thái tử điện hạ bên cạnh, con người bên trong tình quang càng phát ra nồng đậm. Ta không có ác ý. Bạch Hồ dừng lại chiến mã, sau đó xoay người xuống tới, đồng thời lập tức từ mang bên trong móc ra một phần thư. Nàng khoát khoát tay nói, "Thái tử điện hạ, ta là Lục Quốc sư đệ tử, Lục Quốc sư điều động ta tới, trợ ngài một chút sức lực." Đây là hắn tự tay viết thư, còn có ngài lúc trước lưu cho hắn cảnh vệ quân bùa hộ mệnh nửa mặt con dấu. Nói xong, Bạch Hồ liền đem phong thư này ném cho lão thái giám. Lão thái giám tiếp nhận phong thư, lông mày có chút nhăn một chút, trên mặt mơ hồ có lấy không che giấu được ngưng trọng hiện lên. Vừa mới Bạch Hồ ném qua đến phong thư này động tác, còn có kia phong thư phía trên trô mang theo lực lượng, đã chứng minh một vấn đề. Nữ tử này thực lực đã đạt tới hai phẩm hòa hợp cảnh giới, là cái cao thủ chân chính. Bất quá, đối phương tựa hồ thật không có ác ý là Lục Vân phải tới. Ta xem một chút. Thái tử đối Bạch Hầu nguyên bản cảm quan cũng không tệ, lúc này nghe tới là Lục Vân phải tới, cái này cảnh giác trong lòng liền càng thêm buông lòng chút, hắn đưa tay đem phong thư lấy ra. Xé phong thư ra, xuất ra bên trong thư tín. Mở ra xem, chính là Lục Vân tự tay viết thư. Đây là Lục Vân đêm hôm đó cho Bạch Hồ biết, lúc ấy hắn cũng không xác định Bạch Hồ sẽ dùng đến, bất quá, cũng biết xuống dưới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lỡ như Bạch Hồ rất nhiều chuyện không tốt giải quyết, lại cần tiếp cận thái tử lời nói, vậy cái này phong thư liền có thể đưa đến trọng yếu tác dụng. Phong thư này bên trong, đầu tiên là viết Bạch Hồ lai lịch. Tự nhiên là Lục Vân lập. Phía trên này viết là, Bạch Hồ là Lục Vân năm đó ngẫu nhiên thu lưu một con cáo nhỏ, tại chưa thành yêu thời điểm liền cùng Lục Vân, những năm này nhận Lục Vân dạy bảo, là một cái rất hiền lành yêu. Chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện thương tiên hại lý, cho nên mời thái tử không muốn bởi vì nàng là yêu mà có chỗ khúc mắc. Tiếp theo Lục Vân lại là nói cho thái tử, đối Bạch Hồ, chỉ cần giống đối với mình tín nhiệm liền có thể, Lục Vân tin tưởng Bạch Hồ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ thái tử, giúp hắn đoạt lại hoàng vị. Thứ ba, chính là báo cho thái tử, Bạch Hồ còn có một loại kỳ quái năng lực, có thể đem một số người tâm trí tiến hành khống chế. Đây đối với thái tử cấp đoạt hoàng vị đến nói, là một cái phi thường hữu dụng năng lực, muốn thái tử hảo hảo lợi dụng. Phong thư này cuối cùng là Lục Vân dùng cảnh vệ quân một nửa bùa hộ mệnh trô thác cấn con dấu tiêu ký. Thái tử là đã từng có được qua cảnh vệ quân đùa hộ mệnh, cho nên biết cái này con dấu thật giả, hắn hơi quan sát một chút, chính là đã biết đây là sự thực. Lục Vân mất tích, còn có cái này con dấu cũng là thật. Thái tử xác định Bạch Hồ thân phận. Lục Minh phái ngươi qua đây trước đó, có hay không nói qua cái gì? Thái tử trầm ngâm một chút, một bên đem phong thư gấp lại, để vào mang bên trong, một bên thấp giọng hỏi. Hồi bẩm thái tử điện hạ. Bạch Hồ biểu hiện rất cung kính, trên khuôn mặt mang theo dịu dàng nói, Lục Quốc sư đã từng nói, để đệ tử không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ thái tử, giúp thái tử điện hạ đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Mời thái tử điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tốt, kia. Yeah. Thái tử mặt lộ vẻ vui mừng, muốn nói cái gì, nhưng lời mới vừa nói đến một nửa, chính là bị một bên lão thái giám cắt đứt. Lão thái giám híp mắt, trên trán nếp nhăn nhìn chòng chọc vào Bạch Hồ, con mắt bên trong lóe ra ngưng trọng. Sơ qua, hắn đối thái tử thấp giọng nhắc nhở, điện hạ, nữ tử này khí tức trên thân có chút quỷ dị, giống như. Lão thái giám thực lực cũng không yếu, mặc dù Bạch Hồ cực lực che giấu khí tức của mình, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện một chút mánh khóe. Lúc nói chuyện, hắn lặng yên không một tiếng động nắm chặt trường kiếm bên hông, chuẩn bị động thủ. Ta biết, bởi vì nàng là hồ yêu. Đúng lúc này, thái tử cười đánh gãy lao thái giám động tác, sau đó đem phong thư lại đưa cho hắn nói, Lục Quốc sư đã trong thư nói rõ ràng, nữ tử này mặc dù là yêu, nhưng là tại Lục Quốc sư bên người ngốc rất nhiều năm, chưa bao giờ làm qua chuyện thương thiên hại lý. Lấy Lục Quốc sư tên tuổi, ta tin tưởng hắn nói tới, cho nên, mặc kệ nữ tử này có phải là yêu, chúng ta đều hẳn là tin tưởng nàng. Đây cũng là đối Lục Quốc sư tín nhiệm. Chương 331. Đồng hành chương 331, đồng hành nếu là Lục Quốc sư phải tới, vậy dĩ nhiên là có thể tin. Lão thái giám nghe xong thái tử lời nói, chần chờ sơ qua, chính là nói thẳng. Hắn đối với Lục Vân hay là rất tin tưởng. Vô luận là lúc trước Lục Vân liều mình cứu thái tử, hay là về sau Lục Vân vì Tây Bắc sự tình, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, đều đủ để nhìn ra Lục Vân là một cái chân chính gia quốc người trung nghĩa. Dạng này người, một khi biểu thị hiệu trung ai, là trên cơ bản không có khả năng phản bội. Cho nên, Lục Vân đã phái người đến giúp đỡ thái tử, khẳng định cũng là toàn tâm toàn ý. Lão thái giám sẽ không còn có mảy may hoài nghi. Cô nương còn xin thứ tội, lão nô bảo hộ thái tử chức trách, cho nên sẽ có chỗ cảnh giác. Lão tiền bối nói quá lời. Bạch Hồ nghe tới lão thái giám lời nói, đồng thời cũng cảm nhận được lão thái giám đặt ở trên người mình những cái kia cảnh giác khí tức, nhanh chóng biến mất, nàng tấm kia gương mặt kiểu mị bên trên hiện ra mỉm cười nói, ngài chức trách là thủ hộ thái tử an toàn, sự xuất hiện của ta khẳng định là gặp nguy hiểm, ngài đang bố trí tình huống điều kiện tiên quyết, đối ta có chỗ đề phòng, cũng là hợp tình lý. Ta sẽ không bởi vì loại chuyện này mà ngại. Tốt, rất tốt. Lão thái giám có chút cười cười, sau đó lại là nhìn thoáng qua thái tử biểu lộ. Hắn từ sau người biểu lộ cùng ánh mắt bên trong, nhìn ra một chút đối Bạch Hồ ái mộ, cùng hứng thú. Hơi trầm mặc một chút, lão thái giám vừa cười vừa nói, vị cô nương này, đã ngươi là Lục Quốc sư điều động tới bảo hộ thái tử, vậy khẳng định chính là muốn cùng chúng ta đồng hành. Thái tử lần này tiến vào Trường An thành, hành tung có chút bí ẩn, không nghĩ để bất luận kẻ nào biết, cho nên, vì lý do an toàn, còn xin cô nương ủy khuất chút, cùng chúng ta thái tử điện hạ cùng nhau trốn ở toa xe bên trong, như thế nào? Lão thái giám đi theo thái tử bên người đã bao nhiêu năm, đối thái tử mọi cử động rất rõ ràng. Lúc này, thái tử hiển nhiên đã đối cái này hồ yêu có một chút hứng thú. Làm thái tử điện hạ trung tâm nô bộc, hắn đương nhiên phải cho thái tử điện hạ sáng tạo cơ hội. Về phần Bạch Hồ cùng Lục Quốc sư quan hệ, lão thái giám căn bản sẽ không để ý lấy Lục Quốc sư như vậy chính trực bộ dáng, như là đã cùng Bạch Liên kiếm tông Thẩm Sơ Tuyết có quan hệ, trên giang hồ người người đều biết, chắc chắn sẽ không lại cùng những nữ nhân khác có quan hệ. Mà lại, huống chi còn là hắn tự mình dạy nên hồ yêu, cho nên hai người khẳng định là trong sạch. Lão thái giám tâm lý dám như thế cam đoan. Như vậy, đương nhiên muốn tiện nghi thái tử, không thể tiện nghi người khác. Dạng này sao? Bạch Hồ nghe tới lão thái giám đề nghị, cái này lông mày rõ ràng nhăn một chút. Nàng tại làm cẩn thận giám bên trong ngốc lâu như vậy, lại tại trên giang hồ đã làm nhiều lần sự tình, cũng coi là kinh lịch phong phú, tự nhiên cũng có thể ra thái tử đối với mình ý tứ. Nhưng là nàng thật không muốn cùng cái sau có bất kỳ thân mật, bởi vì nội tâm của nàng chỗ sâu, từ đầu đến cuối cho là mình hoàn toàn thuộc về chủ nhân Lục Vân. Bất quá, chần chờ một chút, Bạch Hồ cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, nàng nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể quấy rầy thái tử. Nàng không thể cự tuyệt. Chuyện này quan hệ thái tử có thể thành công hay không leo lên hoàng vị, chủ yếu hơn chính là cũng quan hệ chủ nhân hết thảy kế hoạch có thể hay không tiến hành thuận lợi, không thể có chút sai lầm. Vì đại sự tạm thời ủy khuất một chút lại có làm sao? Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Hồ đã là đem chiến mã của mình bỏ qua, sau đó xoay người bên trên thái tử điện hạ xe ngựa. Nàng nhẹ nhàng đối thái tử điện hạ chắp tay, sau đó trên khuôn mặt mang theo một tia co gắp, đi tiến vào lập tức xe bên trong, sau đó liền cẩn thận mà cùng kính ngồi tại thái tử bên cạnh, tới gần toa xe cửa sổ địa phương. Nàng tận lực cùng thái tử vẫn duy trì một khoảng cách. Làm phiền. Thái tử mặc dù đối Bạch Hồ có ý tưởng, nhưng là tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng là sẽ không biểu lộ quá nhiều. Hắn là đường đường thái tử, tại triều đình phía trên lịch luyện nhiều năm, biết mình phải làm gì, không nên làm cái gì. Loại thời khắc mấu chốt này, cướp đoạt hoàng triều đại vị mới là trọng yếu nhất, mà không phải đi làm cái gì nhi nữ tư tình. Đi thôi. Có chút đối với Bạch Hồ nhẹ gật đầu, thái tử điện hạ chính là đối đánh xe lão thái giám ra lệnh. Vâng. Lão thái giám đã sớm một lần nữa đem bội kiếm cất kỹ, sau đó một tiếng roi ngựa quất vào chiến mã trên lưng ngựa, cái này chiến mã phát ra một trận gào thét thanh âm, chính là thật nhanh di chuyển bốn vó, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Bánh xe nhấp nô, trên xe ngựa dưới sốc này, toa xe bên trong lại là an ổn như thường. Thái tử điện hạ khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, không còn cân nhắc liên quan tới Bạch Hồ sự tình, mà là bắt đầu suy nghĩ, tiến vào Trường An thành về sau, muốn thế nào ứng đối những biến hóa này. Cái này thái tử cũng không phải như vậy phế bật. Bạch Hồ nhìn xem thái tử điện hạ như vậy phản ứng, kia gương mặt tiểu mỹ bên trên hiện lên mỉm cười. Nguyên bản nàng coi là mình tiến vào buồng xe này về sau, thái tử điện hạ sẽ có chút nhiệt tình cùng mình nói chuyện tiếng, lôi kéo làm quen đâu. Không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn là tương đương biết chủ thứ. Như vậy, tiếp xuống lần này phối hợp, hẳn là liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bạch Hồ trong lòng bên trong âm thầm tự nói, sau đó liền cũng là nhắm mắt lại. Bất quá, nàng lại cũng không là đang nghỉ ngơi, mà là tại cảm thụ được chung quanh biến hóa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đại khái nửa canh giờ công phu, buồng xe này bên ngoài đột nhiên là chuyển đến một trận hí 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 hí. Ngựa, thanh âm, ngay sau đó, Bạch Hồ cảm nhận được trước đây làm được xe ngựa đột nhiên là bắt đầu giảm tốc. Bạch Hồ cùng nhắm mắt lại thái tử đều là lảo đảo một chút thân thể, sau đó hướng phía trước lệch chợt một chút. Sau đó hai người đều là ổn định lại. Đồng dạng, xe này ngựa cũng là ngừng lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Hồ cùng thái tử liếc nhau một cái, hai người đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Thái tử điện hạ, là Lục hoàng tử. Rất nhanh, buồng xe này bên ngoài truyền đến lao thái giám có chút như chút được gánh nặng thanh âm, sau đó Bạch Hồ cũng là nhìn thấy buồng xe này màn cửa bị người xốc lên, phía ngoài tia sáng bắn ra vào. Đứng tại con đường ở giữa ngăn lại xe ngựa người kia chính là Lục hoàng tử. Chỉ bất quá giờ này khắc này Lục hoàng tử mặc là đơn giản bình thường quần áo, trên mặt thần sắc có chút khẩn trương, thậm chí còn có chút tái nhợt, mảy may nhìn đi ra khỏi đến, hắn là đương triều hoàng tử. Bình thường người nhìn thấy hắn sẽ chỉ cảm giác đây chính là một cái bình thường bách tính, nhiều nhất là một cái làm ăn cũng không tệ thương nhân. Lục đệ. Thái tử điện hạ nhìn thấy Lục hoàng tử, cái này ngưng trọng trên khuôn mặt lập tức hiện ra một tia cảm kích, sau đó vội vàng phất phất tay nói, đừng lo lắng, mau lên ngựa xe tới, có chuyện gì chúng ta ở bên trong nói. Thái tử đối Lục hoàng tử rất tốt, cũng rất khách khí. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì thái tử là thật đem Lục hoàng tử coi như anh em ruột của mình. Mà lại, Lục hoàng tử những năm này cũng là đối với hắn thực tình đối đãi. Giờ này khắc này, Trường An thành có biến hóa, tất cả mọi người là án binh bất động, chỉ có Lục hoàng tử cho mình mật báo. Đây càng để thái tử đối Lục hoàng tử lòng có cảm động cùng tán thành. Cho nên, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Chương 332. Tin chương 332, tin vâng. Lục hoàng tử nghe tới thái tử lời nói, vội vàng là hướng xe ngựa phụ cận bu lại. Tự nhiên, lão thái giám cũng là không có đối Lục hoàng tử có chút ngăn cản, thuận lợi để cái sau tiến vào toa xe bên trong. Nguyên bản rộng lớn toa xe, có thái tử một người thời điểm, là rất rộng rãi. Gia nhập Bạch Hồ về sau, cũng còn miễn cưỡng rộng rãi, cũng sẽ không gây nên quá nhiều có gấp. Bất quá, cuối cùng nhiều một cái Lục hoàng tử về sau, liền có vẻ hơi kiềm chế. Nhưng là, thái tử cũng không có chút nào để ý, hắn phất phất tay, ra hiệu lao thái giám kế tiếp theo đánh xe, sau đó hắn thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục hoàng tử, thấp giọng hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Trương An thành bên trong tình huống như thế nào? Ngươi có hay không bị phát hiện? Biết sự tình lần này, là ai âm thầm dở trò quỷ sao? Liên tiếp vấn đề, đều là thái tử điện hạ giờ này khắc này muốn biết nhất vấn đề. Bất quá, Lục hoàng tử đã là cùng Bạch Hồ cùng Tam hoàng tử bên kia nhi đều có một chút kế hoạch, lúc này cũng sẽ không đem tất cả mọi chuyện đều nói cho thái tử. Chuyện quan trọng nhất là muốn trước đem thái tử đưa vào trong hoàng cung. Cho nên, Lục hoàng tử chính là dựa theo mình kế hoạch lúc trước, chậm rãi hướng thái tử giải thích. Hắn đầu tiên là chắp tay, sau đó lại là đối Bạch Hồ biểu thị một chút ấy nấy, đây mới là đối thái tử nói, đại ca, sự tình là như vậy. Trước đó vài ngày hoàng cung bên trong xuất hiện dị thường thời điểm, ta liền âm thầm phái người tiến về hoàng cung tìm hiểu qua tin tức, bất quá, nhân thủ của ta có tươi, cũng không biết là ai làm những chuyện này. Sau khi nói đến đây, Lục hoàng tử nhìn ra thái tử gương mặt bên trên thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn vội vàng là tăng tốc ngữ khí, sau đó tiếp tục nói, bất quá, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là ta lại là cùng phụ hoàng lấy được liên hệ. Phụ hoàng? Thái tử điện hạ nghe tới câu nói này, trên mặt thần sắc lập tức biến đổi, sau đó vội vàng hỏi, phụ hoàng nói thế nào? Trước mắt hắn mới thôi, quan tâm nhất hai chuyện, một cái là đến cùng là ai tại phía sau màn làm chuyện này, cái thứ nhì chính là phụ hoàng an nguy, chỉ cần phụ hoàng vẫn còn, hết thảy liền đều càng thêm có nắm chắc. Phụ hoàng nói cho ta một sự kiện. Lục hoàng tử hít một hơi thật sâu, sau đó thanh âm trong mang theo không cách nào hình dung ngưng trọng, nói, lần này đột nhiên đem hoàng thành cùng ngoại giới liên hệ chặt đứt, là Tam ca. Lao Tam, thế nào lại là hắn? Thái tử điện hạ nghe tới Lục hoàng tử lời nói, mặt này bàng bên trên thần sắc đột nhiên cứng đờ cứng rắn, tựa hồ là có chút không dám tin. Liên liên xe toa phía ngoài lao thái giám đều là nhíu mày một cái, có chút ngoài ý muốn. Tam đệ hắn không phải một mực tại đỉnh tâm hồ cấm túc sao? Sao lại thế? Thái tử chần chờ một chút, cau mày hỏi. Đỉnh tâm hồ là Đại Chu vương triều cố ý thành lập một loại bí mật ngục giam. Trong ngục giam có rất nhiều xa hoa bố trí, còn có áo cơm không lo hầu hạ, nhưng là lại hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Bởi vì nơi này là chuyên môn giam giữ một chút có mưu phản ý đồ hoàng thất người. Chính yếu nhất chính là hoàng tử. Tam hoàng tử, Võ Lãng, chính là một người trong đó. Năm đó, Tam hoàng tử đại khái chỉ có khi 16 tuổi, liền đã từng chu hoạch qua một lần nhằm vào thái tử trình biến. Ngay lúc đó trình biến, cũng không phải là vì cấp đoạt hoàng vị, 20 vị triệt để đem thái tử thanh danh bôi đen, sau đó để hắn vĩnh viễn cùng hoàng vị vô duyên. Tình huống lúc đó, xác thực rất nguy hiểm, thái tử điện hạ căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ có người âm thầm xuống tay với mình. Mà lại, hạ thủ vẫn là tương đối tàn nhẫn. Căn bản không có cho mình bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, trực tiếp chính là nghĩ đến đem mình đưa vào chỗ chết. Cho nên, hơi kém liền trở thành đỉnh giữa hồ bên trong một viên. Dứt khoát, bệ hạ lúc ấy nhìn ra sự tình một chút mánh khỏe, sau đó mệnh lệnh làm cẩn thận giám tra rõ, đây mới là tìm được sự tình khởi nguyên, cũng chính là lúc ấy vừa mới qua xong 16 tuổi sinh nhật Tam hoàng tử. Bệ hạ đối Tam hoàng tử làm sự tình, cảm thấy rất tức giận, sau đó liền trong cơn tức giận, đem Tam hoàng tử triệt để đưa vào đỉnh giữa hồ, cũng ra lệnh bất kỳ người nào đều không được lại tiếp xúc hắn. Vĩnh viễn cầm tù tại đỉnh giữa hồ, không được xuất nhập mảy may. Người vi phạm giết không tha. Thái tử điện hạ làm sao cũng không nghĩ tới, một cái bị giam tại trong đỉnh giữa hồ nhân vật, cũng có thể có như thế thủ đoạn. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Kỳ thật cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lục hoàng tử thấy thái tử điện hạ bộ dáng này, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, đại ca chẳng lẽ quên đi, lúc trước Tam ca đối phó ngài thời điểm, dùng thủ đoạn gì? Hắn nhưng là trời sinh xuống tới liền có một loại đặc thù thần thông, có thể làm cho bất luận kẻ nào đều cam tâm tình nguyện nghe hắn mệnh lệnh. Hắn có lẽ chính là dùng cái này thần thông, giữa lúc bất chi bất giác, đem toàn bộ hoàng cung phụ cận cấm quân, đại bộ phận điểm thái giám cùng các loại đều cho âm thầm khống chế. Cho nên, cho dù là phụ hoàng, tại Tam ca đột nhiên nổi lên thời điểm, cũng là không có chút nào phát giác, sau đó trực tiếp bị vây ở thừa cản điện bên trong, ra không được. Còn có triều đình bên trong rất nhiều quan viên, đều là bị Tam ca khống chế, hiện tại cũng giả vờ như cái gì cũng không biết, lẫn mất xa xa phải mặc cho Tam ca dần dần trưởng khống hoàn thành. Ta cũng là phí sức chín châu hai hổ, đây mới là đem tin tức theo cha hoàng kia bên trong truyền ra, sau đó có thể nhìn thấy ngươi. Tam đệ hắn. Ai? Thái tử điện hạ nghe tới Lục hoàng tử lời nói, chần chờ một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài. Tam hoàng tử cái này thần thông, hắn đúng là biết đến. Sớm nhất thời điểm, Tam hoàng tử còn không có biểu hiện ra nhắm vào mình thời điểm, mình còn đã từng nghĩ tới, để Tam hoàng tử trợ giúp mình quản lý triều thần. Không nghĩ tới, Tam hoàng tử bây giờ trở thành mình uy hiếp lớn nhất. Cho dù là tại đỉnh giữa hồ bên trong bị giam nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là uy hiếp lớn nhất, thậm chí để cho mình trở tay không kịp. Đại ca. Thái tử tâm tình nặng nề thời điểm, Lục hoàng tử kế tiếp theo thanh âm trầm thấp nói, phụ hoàng bên kia còn phải ta cho ngươi truyền lại một chút tin tức, chính yếu nhất chính là phong thư này. Ta vẫn luôn không có mở ra, giữ lại cho ngươi tự mình quyết định. Nói xong, Lục hoàng tử liền đem một phong thư từ mang bên trong lấy ra, sau đó đưa đến thái tử trước mặt. Phụ hoàng tự tay viết thư. Thái tử nhíu mày một cái, con ngươi bên trong hiện ra một vòng ngưng trọng, sau đó vội vàng là đem phong thư nhận lấy, mở ra. Phía trên là quen thuộc chữ viết, đều là hoàng đế tự tay viết xuống. Bên trong là một chút đối cứng kế sách, cùng một chuyện quan trọng nhất, đó chính là để thái tử đi một chuyến hoàng cung, tiến vào thừa cần điện, sau đó hoàng đế tự tay đem ngọc tỷ chuyển quốc giao cho hắn. Thứ này quan hệ trọng đại, hoàng đế không dám mượn tay người khác, nhất định phải thái tử điện hạ tự mình qua khứ. Đi một chuyến hoàng cung. Thái tử nhìn thấy trong phong thư nội dung, cái này lông mày lập tức nhíu lại. Còn có mấy điểm khó mà hình dung ngưng trọng lấp loé mà qua. Hiện tại đi hoàng cung, thật đúng là có chút nguy hiểm a. Chương 333. Vào cung chương 333, vào cung thái tử tâm lý có chút khẩn trương. Dù sao mình là vừa vặn trở lại cái này Trường An thành, thậm chí ngay cả một cái những người khác đều không có nhìn thấy, chỉ thấy được Lục hoàng tử. Sau đó, Lục hoàng tử xuất ra phụ hoàng tự tay viết thư, yêu cầu mình âm thầm tiến vào hoàng cung, lấy ngọc tỷ chuyển quốc. Mặc dù thư xem ra đều là thật, mà lại Lục đệ cũng là người mà mình tín nhiệm nhất, nhưng là thái tử hay là xuất hiện rõ ràng do dự. Trong hoàng thành tình huống, hiển nhiên đã là bị Tam đệ hoàn toàn khống chế lại. Lúc này, mình đi vào chính là chú ý thân sông đầm rồng hang hổ. Nếu như một cái sơ sẩy bại lộ, vậy liền không có cơ hội ra, đến lúc đó thật sẽ giống Tam đệ kế hoạch như thế, mình sẽ bị Tam đệ gắn một cái giết cha tên tuổi. Sau đó, vạn kiếp bất phục. Nhưng là nếu như không tiến cung lời nói, mình lại căn bản không có cơ hội tìm được phụ hoàng cho mình ngọc tỷ chuyển quốc, mà nếu như là lại kéo dài thêm, lại không biết Tam đệ sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Tên kia, từ thời gian rất sớm, thái tử liền đối với hắn có hiểu biết, hắn là một cái không từ thủ đoạn người. Lúc trước thiếu chút nữa hại mình thoát thân không được. Lần này, triều đình đại quyền, mắt thấy lân cận ở trước mắt, cái sau thật sự có khả năng làm ra cái gì người điên sự tình tới. Thái tử điện hạ, ngài có thể đi. Ngay tại thái tử trần chờ thời điểm, Bạch Hồ đột nhiên nói chuyện. Nàng đối thái tử chắp tay, sau đó tấm kia tiểu mị mà mang theo chân thành trên gương mặt, hiện ra một tia nghiêm túc nói, nô tỳ cảm giác, càng là loại này thời điểm then chốt, Tam hoàng tử lực chú ý, khả năng càng không phải tại trong hoàng thành, mà là tại cái này Trường An thành bên ngoài. dù sao mọi người đều biết trong hoàng thành đã bị tam hoàng tử triệt để khống chế lại, nếu như ta là thái tử điện hạ lời nói, đi tới Trường An thành về sau chắc chắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bình thường cách làm, thái tử điện hạ khẳng định là giấu ở Trường An thành nơi nào đó, sau đó âm thầm liên lạc trong triều những đại thần kia cùng võ tướng, cùng tất cả mọi người liên lạc cùng một chỗ về sau lại tiến vào hoàng cung giải quyết chuyện này. Cho nên ta suy đoán tam hoàng tử đại bộ phận điểm lực chú ý hẳn là đều tản bộ tại trong thành Trường An bên ngoài, chờ lấy thái tử ngài mắc câu. Mà về phần trong hoàng cung, ngược lại là tương đối mà nói tương đối rộng rãi địa phương. Ngay quá khứ cầm tới ngọc tỷ truyền quốc cũng có thể cho tam hoàng tử một cái xuất kỳ bất ý ngoài ý muốn. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Thái tử điện hạ nghe tới Bạch Hồ lời nói, mặt này bàng bên trên cũng là hiện ra một tia suy nghĩ ý vị. Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý hắn cũng là hiểu được, lúc này chính là làm một cái lựa chọn vấn đề. Chần chờ sơ qua, hắn lại là nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện lục hoàng tử, sau đó cắn răng nói, tốt, đã đều đã cầm tới phụ hoàng tử tay viết thư, vậy ta liền đi qua nhìn xem. Nếu quả thật tiến vào tam đệ cạm bẫy, kia kết quả xấu nhất còn có thể cùng phụ hoàng cùng hai chúng ta huynh đệ cùng một chỗ, ta cũng sẽ không cơ khổ một người. Ta đi hoàng cung. Đa tạ đại ca tín nhiệm. Lục hoàng tử nghe tới thái tử điện hạ lời nói này, kia trên khuôn mặt thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, còn có cảm kích. Bạch Hồ cũng là đối thái tử chắp tay, gương mặt bên trên mang theo lạnh lẽo cùng kiên quyết, nói, mời thái tử điện hạ yên tâm, nô tỳ sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ an toàn của ngài, định cam đoan thái tử bình yên không lo. Đa tạ các ngươi. Thái tử đối lục hoàng tử cùng Bạch Hồ đều là chắp tay, sau đó lại đối lao thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau nhẹ nhàng vung vẩy một chút roi ngựa, sau đó liền lái xe ngựa hướng phía Trường An thành bên trong hành xử mà đi. Tiến vào Trường An thành về sau, chiếc xe ngựa này địa phương nào đều không có đi, mà là ngay tại cái này trong thành Trường An đi dạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm. Nguyên bản liền có vẻ hơi an tĩnh Trường An thành, càng là giống như bị người đè xuống chốt mở khóa đồng dạng, nhanh chóng tiến vào tĩnh mịch. Trên đường phố, cơ hồ không có một bóng người, liền ngay cả ngày xưa những cái kia náo nhiệt thanh lâu ký viện, tử quán cùng các loại, cũng đều là tĩnh mịch không được, không có cái gì khách nhân. Liền ngay cả đèn đuốc đều so ngày xưa ảm đạm không ít. Mà lúc này đây, thái tử điện hạ ngồi xe ngựa, chính là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hoàng thành mặt tây nam. Hí 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 hí. Ngựa. Xe ngựa chậm rãi hướng phía trước hành xử, sau đó dừng ở cái này đóng chặt lại đại môn trước mặt. Cổng thủ vệ một chút hộ vệ, còn có một cái chuyên môn phụ trách liên lạc cung bên trong tiểu thái giám. Tiểu thái giám tựa ở tường thành chân rơi phía dưới, tựa hồ có chút buồn ngủ, chính có chút đánh lấy chớp mắt. Mà trông coi đại môn tướng lĩnh cùng những binh lính kia, thì là đều tinh thần phân chấn, ánh mắt lạnh lẽo. Người nào? Mắt thấy một cỗ kỳ quái xe ngựa xuất hiện, mọi người đều là đem ánh mắt bắn ra đi qua. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh, bu lại, nhìn chòng chọc vào xe ngựa toa xe, hỏi. Là ta. Lục hoàng tử xốc lên cửa khoang xe màn một góc, lộ ra tấm kia có chút tái nhợt khuôn mặt, hắn trên dưới quan sát một chút tên này tướng lĩnh, sau đó mang theo một chút uy nghiêm, thấp giọng hỏi, "Tiểu Vân từ đâu?" Luôn luôn đều là hắn chấn giữ lấy cánh cửa này, bản hoàng tử muốn từ cái này bên trong tiến cung lời nói, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cản qua ta, ngươi để hắn tới thấy ta. Cái này, trung niên thủ thành tướng lĩnh chần chờ một chút, vừa định muốn nói cái gì, tên kia tựa ở góc tường tiểu thái giám, cũng là thanh tỉnh lại, sau đó một đường chạy chậm đi tới lập tức xe trước mặt, hắn đầu tiên là đối tên kia trung niên tướng lĩnh chắp tay, sau đó lại là nhìn về phía lập tức trong xe lộ ra một gương mặt lục hoàng tử, người theo nói, là lục hoàng tử à, tiểu nhân vừa mới ở bên kia nhi ngủ gật tới, lục hoàng tử tới, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Ngài nhanh mời vào bên trong. Chờ chút. Trung niên tướng lĩnh nhíu mày một cái, ngăn tại thái tử xe ngựa trước mặt, sau đó cao mày, nhìn xem lục hoàng tử, thấp giọng nói, thành nội có lệnh bất kỳ người nào muốn đi vào hoàng thành, đều muốn có ra vào lệnh bài, lục hoàng tử, xin lấy ra lệnh bài cùng ta xác nhận, nếu như lệnh bài là thật, ta chắc chắn sẽ không cản ngài, nếu như, còn xin lục hoàng tử không muốn cùng ta làm khó. Nói xong, trung niên tướng lĩnh chính là cúi đầu. Thái độ của hắn ngược lại là rất cung kính, nhưng là cử động của hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là không có lệnh bài lời nói, liền tuyệt đối sẽ không để lục hoàng tử mang theo xe ngựa đi vào. Cái này thế nhưng là gấp hỏng cái này tiểu thái giám, hắn chỉ vào trung niên tướng lĩnh liền muốn chửi ầm lên. Thôi, tiểu vân tử, ta hiểu hắn nỗi khổ tâm. Lục hoàng tử cười cười, lại là phân phó nói, ngươi cứ dựa theo bình thường quá trình, tiến cung giúp ta hỏi một tiếng, nhìn xem có thể hay không để ta đi vào. Nếu như không được, ta liền lại trở về là được. Ta lần này tới, chỉ là tâm lý lo lắng phụ hoàng an nguy, tới xem một chút, ngươi đi vào cứ như vậy nói đi. Vâng, lục hoàng tử. Tiểu thái giám cung kính chắp tay, sau đó liền lui xuống. Chương 334. Lưu Quang Viễn chương 334, Lưu Quang Viễn thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc trời càng phát lộ ra ảm đạm. Lục hoàng tử tại chỗ này chờ đợi lấy, toa xe bên trong thái tử, lão thái giám, còn có Bạch Hồ, cũng đều là an tĩnh chờ đợi. Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Vẫn an tĩnh như vậy cùng đợi. Sợ lộ ra mảy may mánh khỏe. Mà thời gian từ từ trôi qua, có chừng hơn một canh giờ tả hữu, tiểu thái giám rốt cục vội vã gấp trở về. Hắn đi tới lục hoàng tử trước mặt, sau đó hơi không kiên nhẫn liếc qua cái kia trông coi cửa thành trung niên tướng lĩnh, thanh âm trong mang theo một chút chênh chua, nói, còn đứng ngây đó làm gì? Ta đã cầm tới mở cửa thành thủ dụ, ngươi xem một chút. Nói, chính là đem một chương chỉ lệnh ném cho trung niên tướng lĩnh. Trung niên tướng lĩnh kiểm tra thủ dụ thật giả thời điểm, tiểu thái giám đã là cười theo đi tới lục hoàng tử trước mặt, sau đó chắp tay, phá lệ cung kính nói, lục hoàng tử, thật sự là thật có lỗi, bên này nô tài không biết cái nguy hiểm tính mạng, để ngài lâu cùng như thế nửa ngày, còn xin ngài đừng để trong lòng, nô tài cái này liền cho ngài mở cửa thành. Được rồi. Lục hoàng tử nhàn nhạt cười cười, sau đó liền rơi xuống màn xe. Trong xe, thái tử điện hạ, Bạch Hồ, còn có lục hoàng tử ba người liếc nhau một cái, kia trên khuôn mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ bướng lòng, cuối cùng là qua mặt này trước cửa thứ nhất. Nhập cánh cửa này, rất nhanh liền có thể nhìn thấy phụ hoàng, đại ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lục hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua thái tử, ánh mắt trong mang theo nghiêm trọng, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Thái tử cũng là hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu. Như là đã là đi tới cái này bên trong, vô luận như thế nào, đều không quay đầu lại cơ hội, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Sau đó, nhìn một chút bên trong phụ hoàng, đến cùng là như thế nào. Dầm dầm, dầm dầm. Cửa lớn đóng chặt bị người chậm rãi từ bên trong lôi ra, sau đó, xe ngựa này bắt đầu chậm rãi hướng phía bên trong hành xử mà đi, chung quanh quang ảnh đều tựa hồ biến ảm đạm một chút. Thái tử, lục hoàng tử, còn có Bạch Hồ đám người tâm, cũng là đột nhiên biến nặng nề một chút. Bất quá, toàn bộ trong xe ngựa vẫn như cũng là yên tĩnh vô song, sau đó cứ như vậy chậm rãi hướng phía bên trong hành xử mà đi. Bọn hắn không biết là, cùng thời khắc đó, tại trên thành tường này, có hai đạo nhân ảnh đang đứng tại gào thét trong gió lạnh, sau đó có chút hăng hái nhìn chằm chằm tình huống nơi này, cũng nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa này. Thuận lợi như vậy, liền tiến cung, xem ra ta vị đại ca này đối lục đệ thật đúng là tương đương tín nhiệm đâu. Nói chuyện là tam hoàng tử, giờ này khắc này hắn khoác trên người một kiện áo khoác màu đen, ảm đạm dưới bóng đêm, kia một trương khuôn mặt anh tuấn bên trên là nhàn nhạt tâm trầm, còn có mấy điểm cực nóng hưng phấn. Hắn cùng giờ khắc này đã thật lâu chờ lấy thái tử điện hạ tiến vào hoàng thành, tiến vào thừa căn điện, sau đó mình liền có thể xuất hiện, đem cái này vạn chúng chú mục đại ca còn có phụ hoàng cùng nhau để bọn hắn biến mất. Hai người kia là đã từng coi thường nhất mình, như vậy hôm nay liền để bọn hắn trong tay của mình, vạn kiếp bất phục đi. Tam hoàng tử lông mi bên trong hiện lên một vòng không che giấu được tinh hồng, cùng dữ tợn. Chúc mừng tam hoàng tử, kế hoạch của ngài lập tức liền muốn thành công. Đến lúc đó, ngài liền có thể leo lên cái này đại chu bảo tọa, trở thành kia cửu ngũ chí tôn tồn tại. Một bên lão thái giám cũng là đối tam hoàng tử cung kính không người chắp tay, nói. Thanh âm của hắn bên trong cũng nhiều mấy điểm không che giấu được chờ mong. Làm tam hoàng tử trung tâm nô bộc, có thể nhìn thấy tam hoàng tử leo lên cái kia tất cả mọi người tha thiết ước mơ hoàng vị, cũng là hắn mong đợi nhất sự tình. Đến lúc đó, hắn làm tam hoàng tử bên người chó săn, cũng sẽ có lấy cuộc đời khác nhau. Nội đình hoạn quan bên trong, cũng đem độc nhất vô nhị. Tựa như là hiện tại Ngụy Hiên đồng dạng. Hắn cũng là chờ mong vô song. Đi thôi, nghĩ đến, bọn hắn rất nhanh cơ hội đến thừa càn điện, Lưu Quang Viễn ngay tại kia bên trong chờ lấy, chỉ cần bọn hắn tiến vào thừa càn điện đại môn, cái này cho hay chính là vừa vặn bắt đầu diễn. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Tam hoàng tử có chút cười cười, sau đó kéo áo khoác, hướng phía dưới tường thành đi đến, tên kia lão thái giám cũng là âm thiếu, đi theo tam hoàng tử sau lưng. Cốc cốc. Cốc cốc. Cùng thời khắc đó, thái tử bọn người chỗ xe ngựa đang từ từ hướng phía thừa càn điện phương hướng hành sự, mặc dù đã là qua kia đạo môn hạm thứ nhất, nhưng là cái này trong hoàng cung vẫn như cũng là có không ít tam hoàng tử bố trí nhân thủ, cho nên bọn hắn không có khả năng có chút gấp rút cùng chủ quan. Một khi bại lộ, kia chờ đợi bọn hắn sẽ là một con đường chết. Lúc này chỉ có thể chậm rãi đi tới. Trên đường đi, thái tử cùng lao thái giám tâm lý đều là phanh phanh trực nhảy, cơ hồ có chút khống chế không nổi, mà lục hoàng tử cũng là khẩn trương không được, khuôn mặt đều là hơi trắng bệnh. Hắn là biết sau đó phải làm cái gì, cho nên cái này tâm lý sợ hãi không được. Một khi là thất bại, tam hoàng tử bên kia tuyệt đối sẽ không khoan dung hắn, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ chết vô nơi táng thân. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, giấu ở tay áo phía dưới tay cũng là rất nhỏ phát run. Bốn người bên trong tỉnh táo nhất ngược lại là Bạch Hồ. Nàng mặc dù cũng bởi vì trước mắt loại chuyện này chỗ khẩn trương, nhưng là nàng đến cùng là cùng Lục Vân kinh lịch được nhiều, đối với trước mắt những vật này cũng có một chút sức chống cự. Khẩn trương thì khẩn trương, cũng sẽ không thật chân tay luôn uống. Nàng cứ như vậy có chút túi đầu, sau đó mí mắt cũng có chút rũ cục lấy, cẩn thận cảnh giác lấy hết thảy xung quanh. Đồng thời, máu sinh loại cũng là chậm rãi tại cánh tay của nàng ở giữa du động. Nàng muốn thường xuyên bảo trì máu sinh loại trạng thái, lấy tùy thời sử dụng. Dầm dầm. Mọi người ngay tại loại này khẩn trương cùng tĩnh mịch trong không khí, chậm rãi lại là tiến lên gần nửa canh giờ, sau đó rốt cục dừng lại, xốc lên lập tức xe màn xe, mọi người chính là có thể nhìn thấy, tại cái này ngay phía trước, chính là cái kia hoàng đế tầm cung, cũng là đèn đuốc sáng trưng thừa càn điện. Giờ này khắc này, tại cái này thừa càn điện bốn phía, đều là có không ít bóng người, bọn hắn sắc mặt uy nghiêm thủ vệ tại bốn phía, thoạt nhìn như là bảo hộ lấy hoàng đế an nguy, kỳ thật thì là giám thị nơi này hết thảy. Mà tại cái này thông hướng lấy thừa càn điện cửa vào trên bậc thang, thì là có một cái vóc người khôi ngô trung niên tướng lĩnh. Hắn an tĩnh đứng tại kia bên trong, tay bên trong cầm một thanh trường kiếm, hôn trên thân dưới sát khí uy nghiêm, xem ra tựa như là một tôn môn thần, mà kia một đôi mắt bên trong cũng là có khó mà hình dung lạnh lẽo rung động, xem ra để người cảm giác có chút tim đập nhanh, nhất là khí tức kia càng là không cách nào hình dung, tựa hồ đã là đạt tới hai phẩm hòa hợp cảnh giới người tu hành. Người này chính là Lưu Quang Viễn, là lục hoàng tử cùng Bạch Hồ chỗ người kia, bây giờ đã là trở thành tam hoàng tử trung tâm thủ hạ, cũng là bọn hắn sắp đối phó tên kia đại tướng. Đến. Xa xa nhìn thấy Lưu Quang Viễn, lục hoàng tử thấp giọng nói, thanh âm này bên trong có mấy điểm khó mà che giấu nghiêm trọng cùng trầm thấp. Chương 335. Tiến vào điện. Chương 335. Tiến vào điện. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Toa xe bên trong mấy người trên mặt thần sắc đều là biến có chút nghiêm trọng, thậm chí là trầm thấp kiềm chế. Phía trước chính là Lưu Quang Viễn, khoảng cách gần như thế, giống như lâm vào tử cục, cũng không có cách nào vòng qua Lưu Quang Viễn, tiến vào Thừa Cản Điện bên trong. Bởi vì nguyên bản thời điểm, Lục hoàng tử liền không cần chân chính mang theo Thái tử điện hạ tiến vào Thừa Cản Điện, chỉ cần để cái sau tiến vào cái này trong hoàng thành, đi tới cái này bên trong, liền sẽ bị bắt lại. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi liền không có cân nhắc những thứ này. Sau đó sự tình cứ như vậy đột ngột phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Thái tử sắc mặt cứng đờ, Lục hoàng tử một mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không khí trong buồng xe phá lệ yên tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch, khiến mọi người ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Liên liên xe bên trên cái kia lão thái giám cũng là nhíu mày, sau đó đem tay phải đặt ở bên hông, kia bên trong có bí mật của hắn cất giấu vũ khí, hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn dẫn lấy thái tử điện hạ liều mạng chạy ra hoàng cung. Lục hoàng tử điện hạ, vì cái gì không đi rồi? Ngài không phải để nô tỳ tới cho bệ hạ hiến mua sao? Đúng lúc này, một mực trầm mặc Bạch Hồ đột nhiên nói chuyện, thanh âm của nàng tiểu mỹ vô song, kia một trương gương mặt quyến rũ bên trên cũng là hiện ra nồng đậm xinh đẹp, để người một chút nhìn sang liền có chút kìm nén không được cảm giác. A, nghe tới Bạch Hồ lời nói, Lục hoàng tử cùng thái tử điện hạ còn có cái kia lao thái giám đều là cứng đờ một chút, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mời. Dứt khoát, Lục hoàng tử cùng Bạch Hồ ở giữa là có câu thông, nhất là trước đó hai người đã từng là từng có kế hoạch. Lục hoàng tử mặc dù không biết Bạch Hồ đến cùng muốn làm gì, nhưng cũng biết Bạch Hồ làm như thế nhất định là vì đối phó Lưu Quang Viễn. Hắn vội vàng là nhẹ gật đầu, sau đó nói, Bạch tiểu thư, ngài mời. Màn xe chậm rãi xốc lên, Bạch Hồ từ buồng xe này lộ ra một góc đi ra, từ Lưu Quang Viễn góc độ cũng không thể nhìn thấy thái tử thân ảnh, hết thảy đều như vậy vừa đúng. Đây là có chuyện gì? Lục hoàng tử. Lưu Quang Viễn cau mày, đi tới Lục hoàng tử trước mặt, hắn quan sát một chút Bạch Hồ, lông mi bên trong hiện ra một tia âm trầm ý vị, nguyên bản kế hoạch chính là Lục hoàng tử mang theo thái tử điện hạ đến. Sau đó Lưu Quang Viễn trực tiếp mang theo cấm quân thị vệ xuất thủ, đem thái tử điện hạ chế phục, cũng chế tạo thí quân giả tượng. Lưu Quang Viễn vừa mới nhìn thấy Lục hoàng tử thời điểm, hơi kém đã là lựa chọn muốn động thủ. Nhưng là, đột nhiên, hắn chính là nhìn thấy một nữ nhân từ toa xe bên trong đi ra. Đây là tình huống như thế nào? Lưu tướng quân. Lục hoàng tử tiến đến Lưu Quang Viễn trước mặt, sau đó chắp tay, trên khuôn mặt mang theo cung kính, nói, đây là ta cố ý cho phụ hoàng mang tới, đã cùng tam hoàng tử nói qua, phụ hoàng gần nhất tình huống, ngươi cũng hẳn là hiểu rõ cho hắn tiêu khiển một chút. Nhưng là, kia. Lưu Quang Viễn bị Lục hoàng tử bộ dáng này nhi làm có chút mơ hồ, hắn nhíu mày, muốn nói cái gì? Nhưng là tiếng nói vẫn chưa nói xong, chính là lại nghe Lục hoàng tử nói, đi ta biết ngươi ý tứ, rất nhanh, đừng có gấp. Đến lúc đó khẳng định thiếu không được ngươi công lao. Mà lần này, ngươi nếu là không yên lòng lời nói, có thể đi vào đi theo, tận mắt đưa nàng đến phụ hoàng trước mặt. Tốt ta. Lưu Quang Viễn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Lục hoàng tử có thể đi đến cái này bên trong đến, đã nói lên một vấn đề, đó chính là hắn đã được đến tam hoàng tử đồng ý, đã tam hoàng tử đều đồng ý, như vậy, phía bên mình còn có cái gì không đồng ý nghĩa đâu. Hoàng gia những người này, nói cho cùng vẫn là người một nhà. Coi như tam hoàng tử nghĩ đến diệt đi hoàng đế, cướp đoạt hoàng vị, nhưng là, ai có thể cam đoan hắn lúc này muốn cho hoàng đế một thống khoái đâu. Lưu Quang Viễn không muốn tham dự quá nhiều. Dù sao, chính là một nữ nhân mà thôi. Mặc kệ nàng là muốn làm cái gì, cuối cùng sẽ làm cái gì, mình bên ngoài còn có gần 10.000 vũ lâm vệ, không có phiền phải gì. Mà lại, mình ngay tại cái này bên trong canh trường, trừ lấy nữ nhân bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào Thừa Cản Điện. Cho nên hoàng đế tạm thời vẫn là không gặp được bất luận kẻ nào. Cứ làm như thế. Trong lúc nói chuyện, Lưu Quang Viễn đã là lui lại hai bước, sau đó đối sau lưng bọn thị vệ phất phất tay, thấp giọng phân phó nói, mở ra cửa điện. Vâng. Vũ Lâm vệ bọn thị vệ nghe tới Lưu Quang Viễn mệnh lệnh, mặt này bàng bên trên cũng là hiện ra nhàn nhạt cung kính, sau đó nhao nhao là lui về sau hai bước, cùng sử dụng lực đem đại môn này đẩy về sau mở. Sau đó, Lục hoàng tử còn có Bạch Hồ đều là nhìn thấy cái này Thừa Cản Điện tình huống bên trong. Như lớn cung điện, bên trong có vẻ hơi quẩn cung é. Tia sáng theo cửa lớn đã mở ra chiếu rọi đi vào, tình huống bên trong cũng là nhìn không rõ lắm, trừ những cái kia tinh điêu tế chắc trang trí cùng kia đại điện trống trải, vậy mà đều không nhìn thấy bệ hạ cái bóng. Phu hoàng hắn. Lục hoàng tử nhíu mày một cái, hơi nghi hoặc một chút. Phu hoàng theo lý thuyết hẳn là ngay tại trước đây điện, Lục hoàng tử nhớ rõ, ngay tại vừa mới bắt đầu thời điểm, phu hoàng bị giam giữ giam lòng thời điểm, hết thảy vẫn tương đối bình thường. Phu hoàng vẫn như cũ giống như quá khứ, tại trước đây trên điện, mỗi ngày xử lý tấu chương, chẳng qua là không có cách nào rời đi mà thôi, cũng không có cách nào vào triều mà thôi. Nhưng là vì cái gì, hiện tại phu hoàng không gặp rồi. Xin mời đi theo ta. Lưu Quang Viễn cũng không có giải thích cái gì. Hắn đối Lục hoàng tử chắp tay, sau đó liền chủ động đi tiến vào đại điện này bên trong, sau đó, Lục hoàng tử cùng Bạch Hồ đều là đi theo hắn sau lưng. Ngay sau đó, những cái kia Vũ Lâm vệ đám binh sĩ chính là một lần nữa đem đại môn cho quan bế. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Quang Viễn đối Lục hoàng tử cùng Bạch Hồ chắp tay, sau đó kế tiếp theo đi lên phía trước, vừa đi, vừa nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, bệ hạ hay là cần tại chính sự, có lẽ hắn tin tưởng mình có thể giải quyết nơi này vấn đề, hoặc là có trong triều thần tử có thể giúp hắn giải quyết. Bất quá, theo thời gian càng ngày càng dài, Thừa Cản Điện một chút động tĩnh đều không có. Cùng bên ngoài cũng trên cơ bản là mất đi liên hệ, bệ hạ trạng thái liền có chút không tốt lắm. Gần nhất, bệ hạ một mực liền trốn ở phòng bên trong không ra, thậm chí lúc nói chuyện, Lưu Quang Viễn mang theo Lục hoàng tử cùng Bạch Hồ đi vào trong. Sau đó, hắn không có chú ý tới, Lục hoàng tử cùng Bạch Hồ cùng nhìn nhau một chút, hai người ánh mắt bên trong đều là tràn ngập ra nồng đậm nghiêm trọng, còn có một tia lạnh lẽo. Và anh, Ba người đi đến thửa càn điện ở giữa đại điện thời điểm, Bạch Hồ rốt cục đã không nhịn được, sau đó, chỉ gặp nàng quanh thân quang mang phun trào, hướng thẳng đến Lưu Quang Viễn phương hướng bạo lướt mà đi. Soạt. Đồng dạng thời điểm, Lục hoàng tử cũng là giống như là nhận kinh hãi, lập tức hướng phía bên cạnh trốn đi. Oeng. Sau đó, Lưu Quang Viễn cùng Bạch Hồ Trường Phong va chạm nhau lại với nhau. Chương 336. Lục hoàng tử tác dụng chương 336, Lục hoàng tử tác dụng ầm ầm. Hai người Trường Phong va chạm nhau, sau đó liền có một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh truyền ra. Hai người không khí chung quanh phát ra kịch liệt chấn động, trên mặt đất những cái kia gạch xanh cũng là có chút chấn động, sau đó xuất hiện từng đạo khe hở, thậm chí còn là có đá vụn bay tán loạn ra ngoài, làm cho không người nào có thể hình dung. Ngươi là ai? Ngươi? Lưu Quang Viễn bị Bạch Hồ Trường Phong như thế chấn một cái, sắc mặt lập tức biến đổi, cả người sắc mặt cũng là biến phá lệ chấn kinh. Bởi vì, hắn từ Bạch Hồ Trường Phong bên trong cảm thấy nồng đậm nguy hiểm, còn có chèn ép ý vị. Hắn có thể xác định, mình 100 không phải nữ nhân này đối thủ. Nói chuyện đồng thời, thân ảnh của hắn cũng là lấy hung hãn không thể đỡ tư thái, hướng phía thừa cản điện đại môn lao đi, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ bọn hắn là ra ngoài cái gì mục đích, chỉ cần mình có thể đi ra đại điện, liền không sao. Đến lúc đó, toàn bộ Vũ Lâm vệ bọn thị vệ sẽ đem nữ nhân này xinh xinh xé nát. Soạn. Nhưng là, Bạch Hồ là căn bản không có cho Lưu Quang Viễn rời đi cơ hội, thân ảnh của đối phương vừa mới lướt qua nửa bước, liền gặp một đạo phá lệ âm trầm hàn quang quét ngang mà tới. Kia hàn quang trắng đen xen kẽ, sắc bén vô song, giống như là một thanh liêm đao, nhất là nó chỗ xẹt qua địa phương, căn bản chính là lạnh lẽo uy nghiêm, thậm chí ngay cả không khí, không gian đều là bị chém rách. Đây là Lục Vân sinh tử vong. Lục Vân thực lực hôm nay, liền xem như không cần sinh tử vong, cũng đã trên cơ bản có thể tại toàn bộ Đại Chu triều hành hành không sợ, cho nên, Bạch Hồ rời đi thời điểm, Lục Vân đem sinh tử vong giao cho nàng. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là có thể làm cho Bạch Hồ thực lực càng thêm tăng lên một chút, sau đó tại cái này Trường An thành bên trong, có thể có sở dụng chỗ. Lúc này, thời điểm mấu chốt như vậy, sinh tử vong quả nhiên có tác dụng. Xoẹt. Sinh tử vòng đen trắng vầng sáng lấp lóe, Lưu Quang Viễn bản năng cảm thấy một tia không che giấu được sợ hãi, còn gặp nguy hiểm, hắn vọt tới trước thân ảnh nhất thời đình chỉ, sau đó nhanh chóng lui lại. Phúc. Bất quá, cái này sinh tử vòng sắc bén kinh khí vẫn như cũng là rơi vào Lưu Quang Viễn ngược vị trí, sau đó chính là có thể nhìn thấy một đạo đỏ thám huyết quang vẩy ra mà lên. Sắc mặt của hắn cũng là lập tức biến trắng bệnh, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại muốn cho đối mặt, cũng đã là phá khôi giáp của mình. Cái này áo giáp thế nhưng là cấm quân tướng lĩnh áo giáp, chính là toàn bộ Đại Chu triều trong quân ngũ cứng rắn nhất, cũng là lực phòng ngự mạnh nhất áo giáp, chỉ có dạng này áo giáp mới có thể bị đặt ở trong cấm quân. Mà tự mình làm vì cấm quân tướng lĩnh, càng là đạt được áo giáp so với bình thường cấm quân mạnh rất nhiều. Nhưng là, làm sao chính mình cũng không có cùng đối phương cái kia quỷ dị liêm đao tiếp xúc, chính là bị một đạo khí tức cho cắt vỡ áo giáp. Đối phương làm sao mạnh như thế? Hiu, hiu, hiu. Lưu Quang Viễn trong lòng hoảng sợ thời điểm, Bạch Hồ công kích đã là lại lần nữa từ bốn phương tám hướng mà đến, tốc độ của nàng cực nhanh, lại thêm cái này sinh tử vòng sắc bén, lập tức đem Lưu Quang Viễn bức bách chật vật không chịu nổi. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, cứ như vậy bị Bạch Hồ từng bước một làm cho lui lại. Ầm. Thời gian một cái nháy mắt, Lưu Quang Viễn chính là phía sau lưng đâm vào một vách tường bên trên, ngay sau đó, tường này bích chấn động một cái, Lưu Quang Viễn trên khuôn mặt cũng là hiện ra một tia tái nhợt, khóe miệng chảy ra nhàn nhạt đỏ thắm. Đừng lúc nhích. Cùng lúc đó, Bạch Hồ dùng sinh tử vòng liêm đao hướng phía trước đưa bước, sau đó quét ngang tại Lưu Quang Viễn trên cổ, sắc bén bước người, đem Lưu Quang Viễn trên cổ lưu lại một đạo đỏ thắm. Lưu Quang Viễn thân thể cũng là đột nhiên ngừng lại, không còn dám có chút động tác. Hắn thật là bị hù sợ. Động tác của đối phương, tàn nhẫn, còn có cùng liên tiếp tiến công, để hắn trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Lưu Tương Quân, không tệ a. Bạch Hồ cầm sinh tử vòng một đầu khác, đi tới Lưu Quang Viễn trước mặt, mà tay trái của nàng bên trong thì là xuất hiện một viên đan dược, đây là chuyên môn vì Lưu Quang Viễn chuẩn bị, giải tỏa hắn nguyên dương. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lưu Quang Viễn nhìn xem như vậy Bạch Hồ, lông mày có chút nhíu lại, ánh mắt bên trong cũng là lóe ra âm trầm, nói, ngươi đừng nghĩ từ ta cái này bên trong hạ thủ, nói thật cho ngươi biết, liền xem như ngươi giết ta, ngươi cũng không có khả năng mang theo bệ hạ đi ra cái này bên trong, tam hoàng tử đã đem toàn bộ hoàng thành đều cho khống chế. Ngươi không có khả năng đi ra. Toàn bộ Vũ Lâm vệ đám người, cũng không ít tướng lĩnh, là trực tiếp nhận tam hoàng tử trưởng khống, ngươi cũng không có khả năng khống chế bọn hắn. Ngươi liền đừng. Lưu Quang Viễn thanh âm trầm thấp, mà tiếng nói của hắn vẫn chưa nói xong, chính là bị Bạch Hồ đột nhiên nắm cằm, sau đó, viên kia dược hoàn chính là bị ngạnh sinh sinh nhét vào Lưu Quang Viễn biết hầu bên trong. Ngươi. Lưu Quang Viễn sắc mặt tâm trầm, muốn gượng chống lấy đem dược hoàn cho phun ra, nhưng là vừa nôn đến một nửa, lại là bị Bạch Hồ dùng sức trọng kích một chút ngực, sau đó đan dược này chính là trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không. Lưu Quang Viễn cảm giác được nồng đậm dược lực theo thân thể của mình hòa tan, sau đó lại là nhanh chóng hướng phía toàn thân quyết tán. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút mơ hồ, sau đó nhìn về phía Bạch Hồ, ánh mắt cũng trở nên cực nóng. Hắn cảm thấy loại kia mãnh liệt dược hiệu, tự có ngươi hưởng thụ. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn Lưu Quang Viễn một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía trốn ở một bên dưới cây của mặt, run lẩy bẩy Lục hoàng tử. Khuôn mặt của nàng nổi lên hiện ra một vòng kinh thường, sau đó gần giọng khẽ nói, mau tới đây, giúp hắn đem nguyên dương tiết sạch sẽ. Cái gì? Người một ta? Lục hoàng tử nghe tới Bạch Hồ mệnh lệnh, cái này lông mày lập tức nhíu lại, mặt kia bàng bên trên thần sắc cũng là càng thêm tái nhợt, hắn nhưng là đường đường hoàng tử, hơn nữa còn là một cái nam nhân. lại muốn đi cho Lưu Quang Viễn như thế một cái bị dược vật khống chế tên điên đi cho. Hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Cái này khiến hắn về sau còn như thế nào gặp người? Không đi lời nói, vậy ngươi liền không có giá trị lợi dụng. Bạch Hồ đối Lục hoàng tử là thật hoàn toàn không thèm để ý, nàng thấy cái sau không đáp ứng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó đem máu sinh loại cho điều động lên, lập tức, Lục hoàng tử trái tim bên trong chuyển đến nồng đậm thống khổ. Sau đó, cả người sắc mặt cũng là biến trắng bệnh. Ta đi, van cầu ngươi chủ nhân, đừng giết ta. Ta nhanh chịu không được. Lục hoàng tử vĩnh viễn là tiếp nhận không được thống khổ, nhất là loại này cố ý tra tấn, hắn càng là sợ hãi không được, cơ hồ lập tức đều không có rằng co, hắn trực tiếp chính là quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, ngài để ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngài. Kia còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn lướt qua Lục hoàng tử, sau đó lại là chỉ hướng quỳ trên mặt đất, cả người đã con mắt đỏ lên Lưu Quang Viễn, kia Lục hoàng tử chần chờ một chút, đưa tới. Chương 337. Quái dị chương 337, quái dị Lục hoàng tử đang giúp Lưu Quang Viễn tiết nguyên dương thời điểm, Bạch Hồ cẩn thận quan sát bốn phía một cái tình huống. Nàng cảm giác rất quái dị. Theo lý thuyết, nhóm người mình đã tiến vào thừa căn điện, đồng thời làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoàng đế làm sao cũng có thể biết, nhưng là vì cái gì, cho tới bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không có người tới xem một chút, thậm chí đều không có ra cái thanh âm. Cái này vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ bệ hạ đã chết rồi? Bạch Hồ tâm lý sinh ra một tia dự cảm bất tường, nàng chần chờ một chút, không để ý đến tại cái này bên trong phiên Vân Phúc Vũ Lục hoàng tử cùng Lưu Quang Viễn, mà là mình đi hướng kia thừa cản điện nội bộ. Ông, ngay tại nàng muốn đến gần thời điểm, đột nhiên, mặt này trước xuất hiện một đạo vầng sáng màu trắng loan kết giới này đem mình tiến lên con đường cho che kín, sau đó liền không cách nào càng tiến lên một bước. Kết giới. Bạch Hồ lông mày lại là nhíu lại, nàng ngẩng đầu hướng phía bên trong nhìn lại, phát hiện hết thảy xung quanh đều giống như rất hư ảo, căn bản thấy không rõ lắm, mà trước đó nhìn thấy những tình hình kia, tựa hồ cũng đều là giả tượng. Như vậy, trong này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có lẽ là hoàng đế cuối cùng thủ đoạn. Bạch Hồ lại là thử một cái, vẫn như cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Dứt khoát, chính là không tiếp tục thử nghiệm nữa. Mặc kệ bên trong là cái gì, dù sao nàng lập tức liền có thể khống chế Lưu Quang Viễn, sau đó đưa thái tử điện hạ tiến đến, chuyện kế tiếp, liền nhìn thái tử. Nếu như thực tế có phần không ra kết giới này, cái kia cũng không có cách nào. Nhưng Bạch Hồ nghĩ, thái tử hẳn là có biện pháp, dù sao hắn cùng hoàng đế ở giữa có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chủ nhân, kết thúc. Rất nhanh, Lục hoàng tử quần áo không chỉnh tề đi tới Bạch Hồ trước mặt, hắn sắc mặt ửng hồng, hai đầu lông mày mang theo một loại xấu hổ, cũng không che giấu được vui thích, hắn quỳ gối Bạch Hồ trước mặt, nói, Lưu Quang Viễn đã giải quyết triệt để. Rất tốt. Bạch Hồ đi đến Lưu Quang Viễn trước mặt, túi đầu nhìn lại, cái này nguyên bản cường tráng nam nhân, bởi vì giải tỏa nguyên dương nguyên nhân, đã là sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát khô, thậm chí ngay cả ánh mắt này đều có chút hoảng hốt. Bởi vì, hắn dần dần tỉnh táo lại về sau, cũng nhìn thấy giúp mình giải tỏa nguyên dương nam nhân kia, Lục hoàng tử. Hắn còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Đi. Bạch Hồ lười nói chuyện với Lưu Quang Viễn, đưa tay, đem máu sinh loại ném ở Lưu Quang Viễn trên thân, đỏ thắm dài nhỏ đường cong chậm rãi lưu chuyển lên, sau đó liền chui vào Lưu Quang Viễn da thịt bên trong. Hắn vùng vẫy một hồi, muốn phản kháng, nhưng lại căn bản không có khí lực, cũng không có năng lực. Rất nhanh, cái này máu sinh loại chính là đã tiến vào Lưu Quang Viễn trái tim bên trong, sau đó chiếm cứ vị trí nhất định. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bạch Hồ cúi đầu nhìn vẻ mặt hoảng hốt Lưu Quang Viễn, thấp giọng khẽ nói, vẫn chưa chịu dậy làm việc. Giờ này khắc này, theo máu sinh loại tiến vào trái tim, máu sinh loại mang tới hiệu quả lớn, cũng là nhanh chóng bắt đầu hiển lộ, Lưu Quang Viễn lực lượng thật nhanh khôi phục, sau đó hắn bỏ lên. Chủ. Hoảng hốt một chút, Lưu Quang Viễn nhìn xem Bạch Hồ, cái này tâm lý liền bản năng sinh ra chủ nhân hai chữ, nhưng là đến bên miệng, hắn có việc chần chừ một lúc tới. Hắn trong lúc nhất thời còn không có biện pháp thích ứng. Gặp qua chủ nhân. Bất quá, máu sinh loại lực lượng là cường đại, mà lại, Bạch Hồ vì tận lực tránh sinh ra sự cố, cố ý cho Lưu Quang Viễn máu sinh loại là rất mạnh máu sinh loại, có thể nháy mắt phá hủy hắn lý trí. Quả nhiên, thời gian một cái nháy mắt, Lưu Quang Viễn tâm lý kia một chút xíu kiên trì cũng liền biến mất không thấy gì nữa, hắn cung kính vô cùng quỳ gối Bạch Hồ dưới chân, sau đó dập đầu nói, gặp qua chủ nhân. Đi, giúp ta đưa xe ngựa bên trong thái tử điện hạ mời tiền đến. Bạch Hồ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng phân phó nói. Vâng. Lưu Quang Viễn nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy, lúc trước khi ra cửa, hắn hay là nhìn thoáng qua đứng ở một bên có quắp hoàng hốt Lục hoàng tử, sau đó cũng không nói gì, chính là mở ra thừa cản điện đại môn. Tia sáng từ bên ngoài thẩm thấu vào, bên trong bầu không khí cũng tựa hồ là biến an ổn một chút. Một tên tướng lĩnh nên đón đến Lưu Quang Viễn trước mặt, thấp giọng nói, bên trong thế nào? Không có việc gì. Lưu Quang Viễn rất là bình tĩnh khoát tay áo, sau đó nhìn về phía chiếc kia vẫn như cũ dừng ở thừa cản điện cổng xe ngựa, đồng thời phân phó nói, mọi người ở bên trong xuống xe, tiến vào điện. Vâng. Canh giữ ở phụ cận những người này đều là Lưu Quang Viễn tâm phúc, cho nên bọn hắn căn bản không có cái gì chần chờ, hoàn toàn nghe theo Lưu Quang Viễn mệnh lệnh, cứ như vậy tiến đến toa xe trước mặt, chuẩn bị rèm xe bén lên. Lúc này, trong xe lão thái giám cũng không biết thừa cản điện bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn tựa hồ chuẩn bị muốn dẫn lấy thái tử rời đi cái này bên trong. Một tia nhàn nhạt kiếm quang quanh quẩn, đem không khí chung quanh đều chấn động đến có chút vỡ vụn. Mời xuống xe. Ngay lúc này, thừa cản điện bên trong Bạch Hồ thấp giọng nhắc nhở một câu. Thanh âm của nàng bên trong là bình tĩnh cùng trầm ổn, một chút cũng không có khẩn trương ý tứ, nàng chính là đang nhắc nhở xe ngựa bên trong lao thái giám, không cần lo lắng, mình đã giải quyết cái này bên trong. Quả nhiên, lao thái giám kiếm ý nháy mắt biến mất, sau đó hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Rất nhanh, màn xe bị xốc lên. lão thái giám cùng thái tử đều là bị người từ bên trong nâng xuống dưới, hai người sắc mặt đều là rất khẩn trương, nhất là thái tử, lông mày nhíu thật chặt, thậm chí ngay cả cái này trên chóp mũi đều là có một tia mồ hôi dị. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tình hình nơi này để hắn có loại như lâm đại địch cảm giác. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại thừa càn điện cổng Bạch Hồ, còn có bên cạnh Lục hoàng tử, cái này tâm lý khẩn trương mới là chậm rãi yếu bớt một chút, sau đó, hắn tại lão thái giám cùng đi vào. "Tướng quân, muốn hay không?" Thái tử mặc dù là một thân áo vải, nhìn không ra là ai, nhưng là lúc này có thể đi đến thừa càn điện người, không thể nào là người bình thường. Lưu Quang Viễn bên người tướng lĩnh có thể đoán ra cái sau thân phận. Hắn nhíu mày một cái, muốn nhắc nhở Lưu Quang Viễn, nhưng là lại bị Lưu Quang Viễn một ánh mắt cái dừng lại. Tên kia tướng lĩnh không biết vì sao cũng không tiếp tục nói chuyện. "Mời." Rất nhanh, thái tử cùng lao thái giám chính là tiến vào thừa càn điện bên trong, mà Lưu Quang Viễn cũng là đi theo vào, đồng thời đem toàn bộ đại môn cho quan bế, hết thảy chung quanh biến một lần nữa ảm đạm, thậm chí là tĩnh mịch. Cái này bên trong bị bố trí cái giới, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bạch Hồ tiến đến thái tử trước mặt, thấp giọng nói, đồng thời mang theo thái tử điện hạ đi tới kết giới kia trước mặt, cũng cho hắn làm mẫu một chút. Vầng sáng màu trắng loan dập dần, đem Bạch Hồ cùng thái tử đều là cản trở lại. "Ta biết đây là có chuyện gì." Thái tử nhìn thấy kết giới này, lông mày có chút nhăn một chút, sau đó thấp giọng nói, "Đây là phụ hoàng cho mình lưu một đầu đường lui, chỉ có ta mới có thể mở ra." Chương 338. Giết lao thái giám. Chương 338. Giết lao thái giám cuối cùng một đạo bình chướng. Bạch Hồ nghe tới thái tử điện hạ lời nói, cái này tiểu mỹ gương mặt bên trên cũng là hiện ra một tia ngưng trọng, còn có hiếu kỳ. "Hoàng đế cuối cùng một đạo bình chướng, đến cùng là cái gì? Ta có thể giải khai?" Thái tử ngược lại là cũng không có giải thích cái gì, kỳ thật hắn giống như cũng không rõ ra cuối cùng này một đạo bình chướng rốt cuộc là ý gì. Chỉ là, tại hắn đã từng rời đi Trường An thành tiến về Tây Bắc thời điểm, hoàng đế đã từng nói với hắn một ít chuyện. Chính là nói, trên triều đình, quần quận sóng ngầm, nếu như xuất hiện một chút sự tình, như vậy thái tử nhất định không cần lo lắng, hoàng đế sẽ cho hắn lưu lại cuối cùng một đạo bình chướng. Sau đó, cho hắn cơ hội một lần nữa tái khởi. Chính là muốn hắn nhất định phải tận khả năng ổn định hết thảy. Thái tử cũng biết hoàng đế ý tứ, cho nên trước lúc này mới một mực không có làm bất kỳ xung động nào hành động, mà là lặng lẽ ẩn nút đến cái này bên trong. "Các ngươi tránh hết ra đi." Thái tử nhẹ gật đầu, sau đó trở về kết giới này trước mặt, hắn sắc mặt nghiêm trọng, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đem mình ngón trỏ cắn mở, cũng đem máu tươi của mình nhỏ xuống tại kết giới này phía trên. Kết. Bất quá, ngay lúc này, cái này thừa càn điện đại môn mở ra, sau đó một đạo thân ảnh thon gầy tại một tên lão thái giám cùng đi đến, chính là Tam hoàng tử, cùng bên cạnh hắn thái giám. "Đại ca, đã lâu không gặp a." Tam hoàng tử đi tiến vào cái này thừa càn điện bên trong, trên khuôn mặt mang theo khó nén cười lạnh, cùng mấy điểm uy nghiêm, sau đó nhìn có chút khẩn trương thái tử, hắn đứng tại cửa vào đại điện, lại là đảo qua mọi người ở đây, "À, còn thật náo nhiệt đâu, Lục đệ, Lưu công công, còn có cái này không biết từ đâu tới đây mỹ nhân. Thế nào, các ngươi muốn gặp phụ hoàng sao?" Dừng một chút, Tam hoàng tử lại là vừa cười vừa nói, "Nếu như muốn thấy phụ hoàng, kỳ thật rất đơn giản à, nói với ta một câu, ta sẽ để cho các ngươi tiến đến, làm sao lén lén lút lút như vậy? Thật giống như ta muốn đem các ngươi thế nào như? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn đem thái tử thế nào sao?" Tất cả mọi người là có chút tiến tĩnh, Bạch Hồ thì là một mặt cười lạnh, đứng dậy, ngăn tại Tam hoàng tử trước mặt, sau đó, đối một bên Lưu Quang Viễn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Quang Viễn nhíu mày một cái, đi lên phía trước hai bước, đi tới Bạch Hồ bên cạnh. "Lưu thống lĩnh, ngươi có ý tứ gì?" Tam hoàng tử nhìn thấy Lưu Quang Viễn động tác, nhạy cảm phát giác được một chút không thích hợp, hắn nhíu mày một cái, sau đó hỏi, "Ngươi chẳng lẽ quên ngươi?" Bắt hắn lại. Tam hoàng tử lời nói vẫn chưa nói xong, Bạch Hồ đã là không thèm phí lời với hắn, sau đó hạ đạt chỉ lệnh. Loại thời khắc mấu chốt này, nàng không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ muốn mau chóng đem Tam hoàng tử cho chế phục. Như vậy, tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Soạn. Bạch Hồ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp từ Lưu Quang Viễn trên thân bạo lướt ra, sau đó mang theo vô tận sắc bén cùng uy nghiêm, thẳng đến Tam hoàng tử mặt mà đi. Vậy mà là sát khí nghiêm nghị sát chiêu. "Ngươi dám?" Tam hoàng tử nhìn thấy như vậy kiếm quang, sắc mặt lập tức biến đổi, thậm chí là tràn ngập không cách nào hình dung hoảng sợ. Hắn thật là làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Quang Viễn người này đã là hoàn toàn trung thành với mình, nhưng là vì cái gì, đột nhiên cứ như vậy dứt khoát lưu loát muốn giết mình. Dừng tay. Tam hoàng tử ánh mắt hoảng sợ thời điểm, bên cạnh hắn tên kia lão thái giám cũng là có phản ứng. Một đạo đồng dạng sắc bén lạnh lẽo quang mang lấp lóe mà qua, sau đó, chính là chặn đường tại Lưu Quang Viễn trước mặt, hai đạo kiếm quang va chạm nhau, trực tiếp buộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. "Lão giả, muốn chết?" Lưu Quang Viễn đã đối Tam hoàng tử xuất thủ, liền đại biểu cho triệt để đứng tại thái tử bên này, lúc này, hắn không có khả năng lại có chần chờ chút nào, hoặc là lùi bước, chỉ có thể đem hết toàn lực. "Oanh!" Nồng đậm kiếm quang lại một lần nữa từ trên người hắn bạo phát, sau đó cùng cả người hắn cơ hồ là hòa thành một thể, chính là như vậy hướng phía lao thái giám đâm tới. Đây mới thực là liều mạng. "Tam hoàng tử, ta đến bồi người chơi đùa." Lưu Quang Viễn cùng lao thái giám lẫn nhau liều mạng thời điểm, Bạch Hồ cũng không có hiện lấy, nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tam hoàng tử bạo lướt qua khứ. Nàng đầu ngón tay có nhàn nhạt bạch sắc quang mang lấp lóe, mà phía trên kia càng là hiện lộ ra sắc bén hồ trảo, cơ hồ là muốn đem Tam hoàng tử xuyên thủng. "Đừng!" Tam hoàng tử nhìn xem như vậy đập vào mặt hồ ly mong ước, cái này lông mày cũng là lập tức hoảng sợ vô song, hắn hét lên một tiếng, hoàn toàn không có trước đó thản nhiên cùng kiêu ngạo, mà là biến thành hoảng sợ cùng ngốc trệ. Hắn thật là cảm thấy một tia sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Tam hoàng tử. Một bên khác, lão thái giám phát giác được tam hoàng tử nguy hiểm, kia nguyên bản liền có chút trắng bệch khuôn mặt càng thêm tái nhợt, một trường đánh bay lưu quang viễn kiếm băng, sau đó quay người, liều lĩnh hướng phía tam hoàng tử bên này bay sẽ tới. Đồng thời, nồng đậm màu xanh phong nhận thì là hướng phía bạch hồ chỗ cổ lao đi. Ta chờ chính là ngươi, vướng bận lão giả. Phong nhận mắt thấy đến cái cổ trước đó, bạch hồ con ngươi lập tức lạnh lẽo, sau đó thân ảnh này vậy mà là quỷ dị hướng phía bên cạnh lấp lóe, thời gian một cái nháy mắt, cái này tiểu mị cái bóng chính là từ biến mất tại chỗ. Hiu. Nháy mắt sau đó, nàng xuất hiện tại đạo phong nhận kia hậu phương, sau đó màu trắng hồ chảo quét ngang mà qua, phi một tiếng, cái này một đạo phong nhận vậy mà là liền mảy may trèo trống đều không có, trực tiếp bị chém đứt. Bạch hồ là hai phẩm hòa hợp cảnh giới cao thủ, càng là một cái yêu. Nàng hồ chảo bản thân chính là so thần binh lợi khí càng thêm sắc bén cứng cỏi tồn tại, mà đồng thời lại có hai phẩm hòa hợp cảnh giới thực lực làm bị bảo, trong đó sắc bén càng là không cách nào tưởng tượng. Lão thái giám, vẹn vẹn một cái mới vừa tiến vào hai phẩm cảnh giới người tu hành mà thôi, coi như bạch hồ không có hồ ly mắm ướt, cũng có thể nháy mắt đem nó đánh bại. Ngươi, mình cơ hồ là toàn lực thúc giục phong nhận, trong nháy mắt bị đánh gãy, lão thái giám sắc mặt biến phá lệ hoảng sợ, thậm chí là có chút không dám tin. Nữ nhân này thực lực làm sao mạnh như thế? Ta cái gì ta? Lão thái giám, đi chết! Lão thái giám hoảng sợ thời điểm, bạch hồ động tác lại một lần nữa phát sinh biến hóa, thân ảnh của nàng đột nhiên huyễn hóa thành ba đạo, sau đó phân biệt từ ba phương hướng hướng phía lao thái giám bạo lực quá khứ. Quỷ dị vô song, đây là bạch hồ từ lục vân kia bên trong học được lôi thân huyễn ảnh. Chỉ bất quá bạch hồ tu vi có hạn, chỉ có thể đem lôi thân huyễn ảnh thi triển đến ba cái huyễn ảnh, nhưng là dạng này ba cái huyễn ảnh đã là đầy đủ đem lao thái giám cho thu thập. Và anh, lao thái giám thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị ba đạo bạch hồ thân ảnh cho bao khỏa, sau đó phân biệt từ ba phương hướng, cái này ngực, sau ngực, còn có cái cổ vị trí, trực tiếp bị hồ ly móng đuốt cho xé rách ra. Ngươi, lão thái giám nhìn xem một màn này, có chút không dám tin, sau đó khí tức đoạn tuyệt. Một bên tam hoàng tử càng là doạ ngốc. Mọi chuyện đều tốt giống quá đảo ngược. Chương 339, chế phục tam hoàng tử. Chương 339, chế phục tam hoàng tử. Ẩm. Lão thái giám căn bản không chống đỡ được bạch hồ ba đạo huyễn ảnh công kích, trong mấy mắt, trên thân phòng ngự kình khí đã là chia 5 x 7, sau đó, kia thon gầy thân thể cũng là cứng đờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn xem ba đạo huyễn ảnh từ từ quy về một đạo, mặt mũi này bảng bên trên thần sắc biến phá lệ thê lương, đương nhiên càng nhiều vẫn là không dám tin dựa theo hắn tìm hiểu đến tin tức, thái tử bên người không có dạng này người a. Thái tử bên người cao thủ đã chết mất một cái, chỉ còn lại có Lưu Công Công đâu. Mà lại, càng quỷ dị chính là, Lưu Quang Viễn vì sao lại đột nhiên liền biến thành thái tử người? Hắn không phải đã bị tam hoàng tử lấy mê giáp tâm cho mê hoặc sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ầm. Bất luận kẻ nào đều không có cho cái này lão thái giám trả lời, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt huyết quang phun ra, hắn toàn bộ thân thể đều là trực tiếp nổ tung ra, sau đó hóa thành vô số huyết vụ, còn có tàn chi đoạn xương cốt, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, cái này, tam hoàng tử nhìn xem như vậy tình hình, mặt kia bàng bên trên thần sắc cũng là biến càng thêm hoảng sợ, thậm chí là ngốc trệ tại nguyên chỗ, nói không ra lời, sắc mặt càng là tái nhợt không có một tia huyết sắc. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó cứ như vậy đột nhiên, hết thảy đều đảo ngược quá không thể nào tiếp thu được. Hưu, tam hoàng tử đờ đẫn thời điểm, bạch hồ thân ảnh lại lần nữa lấp lóe mà qua, sau đó lại là rơi vào hắn trước mặt, ngay sau đó liền đem tay phải chộp vào tam hoàng tử trên cổ. Theo hồ ly móng vuốt có chút dùng sức, tam hoàng tử cảm thấy một cỗ tử vong nguy hiểm, mặt này bàng bên trên cũng từ từ hiện ra tái nhợt, thậm chí là sợ hãi. Đừng! Tam hoàng tử muốn cầu khẩn bạch hồ, nhưng là hắn đều không nói ra lời, cứ như vậy cứng ngắc, bị kẹt lại yết hầu, thậm chí liền hô hấp đều biến gian nan. Đừng giết hắn! Bạch hồ vốn là nghĩ trực tiếp đem tam hoàng tử giết chết, loại người này thực tế là thật đáng sợ, có thể khống chế lòng người, mặc kệ đem hắn đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều sẽ trở thành thái tử bí hiếp, tuyệt đối không thể để cái sau tiếp tục. Nhưng là thái tử lại kịp thời hô lên âm thanh, ngừng lại bạch hồ động tác. Thái tử điện hạ. Bạch hồ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thái tử, mặt này bàng bên trên thần sắc phá lệ ngưng trọng, còn có mấy điểm phẫn nộ ý tứ. Chẳng lẽ thái tử không biết tam hoàng tử uy hiếp, đều đã kém chút đem ngươi bức cho chết rồi, chẳng lẽ còn muốn cứu hắn? Lần này chỉ là bạch hồ xuất thủ, Lưu Quang Viễn phản bội, tất cả mọi chuyện thời cơ đổi kịp xảo. Nếu như lần tiếp theo lời nói, tam hoàng tử nhưng phạm là có một chút cảnh giác, thái tử đều phải chết vô nơi tang thân. Chứ không muốn giết hắn, khống chế lại hắn là được, ta muốn để phụ hoàng đến xử lý hắn. Thái tử nói. Thái tử cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, cũng có thể nói là cân nhắc. Tam hoàng tử thật rất nguy hiểm, là một cái đủ để dung chuyển đại chu triều giang sơn nhân vật, cũng bởi vì hắn những năng lực kia, mà cũng chính vì hắn những năng lực kia, phụ hoàng mới vẫn luôn không nỡ giết hắn. Nếu như tam hoàng tử một lòng thiện lương, trầm ổn, lấy đại chu triều cùng thiên hạ bách tính làm nhiệm vụ của mình lời nói, không có nhiều như vậy điên cuồng hoặc là sát ý, phụ hoàng năm đó liền sẽ lập hắn làm thái tử. Đương nhiên, ở trong đó trừ tam hoàng tử những này siêu cấp năng lực, còn có mặt khác một bộ điểm nguyên nhân, là bởi vì phụ hoàng cùng tam hoàng tử mẹ đẻ ở giữa một ít chuyện. Tam hoàng tử mẹ đẻ là phụ hoàng cả đời ấy nấy. Năm đó phụ hoàng còn không có đăng cơ thời điểm, đã từng gặp thái tử lúc thúc, cũng chính là lúc trước phụ hoàng lục đệ uy hiếp. Kia là một trận tỉ mỉ bày kế ám sát. Lúc ấy, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng phụ hoàng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, tam hoàng tử mẹ đẻ đứng dậy, nàng hy sinh mình cả đời tu vi, giúp phụ hoàng ngăn trở kia một đạo kiếm quang. Phụ hoàng không có bị giết chết, tam hoàng tử mẹ đẻ, Lan Phi lại là bản thân bị trọng thương. Về sau, phụ hoàng mời Lựa Thiên Hạ danh y muốn cho Lan Phi chữa bệnh, nhưng tất cả mọi người là thuốc thủ vô sách, bởi vì Lan Phi là mình chủ động hao phí sinh mệnh lực. Nàng sinh hạ tam hoàng tử về sau, chính là trực tiếp buông tay nhân gian, đều không nhìn thấy phụ hoàng leo lên hoàng vị. Bình thường người biết phụ hoàng cùng Lan Phi sự tình, cũng sẽ không cảm giác có cái gì. Phụ hoàng làm thái tử, bây giờ làm đại chu triều hoàng đế, bên người muốn cái gì tăng nữ nhân không có, làm sao lại trung tình tại một cái Lan Phi? Nhưng là phụ hoàng chính là trung tình tại Lan Phi. Phụ hoàng năm đó du lịch giang hồ thời điểm, cùng Lan Phi quen biết, hai người làm một đường từ giang hồ đi đến triều đình, lại đi đến phụ thái tử. Kia là phụ hoàng chân thật nhất, chính thuần chân nhất tình cảm. Cho dù là thái tử phi, đương kim hoàng hậu, còn có còn lại những cái kia tất cả phi tử cũng không bằng. Cho nên Lan Phi chết là phụ hoàng cả đời đau nhức. Hắn đối với tam hoàng tử chính là có một loại đối hài tử khác không giống chấp niệm. Tại tam hoàng tử trước mặt, phụ hoàng chính là một cái bình thường phụ thân, mà không phải đại chu triều thiên tử. Bây giờ tam hoàng tử sự tình, thái tử cũng muốn để phụ hoàng tự mình xử lý. Dừng tay đi. Thái tử lắc đầu, sau đó lại là có chút ao ước nhìn tam hoàng tử một chút, thở dài. Nói thật, hắn thật là có chút ao ước tam hoàng tử. Năm đó phạm sai lầm lớn như vậy, nếu như là bất luận một vị nào hoàng tử, đều khẳng định bị phụ hoàng chặt đầu. Nhưng là tam hoàng tử lại chỉ là bị vây ở đỉnh giữa hồ. Mà lại, phụ hoàng còn tại đỉnh giữa hồ bên trong lưu lại tam hoàng tử cần thiết hết thảy, cùng vị kia lão thái giám, đều là muốn chiếu cố tam hoàng tử. Loại đãi ngộ này, là thái tử đều không thể hưởng thụ được. Mà mình tại phụ hoàng trước mặt, cảm giác chính là một cái truyền lại chức trách công cụ mà thôi. Tình phụ tử, giống như đã rất nhiều năm đều chưa bao giờ gặp. Thật là bất đắc dĩ. Ta đi mở ra cái giới. Thái tử trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì, hắn cuối cùng là thở dài, sau đó trở về kết giới này trước mặt, cũng cắn mở ngón tay của mình. Nồng đậm máu tươi từ ngón trỏ bên trong chảy ra, sau đó rơi vào tầng kia kết giới phía trên. Ngay sau đó, tầng một kỳ dị vầng sáng lưu chuyển ra. Sau đó liền có thể nhìn thấy, có một đạo nhàn nhạt khe hở từ kết giới này bên trên xuất hiện, lại là hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ kết giới đều đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thừa càn điện chính là như vậy rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kết giới đằng sau chính là cái kia đạo thon gầy, cao lớn, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, thậm chí là lông mi bên trong mang theo ý cười thân ảnh, kia một đạo nay hoàng long bảo, hiện lộ rõ ràng hắn uy thế, cùng lạnh lẽo. Hắn chính là bây giờ đại chu thiên tử. Phụ hoàng. Thái tử nhìn thấy phụ hoàng đạo thân ảnh này, trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhìn phụ hoàng khí sắc, giống như cũng không có chuyện gì, hắn cái này tâm lý tảng đá lớn cũng liền rơi xuống đất. Ngươi vừa mới làm rất tốt. Thiên tử nhìn thái tử một chút, sau đó cười nói, ngươi cái này tâm đệ, không có giữ lại tất yếu, giết đi. Còn có ngươi cái này lục đệ, cũng làm thực sự là giết đi. Thanh âm hờ hững, tựa như là không có tình cảm máy móc. Ngươi có thể kế thừa ta hoàng vị. Hắn lại là nói. Chương 340. Cha giết con. Chương 340. Cha giết con phụ hoàng. Thái tử điện hạ nghe hoàng đế lời nói, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Phụ hoàng làm sao cũng không hỏi xem chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp ra lệnh. Làm sao còn tốt giống như là gì chiếu loại hình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có một số việc nên nói cho các ngươi biết. Đương kim đại chu triều hoàng đế, thật sâu thở dài một hơi, sau đó ngồi tại kia trước đó trên long ỷ, hắn đảo qua mọi người ở đây, ngược lại là cũng không có cái gì chú ý, sau đó liền thấp giọng nói, kỳ thật, chuyện này ta đã chủ hoạch thật lâu. Lão tam, ngươi có thể gia đình giữa hồ, có thể tổ chức nhiều người như vậy, trưởng khống tử cấm thành, đều là chấm trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia, chấm cũng biết. Chấm đều biết, chấm cũng không có để ý ngươi, chính là muốn để ngươi tại chấm dưới mí mắt diễn một tuần kịch. Sau đó, chấm muốn tại tuần vui này bên trong, nhìn một chút, đến cùng ai là đối ta đại chu chân chính trung thành cánh cảnh, đến cùng ai là cỏ đầu tượng, đến cùng ai là kia bất trung người bất nghĩa. Cảm ơn ngươi, chấm muốn nhìn đến, đều nhìn thấy. Phụ hoàng ngươi. Tam hoàng tử nghe tới hoàng đế lời nói này, sắc mặt lập tức biến đổi, thậm chí ngay cả lông mày đều chỉ nhíu lại, có chút không dám tin. Hắn vẫn cho là tự mình làm không chê vào đâu được, thần không biết quỷ không hay. Thậm chí cảm thấy mình đã là thế gian này người sáng suốt nhất, có thể tại đỉnh giữa hồ loại địa phương kia đi tới, cũng trở thành một trận tiếp cận nhất hoàng vị người kia. Không nghĩ tới, hết thảy đều là tại phụ hoàng mí mắt dưới mặt đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 3 năm trước đây, chấm liền đã biết, chấm ngày giờ không nhiều. Lúc này, hoàng đế kế tiếp theo thở dài, sau đó nói, chấm những năm này lo lắng hết lòng, nguyên khí hao tổn quá lớn, đã là đến dầu hết đèn tắt thời gian, sở dĩ còn có thể duy trì bây giờ tuổi trẻ răng rớp, đều là đại nội dược vật đang có tác dụng. Kỳ thật, chấm sinh cơ đã là phá thành mảnh nhỏ, dầu hết đèn tắt không có bao nhiêu tàn hơn, nhưng là chấm tại trước khi chết muốn nhìn một chút cái này đại chu hoàng triều, cũng muốn vì chấm thái tử làm một cái chuyện để hắn thấy rõ ràng thiên hạ này, cái này đại chu vương triều những cái kia các thần tử, dạng này hắn liền có thể trong tương lai tốt hơn trưởng khống những người này. Lão tam, ngươi chính là chấm viên kia quân cờ. Dứt khoát, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, lão tam ngươi cũng không có để chấm thất vọng, ngươi vậy mà thật đem toàn bộ hoàng thành đều cho khống chế, đây cơ hồ là vượt quá chấm đoán trước. Có một trận ngươi cơ hồ muốn thoát ly chấm trưởng khống, lúc kia chấm đều không có lòng tin có thể kế tiếp theo khống chế ngươi. Bất quá để chấm vui mừng là đại ca ngươi hắn trở về, không chỉ có là trở về, còn mang theo thủ đoạn trở về, nhất cử đem lão lục cái này đồ không có chí tiến thủ, còn lại cam tâm tình nguyện làm cho ngươi chó lưu quan biển, cho thu thập. Thái tử làm hung ác không sai, châm đều kém chút mất khống chế cục diện, ngươi dùng một loại rất khéo léo biện pháp lật bể, sau đó một lần nữa chiếm cứ chủ động. Mà lại bên cạnh ngươi còn có Lục Quốc sư nhân vật như vậy, còn có Tây Bắc nhiều như vậy trung tâm người, cùng trên triều đình, Trường An thành bên trong không ít người vì ngươi trông coi giang sơn. Châm rất hài lòng, châm biết ngươi làm vị trí này không có sai. Đa tạ phụ hoàng. Thái tử nghe thiên tử lời nói, mặt lộ vẻ cảm động, sau đó liền quỳ trên mặt đất, thật sâu đối với hoàng đế dập đầu hai cái. Đối phương thật là tại dùng hết thể vì chính mình cân nhắc, vì chính mình trải đường. Liền xem như muốn chết rồi, đều để mình hảo hảo thấy rõ ràng toàn bộ đại chu triều những quan viên này nhóm. Vừa mới mình còn tại phần nàn, nói phụ hoàng chưa bao giờ đã cho mình tình phụ tử, chỉ có thiên tử cùng thần tử quan hệ. Lúc này, thái tử đột nhiên minh bạch, đây là giả. Phụ hoàng cho mình nhiều nhất chính là tình phụ tử. Hắn thậm chí dùng toàn bộ đại chu hoàng triều làm tiền đặt cược, vì chính mình về sau trải đường. Đây mới thực sự là phụ thân. Phụ hoàng, ngươi nha, lao tam. Hoàng đế cũng không có nhiều cùng thái tử nói chuyện, hắn thật sâu thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía kia ngu ngơ tại nguyên chỗ, bị bạch hồ bóp cổ tam hoàng tử, hắn nhíu mày một cái, lại là chần chờ một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng trách chấm, chấm biết những năm này thẹn với ngươi, nhưng là, ngươi cũng làm quá mức. Toàn bộ đại chu triều, ngươi phóng nhãn nhìn xem, có ai so ngươi tiêu sái hơn, càng ngông cuồng hơn, càng không cách nào vô thiên. Ngươi giết người, ngươi hại người, ngươi cho dù là lúc trước hại toàn bộ Thu Vân cung hạ nhân cung nữ, mấy trăm cái nhân mạng, chấm cũng chưa từng có trách ngươi, chấm đều giúp ngươi giấu giếm. Nhưng là, ngươi không nên đánh đại chu hoàng triều chủ ý. Đây là quốc gia, đây không phải ngươi đồ chơi, nếu như đại chu vương triều đến ngươi tay bên trong, sẽ triệt để vạn kiếp bất phục, vô số bách tính sẽ triệt để dân chúng lầm than. Chấm mặc dù sủng ái ngươi, yêu thương ngươi, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi triệt để biến thành ác ma. Như thế mới là hại ngươi a. Cho nên, chấm mới đem ngươi nhốt tại đỉnh giữa hồ. Chấm chỉ muốn bảo hộ ngươi a. Nhưng là, ngươi thật là quá không để chấm bất lo. Ngươi, ai? Chấm biết, ngươi đã là dạng này, ngươi đã rơi vào tâm ma bên trong, chấm cũng không có cách nào, chỉ có thể tại chấm trước khi rời đi, mang theo ngươi cùng rời đi. Đưa ngươi giải thoát, cũng đưa đại chu triều an ổn. Phúc! Hoàng đế tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên là nhíu mày một cái, sau đó một vệt ánh sáng chính là tại tam hoàng tử trái tim chỗ nổ bể ra, nồng đậm máu tươi vẩy ra mà lên, huyết tinh bị đạo, làm cho cả thừa cản điện đều biến kiềm chế. Thậm chí là tĩnh mịch. Đây là hoàng đế đã sớm chuẩn bị kỹ càng đợi tay, từ tam hoàng tử lúc trước bị đưa vào đỉnh giữa hồ thời điểm, liền đã bị gieo xuống đạo này cấm chế, chỉ bất qua ai cũng không biết. Bây giờ, hoàng đế triệt để đối tam hoàng tử thất vọng, sau đó dự định dẫn hắn cùng rời đi. Phu hoàng, ngươi lão già này, vương bắt đản, mẹ ta đều là bị ngươi hại chết. Ngươi tên vương bắt đản này, ban đầu là ngươi cố ý thiết lập văn cục, để Lục Túc cám sát ngươi, sau đó ngươi đoán có thể diệt trừ Lục Túc. Ngươi cái này hỗn đản. Tam hoàng tử nhìn xem ngực đột nhiên xuất hiện lỗ máu, sắc mặt này cũng là đột nhiên biến dữ tợn, thậm chí là điên cuồng, hắn cắn răng, tại trước khi chết, đối hoàng đế giận mắng lên tiếng. Đây là tâm hắn bên trong tất cả cướp, cũng là hắn những năm này một mực làm một chút điên cuồng thậm chí đáng sợ sự tình nguyên nhân. Tâm hắn bên trong có ngập trời hận ý là chấm sai, chấm hại chết Lan Phi, cho nên chấm rất nhanh liền đi theo nàng. Hoàng đế lại là thở dài, sau đó nhìn về phía Lục hoàng tử, cái kia để hắn bây giờ nói không ra cái gì Lục hoàng tử. Lúc trước đứa con trai này là vì lưu lại cho thái tử làm phụ trợ, nhưng là gần Lục hoàng tử sở tác sở vi, thực tế là để hoàng đế quá thất vọng, cho nên cùng nhau mang đi đi. Tiểu Lục tử, ngươi cùng ngươi Lục Thúc đồng dạng là cái phế vật vô dụng. Lưu đã bảo giết hắn. Chương 341 kết thúc. Chương 341 kết thúc. Phụ hoàng, van cầu ngài đừng. Nhi thần biết sai a. Lục hoàng tử nghe tới hoàng đế lời nói, mặt mũi này bảng bên trên thần sắc đột nhiên là biến hoảng sợ vô song, sau đó cơ hồ là lộn nhào hướng phía hoàng đế cái phương hướng này chạy tới. Hắn thật là không muốn chết a, hắn làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, thậm chí lấy đường đường hoàng tử thân phận đi cho Lưu Quang Viễn tiết nguyên giường, giết chết mình yêu nhất nữ nhân, đây hết thảy đều là vì còn sống. Nhưng là phụ hoàng xuất hiện, lại một chút cơ hội cũng không chịu cho mình, trực tiếp muốn giết mình. Hắn thật là rất không cam tâm. Phụ hoàng, ta. Lục hoàng tử hoảng hốt chạy hướng hoàng đế, nhưng là hắn không có tới đến hoàng đế bên người, mà là nhìn thấy xông lại một cái lao thái giám. Cái này lao thái giám là phụ hoàng bên người lao thái giám. Đã nhiều năm như vậy, khoảng chừng thời gian mấy chục năm, hắn vẫn luôn đi theo phụ hoàng bên người, chưa từng có nói chuyện qua, cũng không có làm qua cái gì, càng sẽ không trong cung có cái gì tranh quyền sự tình. Nhưng là tất cả mọi người biết, cái này lao thái giám tại hoàng đế trong lòng địa vị so Ngụy Hiên còn muốn càng quan trọng, bởi vì cái này người là hoàng đế chân chính tâm phúc, kết bái huynh đệ. Năm đó hoàng đế du đãng giang hồ thời điểm, gặp một cái hành hiệp trượng nghĩa người, mà lại cũng là võ học thiên phú dị bẩm, hắn cùng hoàng đế mới quen đã thân, hai người cộng đồng sông sáo giang hồ, về sau càng là cùng một chỗ kết bái trở thành huynh đệ. Lúc kia cái này lao thái giám còn không biết hoàng đế thân phận, có một lần hai người gặp phải nguy hiểm, là cái này lao thái giám hy sinh mình, đem hoàng đế từ bên trong cấp cứu ra. Bất quá hắn mình lại là rơi xuống trung thân tàn tật, không cách nào sinh con dưỡng cái. Hoàng đế vì cảm tạ hắn, đem hắn tiếp vào cung bên trong, cấp cho hắn cao nhất vinh dự, đồng thời còn hao hết trong hoàng cung vô số thiên tài địa bảo, các loại công pháp trợ giúp nó tu luyện. Mà lao thái giám cũng từ đây về sau liền triệt để lưu tại hoàng đế bên người, trở thành hoàng đế cuối cùng một đạo phòng ngự. Giờ này khắc này, hắn nghe tới hoàng đế mệnh lệnh, giết Lục hoàng tử mệnh lệnh, căn bản không có chần chờ chút nào, trực tiếp xuất thủ. Một đạo màu xanh biếc vầng sáng quét ngang mà qua, trực tiếp theo hắn hai ngón đâm tại Lục hoàng tử trái tim phía trên. Phốc, nồng đậm máu tươi vẩy ra mà ra, Lục hoàng tử tiếng kêu to ầm cũng là đột nhiên ngừng lại, mà đồng thời, kia lão đạo thân ảnh cũng là cứng đờ xuống dưới, hắn nhìn chòng chọc vào lão thái giám, mặt lộ vẻ sợ hãi. Sau đó, tại hắn di lưu thời điểm, hắn cũng là nhìn thấy hoàng đế đi từ từ đến trước mặt mình. Phu hoàng con mắt bên trong là thất vọng, còn có xem thường, thậm chí là chán ghét. Đúng vậy à, thân là đường đường đại chu lịch quốc hoàng đế, hắn nhưng là toàn bộ đại chu hoàng triều thậm chí toàn bộ trong lịch sử nhất là anh minh thần võ hoàng đế, cơ hồ là 100 có thể danh lưu sử sách. Nhưng là, hắn cái này Lục nhi tử, lại là một cái chính cống phế vật, thậm chí là cái không bằng heo chó đồ vật. Hắn vậy mà vì một nữ nhân, muốn đối đại ca của mình hạ thủ, hơn nữa còn là một cái tàn hoa bại liễu. Mà nếu như hắn có thể thật vì nữ nhân này trả giá hết thảy lời nói, đó cũng là tình có thể hiểu, có thể nói hắn là một cái tình trùng. Nhưng là, hắn lập tức lại vì mình sinh tử mà phản bội nữ nhân kia, sau đó tự tay giết nữ nhân kia. Cuối cùng cái này không bằng heo chó đồ vật, vậy mà hủy khúc cầu toàn, đi cho Lưu Quang Viễn tiết nguyên dương. Hắn nhưng là hoàng tử a, vậy mà làm ra loại chuyện này, quả thực chính là bôi nhọ hoàng gia tôn nghiêm cùng hết thảy, đây là tuyệt đối không thể tha thứ, nhất định phải giết chi cho thống khoái. Người đáng chết. Hoàng đế đi đến Lục hoàng tử trước mặt, hắn lạnh lùng khinh bị nhìn xem cái này mình đã từng yêu thích tiểu nhi tử, khẽ thở dài, sau đó vừa quay đầu. Phúc. Lục hoàng tử triệt để không có khí tức, sau đó cả người lay động một cái, chính là biến thành một bãi bùn nhão, như vậy bể bại ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sinh cơ. Chỉ bất quá đến chết thời điểm, ánh mắt của hắn đều là không có nhắm lại, ánh mắt của hắn bên trong là không cách nào hình dung sợ hãi, còn có bi thương. Hắn không muốn chết, hắn cũng không muốn làm những chuyện kia, đều là người khác buộc hắn. Hắn chỉ là sợ hãi mà thôi a. Phu hoàng. Thái tử đi tới hoàng đế trước mặt, trên khuôn mặt thần sắc tràn ngập nghiêm trọng, còn có lo lắng. Trong vòng một ngày, phu hoàng nhìn xem mình hai đứa bé chết trước mặt mình, hơn nữa còn là mình tự mình ra lệnh. Loại cảm giác này, thái tử trong lòng mặc dù không thể hiểu, nhưng là khẳng định cũng biết, phụ hoàng tâm lý rất không dễ chịu. Một cái là phản đồ, trăm phương ngàn kế muốn giết chết mình, một cái là phế vật, làm ra sự tình luyện heo chó cũng không bằng. Phụ hoàng tâm lý bi thương, khẳng định cũng là nồng đậm vô song. Hiện tại mình có thể làm, chính là đứng tại bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn, để hắn cảm nhận được mình tồn tại. Cho hắn biết, mình đứa con trai này, cũng không có để nàng hắn thất vọng. Mình là tương lai của hắn, cũng là hắn cường đại nhất người thừa kế. Chấm nhiều như vậy hài tử bên trong, chỉ có ngươi không có để chấm thất vọng. Hoàng đế thật sâu thở dài, sau đó mang theo thái tử đi tới cái này thừa cản điện đại môn trước đó, bóng đêm đã từ từ lui lấy, toàn bộ sắc trời đều chậm rãi biến sáng ngời lên, tựa như là sinh ra hy vọng, để tâm tình của người ta tựa hồ cũng trở nên khá hơn một chút. Bất quá, thái tử tâm tình lại là càng phát nặng nề, bởi vì hắn nhìn thấy hoàng đế dung nhan đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến già yếu, mà kia đầy đầu tóc đen cũng là đột nhiên biến hoa dâm, đồng thời còn tại hướng tuyết trắng biến hóa. Thái tử nhíu mày một cái, muốn hỏi chút gì, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Hoàng đế cười cười, sau đó dùng kia mang theo nếp nhăn gương mặt, còn có hư nhược ánh mắt nhìn về phía thái tử, hít một hơi thật sâu, hắn nói, chấm biến thành cái dạng này là đã sớm chú định. Chấm niên kỷ kỳ thật đã sớm đến, trước đây ít năm, một mực là dùng ta đại chu triều quốc vận để duy trì lấy, bởi vì ngươi còn không có thành thủ, mà lấy triều đình này bên trong còn có rất nhiều sự tình cần chấm đi giải quyết. Giang hồ, thế gia, tây bắc. Bây giờ giang hồ giải quyết triệt để, mặc dù còn có một cái Lục Vân, nhưng hắn đã bị ngươi nắm trong tay, trở thành ngươi phụ tá đắc lực, cũng trên cơ bản có thể cho rằng giang hồ là ngươi vật trong bàn tay. Mà thế ra cũng đã bị ngươi lôi đỉnh thủ đoạn chém giết đại bộ phận điểm, còn lại chính là một chút không có thành tựu ra hỏa, chỉ cần tây bắc cục diện có thể ổn định lại, chuyện này cũng liền triệt để kết thúc. Mà lần này biểu hiện của ngươi cũng rất tốt, người của ngươi Lục Vân người giúp đỡ ngươi, dùng một loại rất khéo léo phương thức nhìn thấy chấm, từ hôm nay trở đi ngươi đã thông qua tất cả chấm khảo hạch, ngươi sẽ trở thành một cái hoàng đế chân chính, như vậy chấm liền cũng không có cái gì lo lắng, cho nên chấm muốn rời khỏi. Chương 342 Hoàng đế băng hà. Chương 342 Hoàng đế băng hà, chấm có thể đi. Hoàng đế nhẹ nhàng cười cười, mặt kia bảng bên trên tiếu dung càng thêm rõ ràng, tựa hồ là giải thoát ý vị. Cho nên, chấm đã tiếp xúc chấm trên thân cùng Đại Chu quốc vận liên lụy, sau đó cũng đem nhiều năm như vậy cưỡng ép chiếm cứ quốc vận, trả lại cái này Đại Chu vương triều, còn có chấm muôn bản lê dân mách tính. Đây là chấm thiếu bọn hắn, bây giờ đều cho bọn hắn, chấm cũng có thể đi an tưởng, đi thoải mái. Soạn. Hoàng đế câu nói này nói xong thời điểm, thân thể của hắn nhịn không được lay động một cái, giống như thật đã là dầu hết đèn tắt dáng vẻ, một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Vậy hạ. Hoàng đế như vậy hư nhược thời điểm, một bên lão thái giám gọi là Lưu Đắc Bảo người kia cũng là đi tới, hắn nâng lên hoàng đế cánh tay, sau đó cúng bái thân thể nói, nô tài bồi ngài. Nói xong, trên người hắn cũng là sáng lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng, sau đó vô số mắt trần có thể thấy tử sắc khí tức bay múa mà ra, sau đó tựa như là từng đạo hoa sen bay vào kia trong bầu trời. Ngay sau đó, lão thái giám thân thể cũng là biến phá lệ thon gầy, đầy đầu tóc đen biến thành tuyết trắng, thậm chí là tái nhợt, mà kia một trương nguyên bản tràn đầy khí huyết gương mặt cũng là nháy mắt biến khô gắt, thậm chí là khô héo. Mắt thấy liền muốn dầu hết đèn tắt. Phụ hoàng, bảo công công. Thái tử nhìn thấy phụ hoàng cùng lao thái giám bộ dáng như vậy nhì, con mắt lập tức liền đỏ, có hai hàng nhiệt lệ theo hốc mắt chảy xuôi xuống dưới, mà kia trên khuôn mặt thần sắc càng là bi thương vô song. Hắn nhìn ra, thậm chí cũng minh bạch. Phụ hoàng cùng bảo công công, tựa hồ là muốn vũ hóa. muốn rời khỏi cái này bên trong. Tâm hắn bên trong là thật không nỡ, mà lại có nồng đậm đau lòng. Những năm này, thái tử là thật tại phụ hoàng chiếu cố cùng quan tâm phía dưới lớn lên, đồng thời không ngừng bồi dưỡng mình, trợ giúp mình, để cho mình có bây giờ thành tựu. Mà Lưu Đắc Bảo công công, thái tử kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ, chính là ở người phía sau bên người lớn lên. Một mực vừa đến thái tử đều không rõ, vì cái gì phụ hoàng sẽ để cho một tên thái giám đến dạy bảo, đến phụ trợ mình. Hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng, phụ hoàng ngay từ đầu liền đã tuyển định tự mình làm cái này đại chu hoàng triều người thừa kế. Lưu Đắc Bảo công công mới thật sự là có thể có được phụ hoàng tín nhiệm người kia, cho nên mới có thể dạy bảo chính mình. Bọn hắn là mình chân chính nhân sư cùng tử phụ a. Phụ hoàng, Bảo công công, các ngài đi tốt. Hít một hơi thật sâu, thái tử sắc mặt nghiêm trọng, thâm trầm vô cùng quỳ trên mặt đất, mà gương mặt kia bên trên cũng là hiện ra nồng đậm bi thống, nước mắt càng là nồng đậm. Ngươi chiếu cố thật tốt quốc gia này, chiếu cố thật tốt đại chu triều, còn có cái này muôn vàn lê dân bách tính. Ngươi phải nhớ kỹ, đại chu thiên tử không cầu hòa, không tiến cống, không kết giao, không cắt đất, không thẹn với bách tính. Đại chu thiên tử chỉ nam chinh bắc chiến, chỉ khai cương quét thổ, chỉ thích dân như con. Chỉ hoàng đế lời nói sau khi nói đến đây từ từ dừng lại, khí tức của hắn đã biến rất yếu ớt, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Lão thái giám vẫn như cũ chỉ dùng của mình thân thể, kia gầy yếu cũng là mất đi tất cả lực lượng thân thể chống đỡ lấy hoàng đế, sau đó hắn cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người cùng chết rơi, cho dù chết cũng không có đổ xuống, cứ như vậy giống như là điêu đắp, nhìn qua đại chu hoàng thành còn có toàn bộ trời xanh mây trắng. Nhi thần biết. Thái tử hít một hơi thật sâu, lại là dập đầu nói, đại chu thiên tử chỉ hướng phía trước, không lui lại. Mời phụ hoàng, mời Bảo công công yên tâm, ta võ trinh thể với trời, tuyệt đối sẽ không để ngài hai vị thất vọng. Nếu có vi phạm, ta thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Ầm. Đầu của hắn chính là như vậy trùng điệp đối tại trên mặt đất, sau đó, trên trán có chút nhàn nhạt đỏ thắm, thậm chí là xuất hiện một chút vết máu. Đông, đông, đông. Hoàng đế băng hà, sau đó tin tức này chính là theo Trường An thành bên trên như vậy tiếng trung, chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, một nháy mắt công phu, toàn bộ Trường An thành đều là lâm vào một loại càng thêm rõ ràng kiềm chế, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Mà đồng thời, mặt khác một đạo thánh chỉ cũng là bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ Trường An thành. Tiên đế di chiếu, thái tử đăng cơ. Tất cả Trường An thành đám quan chức, những cái kia đã từng bởi vì Tam hoàng tử làm loạn mà lắc lư đám quan chức, đều là hơi kinh ngạc, mà những cái kia vẫn luôn chịu đựng thái tử đám quan chức thì là nhảy cẫng hoan hô. Thái tử đăng cơ. Ý vị này một việc, Tam hoàng tử những cái kia động tác đều đã bị vỡ vụn, mà toàn bộ Đại Chu vương triều lại là lâm vào trong bình tĩnh, mà lại, bọn họ cũng đều biết, có thái tử điện hạ tọa trấn, cũng chính là tân hoàng tọa trấn, toàn bộ Đại Chu sẽ lần nữa tiến vào càng thêm phồn hoa, càng thêm tranh vênh thời đại, làm cho cả Đại Chu vương triều không cùng luân xo. Cho nên, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Nàng cũng chết. Lúc này, thái tử đi tới cái này phủ thái tử bên trong, sau đó nhìn thấy đã chết đi đã lâu thái tử phi. Hắn đã là từ Bạch Hồ cùng Ngụy Hiên miệng bên trong, biết được thái tử phi cùng Lục hoàng tử ở giữa sự tình, hắn vẫn luôn không biết, nguyên lai cái này thái tử phi, yêu sâu nhất nam nhân là Lục đệ. Nếu như hắn biết, lúc trước liền sẽ không nghe phụ hoàng lời nói, cưới nữ nhân này. Hắn sẽ đem thái tử phi tặng cho Lục đệ. Dù sao, hắn tử tâm lý đối Lục đệ cũng là tương đối tán thành. Chỉ bất quá hắn không biết. Sau đó, sự tình liền biến thành bây giờ cái dạng này. Lục đệ cuối cùng biến thành một cái ngay cả chính hắn đều không nghĩ nhắc lên người, mà thái tử phi cũng là chết tại Lục đệ trong tay, ân hận cả đời, hết thảy đều là điều âm đi. Được rồi, đều đã chết rồi, liền không có tất yếu lại truy cứu. Thái tử trạch tâm nhân hậu, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía sau lưng Ngụy Hiên, thấp giọng phân phó nói, phân phó dưới cưới, thái tử phi hậu táng, cũng sai người âm thầm cùng Lục đệ táng cùng một chỗ, bọn hắn khi còn sống không thể cùng ngủ, sau khi chết, liền cùng huyệt đi, cứ như vậy, ta cái này làm ca ca, làm trợ phu, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vâng. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, nô tài bội phục. Ngụy Hiên thật sâu cúi đầu, sau đó trên mặt là nồng đậm cung kính. Trải qua trước đó những chuyện kia, hắn bây giờ cũng là triệt để đạt được thái tử điện hạ tán thành cùng tín nhiệm. Đổi đi mới hoàng đế, hắn vẫn như cũng là nắm trong tay làm cẩn thận giám người kia. Thậm chí, địa vị của hắn so trước kia càng cao hơn. Bạch Hồ, ngươi có thể bồi chấm đi một chút sao? Làm xong hết thảy, thái tử tựa hồ là có chút mỏi mệt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó liền xoay người qua đến, nhìn về phía Bạch Hồ, thấp giọng hỏi. Gương mặt kia bên trên tràn ngập bi thương, còn có mấy điểm cô đơn. Được. Bạch Hồ đối thái tử yêu cầu cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt, nàng nhẹ gật đầu, đi theo thái tử sau lưng. Ngụy Hiên dừng bước. Chương 343. Giả Ngự Hoa Viên. Chương 343. Giả Ngự Hoa Viên. Bóng đêm thâm trầm. Giữa thiên địa mây đen tựa hồ là đã tan đi, nhưng là cái này trong không khí gió nhưng như cũ có chút hàn. Thổi tới trên mặt, có loại rất lạnh lùng cảm giác. Bạch Hồ vớt một chút tóc đen, ngẩng đầu nhìn về phía cái này vừa mới đưa tiễn mình hai cái đệ đệ, còn có phụ hoàng thái tử. Dựa theo lẽ thường nói, giống như là hắn loại nhân vật này sẽ không có quá nhiều nhi nữ tư tình. Tâm hắn trong mắt hẳn là quyền hành thiên hạ. Nhưng là võ trinh cùng khác người đương quyền không giống. Hắn cũng không hề từ bỏ những người kia ở giữa bình thường nhất tình cảm, giống như là một người bình thường đồng dạng, cho nên hắn kinh lịch những cái kia những chuyện kia về sau, sau đó liền biến cô đơn xuống dưới, thậm chí là bị thương. Cái bóng lưng này để người có chút đau lòng. Thái tử điện hạ, có một số việc không cần chú ý. Chúng ta phía trước có tốt đẹp hơn tương lai chờ lấy chúng ta. Bạch Hồ trầm ngâm sơ qua, thấp giọng nói. Bạch Hồ nói là lòng của mình bên trong lời nói. Người nào ở giữa tình cảm, vinh hoa phú quý, quyền lực tài bảo cùng các loại, nàng thật là cho tới bây giờ đều không có để ý qua. Cái này cần nhờ vào nó nhận Lục Vân ảnh hưởng. Từ khi nó sinh ra linh trí đến nay, liền chưa từng có tiếp xúc qua những người khác, trên cơ bản chính là dựa theo Lục Vân ý nghĩ tiến hành trưởng thành, cho nên nàng hết thảy phẩm hạnh cùng Lục Vân cũng là giống nhau ý hệ. Chỉ có một cái mục đích, sau đó vì mục đích này, có thể làm bất cứ chuyện gì. Không từ thủ đoạn, hy sinh hết thảy. Người này, cùng loại này hồ, trên cơ bản chính là một loại người. Cho nên, nàng cũng là bị Lục Vân thật sâu hấp dẫn lấy. Ta biết. Bạch Hồ trước mắt hiện ra Lục Vân cái bóng, mà lúc này đây, thái tử bước chân cũng là ngừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mặt kia bàng nổi lên hiện ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chỉ hướng phía trước nói, ngươi nhìn cái này bên trong. Bạch Hồ theo thái tử chỉ lấy phương hướng nhìn sang, đây là phủ thái tử phía sau một mảnh ngự hoa viên. Vô luận là quy mô hay là kiểu dáng, đều là phòng chế lấy hoàng cung bên trong chỗ kia ngự hoa viên chế tác, bất quá có chút kỳ quái chính là, cái này mùa đông khắc nghiệt mùa, lại có rất dùng nhiều đều là mở. Đó căn bản không thực tế. Lúc này, chỉ có hoa mai có thể mở ra, còn lại đã sớm đều rơi, cho dù là tốt nhất thợ tỉa hoa, cũng không có khả năng cải biến tự nhiên sinh thái quy luật. Đây đều là giả. Thái tử Võ Trinh thở dài, sau đó trở về trong đó một gốc thược dược trước, hắn cẩn thận quan sát những ngày hoa, sau đó nhẹ nhàng từ phía trên kéo xuống đến một đóa, đưa đến Bạch Hồ trước mặt. Tiếp tục nói, đều là dùng giấy điêu khắc ra. Làm được quá thật, ta hoàn toàn nhìn không ra. Bạch Hồ tiếp nhận kia đóa thược dược hoa, đánh giá cẩn thận một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, cái này thược dược hoa thật thực quá thật, cùng thật đóa hoa không có bất kỳ cái gì phải khác nhau. Thậm chí, phía trên mùi thơm đều là cùng chân chính thược dược hoa cùng loại. Những vật này đều là ta khi còn bé thích nhất. Thái tử lại là hướng vườn hoa chỗ sâu đi một chút, hắn cẩn thận quan sát chung quanh những cái kia giả hoa, còn có những cái kia xanh biết tiên diễm, chậm rãi cho Bạch Hồ giảng thuật lên năm đó sự tình. Lúc kia, thái tử vẫn chỉ là một cái 5-6 tuổi hải tử. Hắn còn có lục đệ, tam đệ cùng các loại, mấy cái huynh đệ đều là cùng một chỗ sinh hoạt tại trong hoàng cung dựa theo hoàng đế ý tứ, là muốn mấy cái này huynh đệ cùng một chỗ chiếu ứng lẫn nhau, cùng nhau lớn lên. Tại bọn hắn lớn lên quá trình bên trong, phải có chuyên môn tiên sinh dạy bảo bọn hắn lẫn nhau khiêm lượng, sau đó cũng dạy bảo bọn hắn bồi dưỡng đối lẫn nhau tín nhiệm, cùng tình cảm. Dạng này, rất lớn xác suất bên trên liền sẽ không xuất hiện tiền triều cái chủng loại kia huynh đệ bất hòa, tự giết lẫn nhau thảm kịch. Lúc kia, cũng đúng là thái tử vui vẻ nhất, vui lòng nhất thời điểm. Bởi vì bọn hắn mấy cái huynh đệ thật là vô ưu vô lự, không có bất kỳ cái gì tư tâm cùng một chỗ lớn lên, chơi đùa. Huynh đệ bọn họ mấy cái tình cảm, cũng là vào lúc đó, khắc sâu nhất. Thái tử mãi mãi cũng nhớ được, mình lục đệ đã từng vì mình đi cùng một đầu ngẫu nhiên ở giữa xâm nhập ngự hoa viên rắn độc vật lộn, kém chút bị rắn độc cho cắn chết. Còn có mình, cũng từng bị tam đệ nhảy đến trong hồ nước đi bắt cá, cuối cùng còn đem mình làm sinh một trận phong hàn. Lúc kia, mấy cái huynh đệ thật là chiếu ứng lẫn nhau, không chuyện gì không nói, không có gì giấu nhau, hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, cũng hoàn toàn lẫn nhau chiếu cố. Ai cũng không có nghĩ qua, ai muốn đi lấy hoàng vị, ai cũng không có nghĩ qua, ai đi tranh đoạt đồ của người khác. Nhưng là, những vật này đều là từ bọn hắn rời đi hoàng cung về sau, chính là phát sinh biến hóa. Các hoàng tử đều đã lớn lên. Dựa theo triều đình lệ cũ, tất cả mọi người hẳn là bị đưa ra hoàng cung, sau đó riêng phần mình tại triều đình bên trong đảm nhiệm một chút chức vụ, cũng bắt đầu vì triều đình làm sự tình. Lúc này, khi mấy cái huynh đệ tiến vào đại chúng tầm mắt thời điểm, hết thảy đều không giống. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, hay là lẫn nhau tin tưởng lẫn nhau, hay là loại kia đơn thuần tình cảm. Nhưng là rất nhanh, bất quá nửa năm, liền xuất hiện mánh khỏe. Có người đấu kỵ thái tử là thái tử, có người đấu kỵ tam hoàng tử đạt được càng nhiều hoàng đế sủng ái, cũng có người đấu kỵ lục hoàng tử, thậm chí bất học vô thuật liền có thể làm rất cao quan, có rất nhiều chất béo. Còn có người nhìn chúng thái tử vị trí, muốn tranh đoạt cái này đại chu vương triều hoàng đế bảo tọa. Về phần ủng hộ thái tử những người kia, thì là rối rít tụ lại tại thái tử trung quanh, bọn hắn tự cho là thái tử cũng là đối vị trí này rất nóng lòng, sau đó liền giúp đỡ thái tử bày mưu tinh kế. Thậm chí, bọn hắn vượt qua thái tử, làm một chút chuyện rất đáng sợ. Cuối cùng nguyên bản những huynh đệ kia bên trong, có người cứ như vậy biến mất. Kỳ thật thái tử chưa bao giờ muốn bọn đệ đệ biến mất, hắn thậm chí cũng không có đồng ý dưới tay người làm những chuyện này, nhưng là sự tình đã phát sinh, liền đã không cách nào vãn hồi, mà lại hết thảy đều nên sẽ ghi lại ở thái tử trên đầu. Theo thời gian trôi qua, sự tình biến càng thêm hỏng bét, tam đệ cũng là cùng mình trở mặt, sau đó là ngũ đệ, nguyên bản lục đệ cũng là kém chút cùng mình trở mặt, thậm chí là tuyệt giao, bởi vì chính mình cưới nữ nhân hắn yêu mến nhất, nhưng là đây là phụ hoàng chỉ định, mà lại cũng là vì để cho mình phe phái cùng thái tử phi thế lực phía sau liên lạc cùng một chỗ. Thái tử mình căn bản cũng không có biện pháp lựa chọn, thậm chí ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Thái tử mình cũng có khổ khó nói. Về sau nếu không phải Tô Minh Lãng sự tình xuất hiện, cho thái tử lấy công chuộc tội cơ hội, như vậy, lục đệ kỳ thật cũng đã sớm cùng thái tử trở mặt, thậm chí ra tay đánh nhau. Ta thật rất mệt mỏi. Thái tử hồi tưởng mình nhiều năm như vậy phát sinh sự tình, thật sâu thở dài, thấp giọng nói, ta vốn chỉ muốn yên lặng làm một cái thái tử, cũng không làm những cái kia giết minh đoạt quyền sự tình, đáng tiếc, cuối cùng đây hết thảy toàn bộ đều là phát sinh, ngay cả phụ hoàng đều không có để lại. Ai, nhà đế vương, nguyên lai thật là như thế người cô đơn. Thanh âm của hắn bên trong có vô tận cô đơn. Chương 344. Bỏ đi hết thảy chương 344, bỏ đi hết thảy Bạch Hồ nghe thái tử lời nói, lông mày hơi nhăn một chút. Thậm chí trong đồng tử lấp lóe qua một tia khinh miệt. Người cô đơn, lên làm hoàng đế còn ngại mình là người cô đơn. Thật sự là phế vật. nếu như là chủ nhân tại cái này bên trong, nếu như chủ nhân gõ mở thiên môn, đạt được vĩnh sinh, vậy khẳng định sẽ không giống là gia hỏa này đồng dạng, tại cái này bên trong đa sầu đa cảm, giả mù sa mưa. Chủ nhân giết mình sư phụ, diệt trừ sư muội của mình thời điểm, thế nhưng là con mắt đều không nháy mắt một cái. Trên thế giới vì sao lại có loại này, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ người? Bạch Hồ con mắt bên trong khinh thường rất rõ ràng, nhưng là nàng đương nhiên sẽ không nói ra, dù sao thái tử cũng là chủ nhân một con cờ, mà lại con cờ này trước mắt còn có rất nhiều thông, Bạch Hồ không nghĩ để cho mình cử động cho chủ nhân mang đến phiền phức. Về sau, ta thật cảm giác rất cô đơn. Thái tử kế tiếp theo giảng thuật lòng của mình dặm lộ trình, hắn đứng tại những cái kia giả trong thảm cỏ, nhẹ nhàng đảo qua, sau đó thâm trầm thở dài, thấp giọng nói, ta lệnh người phòng theo lấy Ngự Hoa Viên hình thái, cũng chính là chúng ta mấy cái huynh đệ từng tại cùng một chỗ sinh hoạt địa phương, một lần nữa kiến tạo cái này giả Ngự Hoa Viên. Ta nguyên bản cũng muốn thành lập một cái thật, nhưng là, ngươi cũng biết, thiên gia sự tình, có rất nhiều sự tình nói là không rõ ràng, nếu như ta thành lập thật Ngự Hoa Viên, phụ hoàng kia bên trong khẳng định cũng sẽ không quá tốt qua. Cuối cùng, liền thành bộ dáng bây giờ. Mỗi khi ta gặp được phiền phức, hoặc là không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, ta đều sẽ tới đến cái này bên trong, hồi tưởng năm đó, chỉ có những ký ức kia, là ta hạnh phúc nhất, cũng thoải mái nhất thời khắc, cũng là chịu đựng ta đi xuống động lực. Ngươi hiểu không? Thái tử nói đến đây bên trong, sau đó liền xoay người qua, con mắt trong mang theo một tia mê mang, trên mặt mang theo hoảng hốt, nhìn xem Bạch Hồ, thấp giọng hỏi. Giờ khắc này, hắn tựa hồ là đem mình chỗ sâu nhất nội tâm, còn có yếu kém nhất cảm xúc, đều biểu lộ ra. Nô tỳ không hiểu. Bạch Hồ do dự một chút, nói. Nàng xác thực không hiểu, vấn đề đơn giản như vậy, nàng cảm giác căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho nên nàng không hiểu. Nô tỳ chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông yêu, mà điện hạ lại là thế gian này chói mắt nhất tinh thần, thậm chí không chỉ là đại chu, liền xem như tại chúng ta toàn bộ đông thổ phía trên, điện hạ cũng là siêu quần bạt tụy thiên chi tiêu tử. Bạch Hồ nghĩ nghĩ, giải thích nói, cho nên, điện hạ tiếp nhận những người thường này khó có thể chịu đựng đồ vật, có lẽ cũng là ông trời chú định, chỉ có dạng này, điện hạ mới có thể chân chính trở thành đại chu minh quân, mới có thể dẫn theo toàn bộ đại chu, tại phương thế giới này ở giữa của thời. Đây là điện hạ số mệnh đi. Bạch Hồ tại Lục Vân bên người dạo chơi một thời gian dài, chứ tính cách cùng Lục Vân rất giống, liền xem như cái này nói chuyện cũng rất giống như. Nàng nói rất huyền chuyển, cũng rất nghe được. Tóm lại có thể làm cho thái tử, cũng chính là lập tức trở thành hoàng đế võ trinh, tiêu tan. Ngươi nói rất đúng, cái này có lẽ chính là ông trời chú định. Thái tử nghe tới Bạch Hồ lời nói, cái này lông mày có chút thư giãn một chút, sau đó lại là suy nghĩ sơ qua, tựa hồ thật tiêu tan, hắn cười nói, không biết, Bạch cô nương, có thể hay không giúp ta một sự kiện. Mời điện hạ phân phó. Bạch Hồ có chút không lời, trên gương mặt là nồng đậm cung kính. Cho dù là lại nhìn không lên cái này thái tử, nàng vẫn như cũng là không có chút nào biểu lộ. Vì chủ nhân, giúp ta hủy chuyện này Ngự Hoa Viên, cũng hủy đi trong lòng ta sau cùng ký thác, từ đêm nay bắt đầu, ta chính là đại chu triều hoàng đế, liền lại không có những này loạn thất bát tao cảm xúc. Thái tử nói, ta muốn biến thành phụ hoàng người như vậy, lãnh khốc vô tình, quả quyết quyết tuyệt, lấy đại chu triều cùng thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, không còn đa sầu đa cảm. Xin nhờ, Bạch cô nương. Thái tử hướng phía trước hai bước, sau đó đối Bạch Hồ cung kính vô cùng chắc tay, thậm chí là không người xuống. Cái này đã coi như là thiên đại lễ tiết. Thái tử, ngày mai liền sẽ đăng cơ làm hoàng đế, lúc này lại là cho Bạch Hồ cúi đầu, nếu để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ giật nảy cả mình, dù sao, đây là tương đương với thiên tử cúi đầu. Nô tỳ không dám nhận điện hạ như vậy đại lễ. Bạch Hồ đối thái tử như vậy đại lễ cũng là có chút khẩn trương, vội vàng lui về sau một chút, cũng né tránh điện hạ cúi đầu. Đương nhiên, nàng trong lòng là tịnh không để ý đừng nói hiện tại hắn hay là thái tử, liền xem như thật làm hoàng đế, tại Bạch Hồ tâm lý cũng không bằng chủ nhân trọng yếu. Liền xem như quỷ gối trước mặt mình, Bạch Hồ cũng đều không có mảy may lưu ý lúc trước, nàng không liền để Lục hoàng tử quỷ gối dưới chân của mình, giống như là chó đồng dạng sao? Hoàng quên phú quý, đối với nàng mà nói đều là thoảng qua như mây khói. Điện hạ mời lui lại. Bạch Hồ có chút chắc tay, để thái tử lui về sau một chút, nhìn xem cái sau đứng tại Ngự Hoa Viên khu vực biên giới, nàng đây mới là hít sâu một hơi, sau đó đem tự thân khí tức chậm rãi điều động. Hô, nồng đậm kinh khí vòng quanh nàng quanh thân bay múa, sau đó liền có thể nhìn thấy vô số cùng loại với phong nhận khí lưu, từ từ ngưng tụ tại lòng bàn tay của nàng bốn phía. Vâng. Bạch Hồ hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía kia vô số giả đóa hoa cùng cỏ cây bọt tới, nơi nàng đi qua, tàn hoa bại ảnh bay múa, đầy trời như mưa. Nàng đạo này thon gầy vũ mị thân ảnh, thì là ở vào cái này bay múa trong thảm cỏ, xem ra có loại phá lệ mỹ luân mỹ hoàn cảm giác. Lại phối hợp những cái kia hoa cỏ yêu linh, càng là có một loại khác mỹ cảm. Mỹ nhân nhảy múa, tiểu hoa không doanh. Thái tử nhìn xem như vậy tình hình, cái này tâm lý rất nhiều cảm xúc, thương cảm cùng các loại, tựa hồ cũng là biến yếu bất rất nhiều, mà đồng thời ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là bị Bạch Hồ thân ảnh hấp dẫn. Hắn tự lẩm bẩm, con mắt bên trong lại hiện ra kinh diễm, còn có một tia thích. Một cái như thế xinh đẹp nữ tử, mang theo tự nhiên mà thành yêu mị, tại cái này trong trăm khóm hoa bay múa, không ngừng có hoa cỏ rơi xuống, không ngừng có cành lá rơi xuống. Chỉ có đạo thân ảnh kia, vẫn như cũng là nhẹ nhàng như tiên, làm cho không người nào có thể hình dung. Nếu như có thể đưa nàng lưu tại bên cạnh ta, thật là tốt biết bao. Thái tử tâm lý đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng là, ý nghĩ này xuất hiện trong đáy mắt, thái tử chính là đã lập tức đem tỉnh táo đi qua. Sau đó dụng lực nắm chặt nắm đấm, đem ý nghĩ này thật nhanh áp chế đến đáy lòng. Hắn vừa mới nói qua, muốn đem mình tất cả suy nghĩ đều bỏ đi, từ nay về sau, đã không còn nhân gian phàm tục những này tình cảm, chỉ còn lại có một thân sát phạt quả đoán. Muốn trở thành phụ hoàng nhân vật như vậy, vì đại chu 10.000 năm thiên thu, vì bách tính an cư lạc nghiệp, vứt bỏ hết thảy. Hô, thái tử thật sâu phun ra thở ra một hơi, sau đó kia trên khuôn mặt thần sắc biến phá lệ kiên nghị, mà lại nhìn về phía Bạch Hồ ánh mắt cũng là biến bình thản. Mặc dù vẫn như cũ có thưởng thức ý vị, nhưng không có loại kia cực nóng. Sao có thể tiếp cận thái tử mẫu hậu đâu? Chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ này vẫn chưa xong đâu. Bay múa Bạch Hồ trong lòng bên trong nghĩ đến. Chương 345 đại đồng phủ. Bởi vì lúc trước đại đồng phủ quan viên tao nổ ám sát nguyên nhân, liên tiếp mấy ngày, Lục Vân cùng Trương lão đều là tại đại quy mô bắt cùng giết chóc thế gia tàn hơn. Toàn bộ đại đồng phủ trên cơ bản lại là lâm vào một trận gió tanh mưa máu bên trong, bất quá loại này giết chóc về sau, đại đồng phủ sát thực sạch sẽ rất nhiều, thế gia cái bóng đã trên cơ bản không nhìn thấy. Mà lại, tây bắc cái khác các nơi đám người, nghe tới nơi này ám sát, cũng đều là biến yên tĩnh trở lại, không còn dám có cái gì phản kháng hoặc là tiêu cực suy nghĩ. Mọi người đều biết, đại đồng phủ hai vị này hạng người, thật là giết người không chớp mắt tồn tại. Một cái không phối hợp, liền thật khả năng bị chém đứt đầu, mà lại là cả nhà trên dưới đầu. Bởi vì cái này nguyên nhân, tây bắc trạng thái lấy một loại rất tích cực trạng thái khôi phục, những cái kia phối hợp Trương lão bọn hắn chuyển vận lương thực, vật tư cùng chờ thương ra, cũng là càng thêm tích cực. Giờ này khắc này, tại cái này đại đồng phủ nha bên trong, ánh nắng tươi sáng có chút chói mắt, trong không khí gió mặc dù vẫn như cũ gào thét, nhưng lại đã không có vào đông bên trong cái chủng loại kia hàn ý, cũng không có loại kia phá ở trên mặt như dao cảm giác. Mùa xuân sắp đến. Tây bắc mùa xuân so Trường An thành mùa xuân đến muốn trễ một chút, cho dù là đến, cũng không có loại kia xuân ý lục nồng đậm cảm giác, vẫn như cũng là một mảnh hoang dã, bất quá, đến cùng hay là mùa xuân, cho người ta hy vọng. Phủ nha đại điện bên trong, không ít đám quan chức đều là tại riêng phần mình nội vàng gần nhất đại đồng phủ chính sự, còn có rất nhiều công việc, thời gian dài như vậy bận rộn, mọi người sắc mặt đều là có chút mỏi mệt. Có ít người đỉnh lấy hai cái mắt còn thầm, thậm chí, còn có chút mặt người cũng còn không có tẩy, xem ra có chút lôi thôi. Bất quá mọi người trạng thái cũng còn không sai, bởi vì bọn hắn đã dự liệu được, Tây Bắc muốn bình ổn xuống tới. Lúc này, Lục Vân cùng Trương lão hai người ngay tại phủ nhà trước đại điện mặt cổng, song song lấy đứng, hai các người nhìn lên trên bầu trời những cái kia mây trắng, sợi tóc bị gió thổi có chút phân phần. Ánh mắt bên trong đều là ngưng trọng. Không biết Trường An thành bên kia nhi tình thế như thế nào, lâu như vậy, đều không có đạt được một chút tin tức. Trầm ngâm hồi lâu, Trương lão có chút thở dài nói. Hắn thật rất lo lắng. Nếu như Trường An thành chuyện bên kia thất bại, như vậy bọn hắn tại Tây Bắc làm những ngày cố gắng, rất có thể liền sẽ nước chảy về biển Đông. Coi như không có nước chảy về biển Đông, như vậy, bọn hắn những người này cũng sẽ bị bài trừ tại quyền lực trung tâm. Rất nhanh, liền sẽ bị phân tán phá thành mảnh nhỏ, đánh về nguyên hình. Bọn hắn tại Tây Bắc kiên trì nhiều năm như vậy, trên cơ bản là đem mình thanh xuân cùng hết thảy đều cược tại cái này bên trong. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy hy vọng, ai cũng không nghĩ cứ như vậy thất bại trong gang tấc, cá yên tâm đi, sẽ không có sự tình. Lục Vân lông mày cũng là có chút nhíu lại, thấp giọng nói, hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng, nhưng là, hắn càng nhiều nhưng vẫn là tín nhiệm, hắn tin tưởng có Bạch Hồ, Ngụy Hiên hỗ trợ, thái tử coi như khó mà lật về cục diện, cũng không đến nỗi chết lặng yên không một tiếng động. Mà lại, lão hoàng đế, tại Lục Vân nhận biết bên trong, hẳn là cũng không phải như vậy vô dụng người. Hết thảy hẳn là đều chỉ là thoảng qua như mây khói, rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường. Lục Quốc sư, bên ngoài có một cái quán trà lão bản tìm ngài. Ngay tại hai người đều thở dài thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm cung kính, là trông coi phủ nha đại môn nha dịch. Quán trà lão bản. Lục Vân nghe được câu này, lông mày lập tức nhăn một chút, mà kia trên khuôn mặt cũng là hiện ra vẻ mong đợi. Hắn biết cái này quán trà lão bản địa vị. Mình tại toàn bộ đại đồng phủ tiếp xúc trong đám người, trừ làm cẩn thận giám vị kia quán trà lão bản, không có người khác. Nhất định là làm cẩn thận giám truyền đến tin tức. Xin cùng. Lục Vân đối Trương lão chắc tay, sau đó liền vội vàng chạy hướng cổng. Tại cửa ra vào, quả nhiên là có vị kia quán trà lão bản chính một mặt khẩn trương cùng đợi mình, hắn tựa hồ muốn truyền lại cái gì rất gấp tin tức, một mặt nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Vân nhìn thấy hắn bộ dáng này nhi, cũng là cái này tâm lý lập tức căng thẳng lên, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, vậy mình nhiều năm như vậy chuẩn bị, coi như xong đời. Thế nhưng là, nghĩ lại nghĩ một chút, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, khả năng cũng không phải là làm cẩn thận dám đến truyền lại tin tức. Hắn cau mày, khẩn trương nhìn chằm chằm lão trưởng quỹ. Cái này bên trong có ngài một phong thư, triều đình khẩn cấp, ta tự mình đưa cho ngài đến rồi. Lão trưởng quỹ nhỏ giọng nói, sau đó không lọt dấu vết đem phong thư này giao đến Lục Vân trong tay, ti chức thân phận đặc thù, liền không tại ngài cái này bên trong ở lâu, ti chức cáo tử, có chuyện gì, mời quốc sư đại nhân tiến về quán trà một lần. Lão trưởng quỹ nói xong, chính là đối Lục Vân chắp tay, sau đó vội vã rút đi. Đến cùng là cái gì? Lục Vân đối tin bên trong nội dung cũng là rất hiếu kỳ, hắn cũng không có để ý sau lưng có nha dịch, trực tiếp chính là xé mở. Lấy ra thư tín, mở ra, Lục Vân nhanh chóng nhìn lại. Vào đầu chính là tin tức tốt. Bạch Hồ nói với mình, thái tử đã trên cơ bản ổn định cục diện, ngay tại chuẩn bị đăng cơ đại điện, rất nhanh liền sẽ có khao thưởng thánh chỉ đi tới Tây Bắc, cho Lục Vân, cho làm cẩn thận giám, cũng là cho Trương lão những cái kia vì Tây Bắc cố gắng đám người. Lục Vân tâm lý khối này tảng đá lớn, nhanh chóng rơi xuống, mà sắc mặt kia cũng là biến kích động. Cố gắng lâu như vậy, rốt cục có kết quả. Thái tử đăng cơ, mà mình cũng là thuận lợi đem Tây Bắc cho ổn định lại. Hết thảy đều kết thúc. Đón lấy, hắn chính là kế tiếp theo đọc tiếp bên dưới xuống dưới, phía dưới nội dung là Bạch Hồ cho Lục Vân giảng thuật một chút liên quan tới Trường An thành sự tình, chủ yếu là thái tử, Lục hoàng tử, Tam hoàng tử cùng hoàng đế ở giữa sự tình. Đại đa số đều là sự tình phát sinh trải qua. Lục Vân trên cơ bản hiểu rõ, đối nó bên trong một ít chuyện cũng là thuận thức một chút. Thiên gia sự tình vốn là như thế, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, chỉ có quyền lực phú quý, chỉ có sát phạt quả đoán. Có thể đi đến sau cùng, chính là chỉ có một người cô đơn. Sau đó, Lục Vân lại là nhìn thấy cuối cùng này mặt một đầu tin tức, là liên quan tới Lục Vân tâm ma, đương triều mẫu thân của thái tử, nguyên bản hoàng hậu, hiện tại hoàng thái hậu. Chủ nhân, nô tỳ để làm cẩn thận giám người đi tìm hiểu hoàng hậu tin tức, đạt được một chút. Hoàng hậu nương nương trên thân có chút tật bệnh, cần thời gian dài dùng dược vật thay nén, duy trì lấy thân thể. Nếu như chủ nhân muốn tiếp cận hoàng hậu lời nói, có thể dùng cái này vì lấy cớ. Nô tỳ đã là tìm được hoàng hậu tật bệnh nguyên do, là lúc còn trẻ không cẩn thận lây nhiễm một lần tương đối nghiêm trọng phong hàn, từ đó chính là tại thể nội lưu lại hàn ý, mỗi đến đêm bên trong thời điểm, liền sẽ có chút đau đầu. Nếu như chủ nhân có thể nghĩ biện pháp, cho hoàng hậu nương nương đem những này hàn ý loại trừ, chính là cũng có thể mượn cơ hội tiếp cận hoàng hậu nương nương. Chủ nhân hỏa hệ tu vi đã đạt tới hai phẩm hòa hợp cảnh giới, có lẽ không có vấn đề. Xin chủ nhân nghĩ lại. Chương 346. Lỗ Hồng chương 346, Lỗ Hồng hoàng hậu. A, không, hiện tại đã là hoàng thái hậu. Lục Vân nhìn thấy Bạch Hồ trong thư tin tức, mặt mũi này bàng nổi lên hiện ra một tia thần sắc khác thường. Thật lâu chưa có trở về Trường An thành, cũng không có tiếp xúc đến nữ nhân, vậy mà đem chuyện này sắp quên đi, vị này hoàng thái hậu nương nương, có lẽ sẽ trở thành mình giải khai tâm ma mấu chốt. Hỏa tu thực lực, hóa giải hàn độc. Lục Vân ánh mắt lấp loé. Mặc dù Bạch Hồ tin bên trong là nói như vậy, nhưng Lục Vân liệu định, thái hậu nương nương hàn độc khẳng định không nhẹ, bằng không, lấy lại chu triều thực lực hôm nay, khẳng định có thể tìm tới đủ cường đại hỏa tu, vì đó hóa giải hàn độc. Đã đến bây giờ đều không có tìm được, đó chính là bởi vì cái này hàn độc không đơn giản, hoặc là tìm rất nhiều hỏa tu đều không có hóa giải đâu. Chuyện này cũng không phải là quá gấp, khoảng cách ta gõ thiên môn còn rất dài một đoạn thời gian, trước đem Tây Bắc sự tình giải quyết, sau đó có thể mượn đại chu triều quốc vận về sau sẽ giải quyết cái tâm ma này không nổi. Lục Vân suy nghĩ sơ qua, chính là quyết định chủ ý sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem tin giữ tại lòng bàn tay bên trong, theo một trận nhàn nhạt hỏa hệ năng lượng lấp lóe, phong thư này liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một điểm cho tàn đều không có còn lại. Xảy ra chuyện gì sao? Lục Vân tại cái này bên trong trầm tư thời điểm, Trương lão kéo lây có chút tập tễnh bộ pháp đi tới hắn sau lưng, thanh âm trong mang theo một chút nghiêm trọng, hỏi: "Trương lão đối với Lục Vân, là trên cơ bản coi như mình hậu bối đến đối đãi, bởi vì thông qua những ngày này ở chung, hắn cảm giác Lục Vân thật là cái có thể người làm đại sự vận. Mà lại, cũng nhìn ra đến, thái tử cố ý đem cái sau làm Tây Bắc người chủ sự. Mà Trương lão là tại Tây Bắc kinh doanh nhiều năm, nói thật, đã đem Tây Bắc coi như cố hương của mình, cho nên cũng cố ý cùng Lục Vân liên lạc tình cảm, muốn để Lục Vân đem Tây Bắc dẫn theo đi càng tốt hơn." Lúc này, nhìn thấy Lục Vân sắc mặt biến huyễn, chính là tới biểu thị một chút quan tâm. Tin tức tốt. Lục Vân cười cười, nói, Trương lão có thể đoán xem. Ồ. Trương lão nhìn thấy Lục Vân trên mặt buông lỏng thần sắc, ánh mắt lóe lên một cái này nếp nhăn đầy mặt, cũng là đột nhiên tản ra, ánh mắt hắn bên trong lóe ra một chút chờ mong, hỏi, là Trường An thành sự tình. Nếu như là tin tức tốt lời nói, vậy khẳng định là thái tử thành công. Không sai. Lục Vân nhẹ gật đầu nói, vừa mới là làm cẩn thận dám đưa tới 800 giặm khẩn cấp, thái tử trở lại Trường An thành, diệt trừ mưu phản làm loạn Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử. Tiên hoàng hạ chiếu, thái tử đăng cơ. Quá tốt. Trương lão nghe tới Lục Vân xác định lời nói, mặt mũi này bảng bên trên tiếu dung càng thêm nồng đậm, thậm chí ngay cả những cái kia nếp nhăn đều muốn biến mất. Đây quả thật là cái tuyệt hảo tin tức tốt. Hắn mang theo nhiều như vậy quan biên, tại Tây Bắc kinh doanh nhiều năm, cơ hồ là hao phí mình toàn bộ thanh xuân, cùng sinh mệnh, thậm chí ngay cả hết thảy đều kính dâng tại cái này bên trong. Bây giờ, Tây Bắc rốt cục mắt thấy liền muốn phát triển, mà bọn hắn, đám người này, sẽ ngoài thành Tây Bắc mới người chủ sự, tiền đồ vô lượng. Coi như không ở lại Tây Bắc, trở lại Trường An thành, cũng sẽ trở thành trong triều đình trụ cột một bộ điểm. Đây là một bước lên trời, mà hết thể này mấu chốt chính là thái tử đăng cơ. Chuyện này tại những thời giờ này bên trong, thế nhưng là dẫn động tới thần kinh của tất cả mọi người. Bây giờ cái này tâm lý tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, Trương lão cơ hồ run rẩy lên, kích động vô song. Đúng là cái tin tức tốt. Lục Vân cũng là có chút nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đến trong nha môn những cái kia bận rộn mọi người, cười nói, Trương lão, còn có những người này đều sẽ nên đón một cái mới tương lai, còn có Tây Bắc cũng sẽ có một cái không giống tương lai. Nhất hẳn là chúc mừng. Hay là Lục Quốc sư a, ngài cùng thái tử. A không, chúng ta mới bệ hạ, thế nhưng là kết bái huynh đệ. Trương lão hưng phấn qua đi, lại dẫn càng thêm cung kính ý vị, nhìn về phía Lục Vân, sau đó không người nói, bệ hạ đăng cơ, Lục Quốc sư ngày sau cũng đem phong hầu bái tướng, triệt để trở thành đại chu triều lương đống quốc trụ, có lẽ càng là khả năng triệt để tọa trấn Tây Bắc, trở thành chư hầu một phương. Từ đây thiên hạ không người có thể ra ngài chi phải. Trương lão nói là lời trong lòng. Lấy Lục Vân đoạn thời gian này tại Tây Bắc công lao, cùng những gì hắn làm, còn có cách làm người của hắn, đối võ trinh trung tâm cùng cái sau quan hệ vân vân, vô luận cái kia một đầu đều đủ để Lục Vân trở thành đại chu triều hoàng đế phía dưới đệ nhất nhân, không thể bỏ qua công lao. Hắn đương nhiên muốn chúc mừng một chút. A, Trương lão nói quá lời. Lục Vân có chút cười cười, sau đó trên khuôn mặt mang theo một chút lạnh nhạt nói, chư hầu một phương, quyền khuynh thiên hạ, cũng không phải là ta sợ cầu, những này cũng không bằng ta giang hồ đến tự tại. Chỉ cần Tây Bắc thế cục có thể an ổn xuống, chỉ cần Tây Bắc bách tính có thể an cư lạc nghiệp, chỉ cần chúng ta Tây Bắc có thể vĩnh viễn đem Mục Mã Nhân ngăn cản tại Hoang Nguyên bên ngoài, ta liền thỏa mãn. Lục Quốc sư ý chí, chương nào đó bội phục. Trương lão nghe tới Lục Vân lời nói này, trên khuôn mặt vẻ cảm kích càng thêm nồng đậm, sau đó thật sâu chắp tay. Hắn là thật bội phục cái sau ý chí, gia quốc thiên hạ tại ngực, nhưng chưa bao giờ có cân nhắc qua mình hết thảy. Loại người này mới là một cái chân chính nhân nghĩa người. Tây Bắc biên thủy, một mảnh vô tận hoang nguyên cùng sa mạc phía trên, ánh nắng vung vãi lấy, đem nơi này hoang vu chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Mặc dù đã là ngày xuân đến, nhưng là nơi này hoang vu vẫn như cũ nồng đậm. Sa mạc phía trên không nhìn thấy mảy may cỏ, thậm chí chỉ có tảng đá cùng cát sỏi, mơ hồ còn có thể truyền đến sói tru thanh âm, để người một chút nhìn sang, tựa như là địa ngục cảm giác. Giờ này khắc này, tại cái này sa mạc phía trên, có một chút mặc da thú, an mặc giống như là dã nhân đám gia hỏa, có chừng gần 110 người, đang đội trói trang liệt nhật, hướng phía tây bắc thảo nguyên chậm rãi tới gần. Những người này bên hông đều cài lấy loan đao, trên mặt bị phơi có chút biến đen, một đôi mắt bên trong lóe ra như dã thú hung tàn cùng âm trầm. Ô đấy quan quát. Những người này vừa đi ra sa mạc, tiến vào một mảnh có chút hoang vu bạch dương lâm, một bên lẫn nhau thảo luận cái gì, thanh âm bên trong tràn ngập tâm trầm, cùng lạnh lẽo. Nếu có người có thể nghe hiểu Mục Mã Nhân tiếng thổ dân nói lời nói, thì là sẽ biết bọn hắn đang nói cái gì. Những người này là tới từ Mục Mã Nhân bộ lạc Tiên Phong thám tử. Giờ này khắc này, bọn hắn ngay tại thăm dò một đầu con đường mới, có thể khiến cho Mục Mã Nhân đại quân thông qua con đường này, thần không biết quỷ không hay tiến vào tây bắc con đường. Mà trải qua tại hoang mạc sa mạc bên trong gần thời gian nửa năm thăm dò, bọn hắn rốt cục đem con đường này cho chế định ra. Bọn hắn trước mắt chỗ trải qua mảnh rừng núi này, chính là sa mạc cùng tây bắc thảo nguyên ở giữa một đạo tâm chắn thiên nhiên, nam bắc lan tràn gần mấy trăm dặm, là đem sa mạc ngăn cản tại thảo nguyên bên ngoài tâm chắn thiên nhiên, cũng là ngăn cản Mục Mã Nhân tiến vào tây bắc tâm chắn thiên nhiên. Bất quá, bây giờ, Mục Mã Nhân tại đạo này bình chướng dưới phát hiện một đạo lỗ hổng. Chương 347. Thái Nguyên trước cửa thành. Chương 347. Thái Nguyên trước cửa thành. Bầu trời sáng sủa. Xanh lam trên bầu trời 10.000 dặm không mây, một chút nhìn sang, khắp nơi đều là trống trải lam. Mà tại kia nơi xa xôi thì là liên miên chập trùng sơn mạch, cho người ta một loại càng thêm hoang vu bao la hùng vĩ cảm giác. Tại cái này vô tận hoang dã phía trên, có một tòa thành trì. Đen nhánh tường thành cao trăm trượng đứng thẳng, thành trì bao la vô song, vắt ngang ngày hôm đó địa chi ở giữa, tựa như là một đạo to lớn dã thú, tại cái này bên trong chiếm cứ, lộ ra được thôn thiên đạp đất tranh anh. Đây là tây bắc ba tòa thành trì một trong, Thái Nguyên thành. Thái Nguyên thành khoảng cách Đại Đồng phủ khoảng cách cũng không tính quá xa, giữa hai thành ra roi thúc ngựa lời nói, không đến một ngày thời gian, liền có thể đến. Tây bắc thế cục một trận xuất hiện rung chuyển, toàn bộ Thái Nguyên thành cũng là nhận một chút ảnh hưởng. Những cái kia giấu ở Thái Nguyên thế gia tàn hơn nhóm, nghe nói Đại Đồng phủ phát sinh sự tình về sau, đều là nghĩ tới muốn làm ra một chút cử động, sau đó cho mình các gia tộc xem như báo thù đi. Nhưng là, bọn hắn còn chưa có bắt đầu, liền lại nghe được Đại Đồng phủ bên kia chuyển đến mới một đợt ám sát tin tức. Những cái kia trước một bước có hành động thế gia tàn hơn nhóm, trực tiếp bị Lục Vân mang theo cảnh vệ quân từ đầu tới đuôi giết một mấy lần. Một cái đều không có lưu. Máu chảy thành sông. Nghe tới tin tức này về sau, mọi người đều là chấn kinh, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Thế ra mặc dù là bọn hắn cây, bọn hắn hết thảy bị diệt về sau, bọn hắn đều rất muốn báo thù, nhưng là mạng của mình tựa hồ càng quan trọng, mình những này sản nghiệp còn có hậu đại, còn có tương lai, đều là trọng yếu nhất. Tại sao phải mạo hiểm đâu? Tất cả thế gia tàn hơn, những cái kia càng bí ẩn tồn tại, đều là chậm rãi hành quân lặng lẽ, sau đó triệt để đem mình ẩn tàng lên, bọn hắn không còn dám có chút náo sự. Thế là Thái Nguyên thành chuyện bên này liền rất nhanh lâm vào bình tĩnh. Sau đó những cái kia cát thì là bắt đầu lục tiếp theo cùng Đại Đồng phủ bên kia nhi khai triển sinh ý, giúp đỡ toàn bộ tây bắc duy trì ổn định thế cục, hết thảy đều hướng phía bình thường phương hướng phát triển. Hí 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 hí. Ngựa xa xa hướng phía Thái Nguyên thành tây bắc phương hướng nhìn lại, bao la bát ngát hoang nguyên phía trên có một đội nhân mã gào thét mà qua. Những người này đều mặc khôi giáp màu đen, cưỡi chiến mã, hôn trên thân dưới tản ra một loại làm cho không người nào có thể hình dung hung hãn sát khí. Bọn hắn cứ như vậy gào thét mà đến, tiếng vó ngựa như sấm, tựa như là một đám mây đen. Mà kia trước nhất đầu cờ xí bên trên thì là phần phần múa, là tiêu chí tây chữ. Kia là trấn tây quân tiêu chí. Những người này là trấn thủ tại Thái Nguyên thành phụ cận, trấn tây quân một bộ điểm. Là từ người Từ gia thống lĩnh, chính là đại chu thế gia Vân Quý bên trong Từ gia, cũng là chung với hoàng đế Từ gia, Trường An thành nắm trong tay Kim Nô vệ, ở bên ngoài nắm trong tay trấn tây quân. Là từ Mãng Sinh Từ gia. Cái này một đạo đội ngũ, chính là từ Mãng Sinh dẫn đầu lấy, chính dục ngựa dơ roi mà tới. Từ Mãng Sinh đi tới cái này tây bắc đã có một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, hắn mặc dù là có một bầu nhiệt huyết, nhưng vẫn là có chút không quá thích ứng. Dù sao cũng là tại bên trong Trường An thành tiêu sái quen, coi như ngày thường bên trong cần tu luyện, cần dựa theo chấn lôi cung quy củ trảm yêu trừ ma, có chút nguy hiểm, nhưng đều là lẻ kẻ nguy hiểm. Cùng tình huống nơi này so ra, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Tại cái này mênh mông hoang dã, tây bắc bao la sa mạc phía trên, nguy hiểm mới là ở khắp mọi nơi. Gián, đàn sói, có độc côn trùng cùng các loại, còn có những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện đến làm tiền Mục Mã Nhân. Các loại nguy hiểm cơ hồ chính là khắp nơi có đó không. Chỉ cần ngươi không cẩn thận, liền có khả năng đầu một nơi thần một nẻo. Bất quá, từ Mãng Sinh đến cùng là Thiên Long Nguyên Từ gia truyền nhân, sẽ không dễ dàng bị nhốt khó cùng nguy hiểm hù dọa ngược lại. Hắn rất nhanh tại cái này bên trong cắm rễ, cũng trở thành trấn tây quân một viên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có ai biết hắn là Từ gia thiếu gia, còn tưởng rằng chỉ là một người bình thường. Hắn cứ như vậy, tại cái này bên trong lịch luyện, giết chóc. Bất quá nửa năm, đã dựa vào từng đống quân công, từ một cái bình thường quân tốt trưởng thành là chân chính phó giáo úy. Mà đồng thời, hắn cũng là tại cái này Thái Nguyên thành phụ cận, giết ra huy danh của mình. Sách đao người, Từ Mãng Sinh. Ý tứ chính là, chỉ cần Từ Mãng Sinh mang theo đao xuất hiện, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Những cái kia phụ cận mã tặc, mục mã nhân làm tiền đội ngũ, hoặc là giã thú cùng các loại, chỉ cần bị hắn gặp phải, một cái đều không có còn sống rời đi. Vòng đều chết tại đao hạ. Có thể nói là hung danh hiển hách. Đồng dạng, tại loại này cực hạn giết chóc cùng lợi ngay cả bên trong, Từ Mãng Sinh thực lực cũng là có tăng lên không nhỏ. Huống chi hắn còn có Thiên Long Nguyên huyết mạch, máu sinh loại thôi phát. Bây giờ hắn đã là tự nhiên mà vậy bước vào hai phẩm hòa hợp cảnh giới. Chân chính hai phẩm lôi tu. Cho dù là đặt ở trên giang hồ, cũng là hiếm thấy lôi tu cao thủ. Lại thêm hắn bá đạo dũng mãnh, càng là không cùng luân so. Hí 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 hí. Ngựa. Cái này một đạo đội ngũ gào thét mà qua, rất nhanh liền đi tới Thái Nguyên thành chỗ cửa thành, sau đó chính là có thể nhìn thấy chung quanh nơi này đồng dạng trở lấy vào thành dân chúng, lập tức chủ động tránh ra một con đường. Dầm dầm. Từ Mãng Sinh mang theo hôn thân sát khí cùng huyết khí, cứ như vậy tại dân chúng nhìn chăm chú phía dưới, như long hổ hướng phía thành nội gào thét mà đi, mà phía sau hắn những kỵ binh kia cũng là chen chúc mà qua. Tựa như như rồng. Trên người bọn họ mạnh như vậy huyết khí, khẳng định lại là ra ngoài đánh trận, không biết lần này là giết nơi nào người, là mục mã nhân hay là mã tặc. Mặc kệ là cái gì, khẳng định đều là đối chúng ta Thái Nguyên thành có uy hiếp người, giết tốt. Đúng, những cái kia vương bắt đàn nhóm luôn luôn nhìn chằm chằm chúng ta Thái Nguyên thành, nghĩ đến đoạt hàng của chúng ta vật tư, nên giết, từ tướng quân chính là khắc tinh của bọn hắn. Đều giết sạch bọn hắn mới tốt. Trong đám người truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, thanh âm kia bên trong tràn ngập hận ý, còn có mấy điểm đại khoái nhân tâm cảm giác. Bất quá, có một ít người tựa hồ lại cũng không cho rằng như vậy. Bọn hắn là một đám đồng dạng mặc hán nhân quần áo, nhưng là tướng mạo lại rõ ràng là mục mã nhân đám gia hỏa. Bọn hắn loại trang phục này, xem xét chính là mục mã nhân bên trong thương nhân, đến Thái Nguyên phủ làm ăn dựa theo Thái Nguyên phủ quy củ, đến Thái Nguyên phủ làm ăn người, cũng không thể xuyên mục mã nhân quần áo. Đây là đối bọn hắn hạn chế. Mấy cái này mục mã nhân, thực tế là không ra bộ dáng, bọn hắn dưới ban ngày ban mặt, trần truồng lấy cánh tay, có ít người thậm chí ngay cả quần đều không xuyên, dạng này đến Thái Nguyên xuất nhập, thực tế là quá có ngại thưởng thức. Cho nên, Thái Nguyên phủ chính là định ra cái quy củ này. Mấy cái này người làm ăn, nghe Thái Nguyên phủ đám người nghị luận, trong giọng nói xem thường cùng kinh thường, sắc mặt đều là khó coi không được. Trong đó một cái nam nhân cắn răng, một quyền nện ở bên cạnh trên xe ngựa, gằn giọng nói, cái này sách đau người, thật là đáng ghét. Xuyệt, nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe tới. Đừng quên chúng ta lần này tới nhiệm vụ, chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, sách đau người cũng không có uy hiếp. Có người vội vàng khuyên cáo hắn. Chương 348. Ác mộng chương 348, ác mộng Thái Nguyên thành nội. Nguyên bản dựa theo bình thường thành thị yêu cầu, quân coi giữ doanh địa là hoàn toàn trú đóng ở ngoài thành, quân coi giữ tại đại bộ phận điểm thời điểm, cũng là không thể tùy ý trở lại thành nội. Đây là vì có thể làm cho bọn hắn tùy thời duy trì trạng thái chiến đấu, cũng làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Bất quá, Thái Nguyên thành cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Tây Bắc nơi này, nguyên bản là sa mạc hoang nguyên, gió la đầy trời đều là cát vàng, căn bản không nhìn thấy một bóng người, mà tại cái này Thái Nguyên thành vị trí, càng là nghiêm trọng. Dù sao Thái Nguyên thành thế nhưng là tới gần mục mã nhân hoang dã tít ngoài rìa khu vực, càng là nhận sa mạc bên trên báo cát ảnh hưởng chú quân doanh địa căn bản cũng không khả năng an đâm vào trên hoang dã. Báo cát đến, cái gì đều không nhìn thấy, hán nhân cùng mục mã nhân tộc đàn là không giống, mọi người không có du mục thói quen, tại trong báo cát rất dễ dàng phân rõ không được phương hướng. Cái này liền dễ dàng trở thành mục mã nhân biêm đắm, bị bọn hắn treo đánh. Cho nên, Thái Nguyên thành quân coi giữ đều là tại Thái Nguyên thành bên trong, mà còn có một đại bộ phận điểm tại Thái Nguyên thành đằng sau, một bọn người vì chế tạo ra ốc đảo bên trong. Chính là vì phòng bị mục mã nhân đột nhiên tập kích. Mục mã nhân nếu như muốn đánh tới, là báo cắt thời tiết, không thích hợp quân coi giữ tác chiến, như vậy quân coi giữ liền trốn ở Thái Nguyên thành bên trong, mượn tường thành tiện lợi, cùng mục mã nhân quân đội giằng co. Mà khi thích hợp bọn hắn tác chiến thời điểm, đại quân liền tiến thẳng một mạch, đánh đối phương một cái hoa rơi nước chảy. Loại này mặc dù cũng không ít thiếu hụt, nhưng là, tại trước mắt loại tình huống này xem ra, lại là thích hợp nhất Thái Nguyên quân coi giữ. Bởi vì bọn hắn không có rất nhiều nhân lực cùng vật lực, đi hướng bên ngoài quyết trường, chỉ có thể canh giữ ở cái này bên trong, tiến hành phòng thủ. Còn có thích hợp phản kích. Giá. Trên đường phố, truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, từ kia anh minh trận thế đến xem, chính là Từ Mãng Sinh bọn người thắng lợi trở về, hai bên đường phố dân chúng, còn có những cái kia tiểu phiến cùng các loại, đều là tự phát nhường đường ra. Hoan nên sách đao người. Hoan nên. Mọi người nhao nhao hò hét, phá có mấy điểm náo nhiệt. Tại Từ Mãng Sinh trở thành sách đao nhân chi trước, Thái Nguyên thành dân chúng, nhưng thật ra là có chút bị khuất. Bởi vì Thái Nguyên vị trí địa lý, cùng quân coi giữ tính hạn chế, bọn hắn phần lớn thời gian đều là tiến hành phòng ngự, cho nên chính là bị mục mã nhân quân đội treo đánh. Tất cả mọi người tâm lý đều là kìm nén một cỗ khí, không có cách nào phát tiết. Có đôi khi, nhìn thấy mục mã nhân người làm ăn đi tới Thái Nguyên thành, cái này tâm lý đều cảm giác thấp người một trở. Dù sao, chúng ta quân đội đánh không lại người ta. Nhưng là, từ khi Từ Mãng Sinh đi tới cái này bên trong, cũng thành lập như thế một chi sách đao người đội ngũ, tình huống này liền hoàn toàn không giống. Mục mã nhân quân đội, phàm là tới một lần Thái Nguyên thành, chính là bị Từ Mãng Sinh mang theo đội ngũ giết lùi một lần. Từ Mãng Sinh không phải trốn đi co đầu rút cổ phòng ngự, mà là chân chính chính diện đánh kháng. Ngay cả tiếp theo tầm 10 lần, đem mục mã nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, giết bọn hắn máu chảy thành sông. Có chừng thời gian hơn một năm, mục mã nhân đã không có tới qua Thái Nguyên thành, bởi vì bọn hắn đều là bị đánh sợ. Dân chúng cảm giác mở mày mở mặt, gặp lại mục mã nhân thương nhân bọn người, cũng là có thể ưỡn thẳng sống lưng, sau đó khi bọn họ đây mặt mắng một tiếng, tiên sư nhà ngươi tầm tấm. Mục mã nhân các thương nhân, cũng không dám cãi lại. Cái này dân chúng đương nhiên tâm lý thông khoái. Cái này vẫn chưa xong. Ngay tại tất cả mọi người coi là sách đao người công tích liền giới hạn trong này thời điểm, Từ Mãng Sinh mang theo đội ngũ, rời đi Thái Nguyên Thành. Mục mã nhân không đến, sách đao người đội ngũ, chủ động tiến vào sa mạc hoang dã, giết tới. Từ Mãng Sinh học lúc trước mục mã nhân đối phó Thái Nguyên Thành phương thức, áp dụng cấp tốc dù kích chiến. Xếp vào tại sa mạc bên trên những tháng tử kia, nếu là tìm hiểu đến một ít mục mã nhân đội ngũ, hoặc là bộ lạc xuất hiện tại phụ cận, tìm được bọn hắn quy tích, sau đó lập tức xuất phát. Lôi đình hành động, lôi đình kết thúc. Sách đao người chỉ có một cái thái độ, chính là giết không tha. Mặc kệ ngươi mục mã nhân cái kia tộc đàn bộ lạc, hoặc là những người kia là muốn làm cái gì, chỉ cần sách đao người xuất hiện, chính là giết sạch, đốt rủi, hủy ánh sáng. Không cho ngươi lưu lại một điểm tàn hơn. Sách đao người Từ Mãng Sinh liên tiếp làm xuống mấy lần đại án, giết mục mã nhân đại khái 4 cái bộ lạc, máu chảy thành sông, mục mã nhân bên kia cũng là phẫn nộ vô song. Về sau, bọn hắn ngăn cản một lần phục kích. Mấy chục ngàn mục mã nhân quân đội, đem sách đao người còn có bọn hắn gần 500 người đội ngũ, vây cuốn tại sa mạc bên trong. Tất cả mọi người coi là mục mã nhân quân đội muốn đem chi này sách đao người đội ngũ cho đổ diệt thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên lai, đây là Từ Mãng Sinh cùng Trấn Tây quân âm mưu. Bọn hắn cố ý xuất hiện tại kia bên trong, để mục mã nhân mây công, sau đó, Trấn Tây quân lại là từ bên ngoài cho mục mã nhân mấy chục ngàn quân đội đến một lần làm sủi cảo. Trận chiến kia, núi lở đất nước, máu chảy thành sông. Mục mã nhân tinh nhuệ bị giết 30 ngàn, liền ngay cả mục mã nhân bộ lạc bên trong Tả Vương, đều là bị Từ Mãng Sinh một đạo lôi lưỡi đao chém đứt đầu, trở thành mục mã nhân bộ lạc sỉ nhục lớn nhất. Về sau, sách đao người tiếp lấy đi sa mạc bên trong làm tiền, tàn sát mục mã nhân bộ lạc. Bất quá nhưng không có cái kia bộ lạc dám tới bọc đánh. Bọn hắn đều sợ. Từ nay về sau, sách đao người chính là sa mạc bên trên đắc ngộng, cũng là Thái Nguyên Thành kiêu ngạo. Cho nên, nhiều người như vậy nhìn thấy sách đao người đội ngũ máu me khắp người xuất hiện, sau đó gào thét mà đến, mặt mũi này bên trên đều là hiện ra nồng đậm kích động, còn có kính nể. Là những người này, vì bọn họ ngăn trở mục mã nhân. Cũng là những người này, vì bọn họ mang đến cùng bình thản tôn nghiêm. Giá. Dùng ngựa dơ roi thật thị, Từ Mãng Sinh cầm đầu, mang theo cái này một chi đội ngũ gào thét mà qua, sau đó rất nhanh, chính là đi tới Thái Nguyên phủ nha vì bọn họ an bài quân doanh chỗ. Doanh địa cổng thủ vệ Trấn Tây quân tướng sĩ. Nhìn thấy Từ Mãng Sinh xuất hiện, trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm kích động, đội vàng là tới nên đón. Từ gia úy, lần này có thu hoạch gì? Có hay không bắt đến mục mã nhân nương môn a? Ha ha. Từ Mãng Sinh nết nết miệng, cười nói, bắt đến không ít, nhưng là các minh đệ chơi qua về sau, liền đều giết, ngươi nếu là cũng muốn nếm thử những cái kia nương môn mùi vị, liền tranh thủ thời gian tu luyện, chờ ngươi thực lực đến, cũng gia nhập chúng ta sách đao người. Ta cam đoan, để ngươi chơi cái đủ. Dựa theo Từ Mãng Sinh dĩ vãng tính cách, hắn là sẽ không đối chiến bắt được làm ra nhiều như vậy qua điểm tự động. Nhưng là hiện tại không giống. Từ Mãng Sinh thấy tận mắt vô số chiến tranh, cũng đã gặp vô số mục mã nhân đối đại chú hán nhân nhóm đồ sát, cùng khi nhục, tâm hắn bên trong cũng là kìm nén vô số phẫn nộ. Cho nên, hắn học xong dùng đồng dạng biện pháp, thậm chí là càng thêm qua điểm biện pháp, đối phó mục mã nhân máy tính. Giết chóc, nhục nhã. Hắn thậm chí làm qua càng chuyện quá đáng, chính là đem một cái bộ lạc tất cả nam đinh đều cho thiến sạch, sau đó lại thả trở về. Đồng thời, tại những người này trên thân đều điêu khắc chữ: Phạm ta đại chu người, tuyệt tử tôn muôn đời. Hắn thật là mục mã nhân ác động.